Chương 143, bí cảnh truyền thừa chương 143, bí cảnh truyền thừa đem Vân Ngọc Kiều đưa vào tự thành thế giới, đem tiên linh trong nhận tiên tài địa bảo đều đổ ra. Nhìn trước mắt giống như núi tiên tài địa bảo, Vân Hi khiếp sợ nói không ra lời. Nơi này mỗi một dạng đồ vật đều là bảo bối, cho dù là tại tiên giới cũng là khó được bảo bối. Cái này đều thua lỗ Tiên Vương Quảng Ngọc Kiều, nàng không chỉ có đưa cho chính mình một cái tiên thê, còn đưa cho chính mình một cái lớn như thế cơ duyên. Không nói cái kia hỗn độn lối ra, chỉ dựa vào những này thiên tài địa bảo, đủ để gây nên tiên giới manh động. Huống chi cái kia hỗn độn lối ra, mặc dù không biết hắn lúc nào mới có thể phun trào một lần, lại là vĩnh viễn bị chính mình có được. Mặc kệ bên trong phun ra đến cái gì, đều là bảo bối của hắn, mà lại không cần đi tranh đoạt, chỉ cần phun ra đến chính là hắn. Thiên tài địa bảo nhiều lắm, trong thời gian ngắn nghiên cứu không hết, Vân Hy đem cái này núi nhỏ phong cầm đứng lên, có rảnh phải thật tốt nghiên cứu. Linh Nhi nói cho Vân Hy, tiếp vào hỗn độn sau khi ra, thứ mà nàng cần đã không nhiều, chỉ chờ tự thành thế giới từ từ trưởng thành liền tốt. Linh Nhi tin tưởng vững chắc, tự thành thế giới sẽ thủy biến, sẽ trở thành tu chân giới chân thật như vậy thế giới, cuối cùng cũng sẽ tấn cấp trở thành tiên giới đại thế giới như vậy. Về sau Vân Hy gặp lại bảo bối gì, trên cơ bản đều sẽ về Vân Hy tất cả, nàng cũng sẽ toàn lực hiệp trợ. Đạt được cái hứa hẹn này, Vân Hy nội tâm cùng hỉ, cũng cảm thấy vui mừng, không hưởng công hắn gặp thống khổ, rốt cục để Linh Nhi an tâm trợ giúp chính mình. Ngọc Kiều, nơi này lầu cát, ngươi chọn một, về sau có thể ở chỗ này tu luyện. Vân Ngọc Kiều thực tế tu vi chính là hóa thần kỳ, nàng không có áp chế tu vi, là thực sự hóa thần kỳ, cho nên nàng cũng cần tu luyện. Dựa theo Quảng Ngọc Kiều quy hoạch, Vân Ngọc Kiều tu luyện đại thừa kỳ sau, nàng sẽ đưa Vân Ngọc Kiều hạ giới, sau đó kinh lịch phi thăng toàn bộ quá trình. Đã như vậy, Vân Hy cũng không muốn chậm trễ Vân Ngọc Kiều phát triển, để nàng dựa theo Quảng Ngọc Kiều quy hoạch đến. Về phần Huyền Giao Tông sự tình, Vân Hy dự định giao cho Tề Thiên Tầm, để Vân Ngọc Kiều chuẩn bị cho Tề Thiên Tầm, nàng cũng không cần tại ngoại giới đóng kịch. Đối với Vân Hy an bài, Vân Ngọc Kiều vui vẻ tiếp nhận, nàng bản thể Quảng Ngọc Kiều là tiên giới tiên vương, cái gì cũng không thiếu, để Vân Ngọc Kiều hạ giới đều có chút cố mà làm. Bây giờ Vân Ngọc Kiều trở thành cái chết của hắn chung, thoát ly Quảng Ngọc Kiều ràng buộc, Vân Hy có thể không nguyện ý để Quảng Ngọc Kiều phát hiện mánh khỏe. Hắn đối phó Quảng Nguyên Tôn giả, hắn đã là mệt mỏi, lại đắc tội một cái tiên vương, chẳng phải là chết càng nhanh. "Tốt, đều nghe phu quân, nếu như bên ngoài cần ta, phu quân lại gọi ta." Vân Hy để Vân Ngọc Kiều lựa chọn hắn nhà ở bên cạnh, về sau gặp mặt càng thêm thuận tiện, còn sẽ không bị quấy rầy. Hắn cho Vân Ngọc Kiều chuẩn bị tài nguyên tu luyện, còn có đại lượng tiên quả cùng thần hồn đan. Khi hắn xuất ra tiên quả, Vân Hy trong lòng sững sờ, Vân Ngọc Kiều bây giờ là chân thực cá thể, không biết chú nhan quả đối với nàng có hiệu quả hay không. "Ngọc Kiều, đây là chú nhan quả, không biết ngươi là có hay không cần." "Phu quân, đây chính là bà bối, cho dù là Quảng Ngọc Kiều, nàng cũng không có nếm qua, ngươi khẳng định muốn cho ta không?" Nhìn thấy Vân Ngọc Kiều trong mắt lửa nóng, Vân Hy có thể cảm nhận được nàng khát vọng. Chỉ bất quá Vân Ngọc Kiều đang chờ đợi Vân Hy quyết định, nếu như Vân Hy không cho nàng, cho dù là rất muốn, nàng cũng sẽ không nói đi ra. "Đúng vậy, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi ăn vào đi." Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sáng lạ. Vân Ngọc Kiều không có chối từ, nàng một ngụm ăn vào, ngồi xuống đất, bắt đầu luyện hóa chú nhan quả dược lực. Sau một lát, Vân Ngọc Kiều toàn thân bài xuất đại lượng đặc chất, một chút thời gian liền biến thành một cái tượng đất. Sau 2 giờ, Vân Ngọc Kiều đứng người lên, nhìn thấy tình trạng của mình, nàng có chút thẹn thùng, biểu lộ cũng không có quá khoa trương. Vân Hy một mực tại quan sát nàng, phát hiện Vân Ngọc Kiều đã có ý thức của mình hình thái, quả Ngọc Kiều ảnh hưởng càng ngày càng ít, liền ngay cả biểu lộ đều tự nhiên mà phát. "Ta giúp ngươi thanh tẩy." Vân Hy nói xong, mang theo Vân Ngọc Kiều tiến vào linh lực hồ nước, rửa giấy sạch sẽ sau, Vân Ngọc Kiều chủ động kéo đi lên. Vân Hy cùng Vân Ngọc Kiều ra tự thành thế giới, lại đang bí cảnh dạo qua một vòng, đem bên trong linh dược, linh thực đều cấy ghép đến tự thành thế giới. Còn có những cái kia đẹp mắt cổ thụ, hắn cũng không có buông tha, tự thành thế giới thiếu khuyết những này định tây. Một phen càn quét qua đi, nói là đào sâu 3 thước cũng không đủ. Trên mặt đất hữu dụng, đều lấy đi, dưới mặt đất mặt cũng không có buông tha, không nghĩ tới thế mà phát hiện kinh hỉ. Tại Linh Nhi chỉ dẫn bên dưới, Vân Hy phát hiện bí cảnh trận cơ. Tại mỗi cái trận cơ phía dưới, đều giam cấm một đầu cực phẩm linh mạch, làm bí cảnh trận cơ năng lượng nguyên. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại là thiên đại hỷ sự. Toàn bộ bí cảnh do 30 cực phẩm trận cơ tạo thành, mỗi cái trận cơ phía dưới đều có một đầu cực phẩm linh mạch. Nói cách khác, lần này phát hiện, hắn có thể được đến 30 đầu cực phẩm linh mạch, Vân Hy đem bọn hắn đều đảo bạo lộ ra. Hắn cũng không có sốt ruột lấy đi trận cơ cùng linh mạch, Vân Hy muốn nghiên cứu bí cảnh bố trí chi pháp, đó là cái cơ duyên to lớn truyền thừa. Tu chân giới trận pháp tạo nghệ, hắn đã đạt đến đỉnh cấp, cấm chế thủ đoạn mặc dù thiên biến vạn hóa, hắn cũng đã là cao thủ, chính là không có liên quan đến qua bí cảnh bố trí như thế. Người vì bố trí bí cảnh như sáng tạo thiên địa, mặc dù không phải chân chính thiên địa, lại ẩn chứa rất nhiều thiên địa chí lý ở bên trong. An bài Vân Ngọc Kiều về tự thành thế giới tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, thả ra thần thức câu thông mỗi cái trận cơ, bắt đầu lĩnh hội tiền nhân bố trí lý niệm. Nếu là bí cảnh, lại phải thủ hộ hỗn độn lối ra, ẩn tàng hiệu quả là mấu chốt. Khi Vân Hy tìm hiểu ra ẩn tàng bố trí thủ đoạn, lập tức cảm thấy chính mình trước đó trận pháp bố trí như hài đồng trêu đùa bình thường. Vậy căn bản không thể gọi ẩn tàng, chỉ có thể nói là chướng nhãn pháp. Nếu có tâm người cẩn thận cảm thụ, liền có thể phát hiện có trận pháp bố trí, mặc dù không có khả năng xác nhận cụ thể địa điểm, cũng có thể phát hiện có trận pháp bố trí vết tích. Mà bí cảnh thủ đoạn ẩn tàng, kết hợp thiên địa chí lý, tăng thêm hoàn cảnh xung quanh, địa lý, hình dạng mặt đất, khí hậu, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chờ chút, đều muốn dung hợp vào trận pháp. Cho dù là có trận pháp cao thủ tại, không có tiến vào bí cảnh chìa khóa, hắn cũng vô pháp phát hiện bí cảnh tồn tại. Loại này mạnh như thác đổ bố cục, tăng thêm tế trí nhập vi thiết kế, để Vân Hy hãm sâu trong đó. Hắn càng lĩnh hội, càng cảm thấy mình nội tình không đủ, tích lũy quá ít, càng thêm kích phát hắn hiếu học chi tâm. Mẹn mẹn một cái thủ đoạn ẩn tàng, Vân Hy liền tìm hiểu 3 tháng lâu. Cuối cùng hắn còn để Linh Nhi hiệp trợ, gia trì tự thành thế giới chúa tể thị giác, mới tính nghiên cứu triệt để. Chỉ gặp Vân Hy ngồi ở chỗ đó, trên thân năng lượng đường con phun trào, đường con càng ngày càng nhiều, một tầng bao trùm một tầng, cuối cùng hình thành một cái kén tằm, đem Vân Hy bao vây lại. Hồi lâu sau, chỉ gặp kén tằm bộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó ẩn vào Vân Hy thân thể. Lại nhìn Vân Hy, giờ phút này lúc gần lúc hiện. Hắn biến mất thời điểm, chỗ ở địa hình địa vật, thậm chí một bụi cỏ nhỏ, một hạt cát bụi, đều cùng chúng quanh dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không phân khác biệt, nhìn không ra mánh khỏe. Khi Vân Hy hiện lộ thân hình, càng là lặng yên không một tiếng động, không có gây nên chúng quanh một tia biến hóa, thậm chí đều không ảnh hưởng cây cỏ chập chờn, gió nhẹ quét. Hắn tựa như tự nhiên sinh trưởng ở nơi đó một dạng, không có chút nào lộ ra đột ngột. Bí cảnh thủ đoạn ẩn tàng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ, cũng học được tinh túy. Nếu như lại để cho hắn bố trí trận pháp, tuyệt đối sẽ không giống như trước đó đơn giản như vậy thô ráp. Một cái bí cảnh bố trí, chia làm nhiều cái cấp độ, ngoại bộ cấp độ chính là ẩn tàng, sau đó là xuất nhập phương thức thiết kế. Ngoại bộ ẩn tàng bố trí xong, chính là nội bộ thiết kế, bởi vì muốn ẩn tàng núi lửa phun trào, ngăn cách trận pháp cũng là ắt không thể thiếu. Núi lửa phun trào tạo thành manh động, mặt đất chấn động, nhiệt độ biến hóa, chờ chút, cũng phải có cân nhắc đến. Bên trong trận pháp thiết kế, muốn đem trong bí cảnh phát sinh hết thảy đều che giấu. Cho dù là bên trong tiên địa cuốn ngược, tại ngoại giới cũng không thể xuất hiện mảy may ba động, đây mới là bí cảnh tinh túy chỗ. Có thủ đoạn ẩn tàng cơ sở, lại lĩnh hội mặt khác bố trí, liền dễ dàng rất nhiều. Vân Hy lại dùng thời gian một tháng, mới ngộ ra tất cả trận pháp thủ đoạn. Nếu như vật liệu sung túc, Vân Hy có lòng tin, chính mình bố trí một cái bí cảnh đi ra. Lần nữa liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có cái gì sơ hở, Vân Hy ý niệm thôi động, đem 30 trận cơ cùng phía dưới cực phẩm linh mạch thu vào tự thành thế giới. Khi trận cơ cùng linh mạch bị lấy đi trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, bí cảnh cũng trong nháy mắt sụp đổ. Ý niệm của hắn thôi động phi thuyền, thân hình che giấu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới trên biển rộng mênh mông. Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, Vân Hy lập tức liền trợn tròn mắt, hắn không để ý đến bí cảnh chỗ ở, càng không có nghĩ tới bí cảnh thế mà bố trí tại trong biển rộng. Bốn phía một mảnh xanh thẳm, khắp nơi đều là nước, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như hắn không thu lấy trận cơ cùng linh mạch, hoàn toàn có thể chuyển tống ra ngoài, sẽ trực tiếp xuất hiện tại viễn đỉnh điểm trong viện. Bây giờ hắn từ bí cảnh nội bộ đem tất cả căn cơ lấy đi, truyền tống phương thức đã không còn tồn tại. Bây giờ hắn chỉ có thể chính mình bay trở về, biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, hắn cũng không biết Càn Nam Châu tại phương hướng nào, càng không biết Định Viễn Châu tại phương hướng kia. Vân Hy quyết định, dọc theo một cái phương hướng phi hành, luôn có thể bay ra biển cả phạm vi. Chỉ cần rời đi biển cả, đến những châu khác, là hắn có thể thông qua truyền tống trận, trở lại Định Viễn Châu Viễn Giao Tông. Chương 144, luyện chế hộ giáp thiên tàng chương 144. Luyện chế hộ giáp thiên tàng bây giờ Vân Hy thân ở biển rộng mênh mông, không biết phương hướng, hắn chỉ có thể dùng đần biện pháp, dọc theo một cái phương hướng phi hành. Khống chế phi chu bay 3 ngày, ngay cả một cái đảo nhỏ đều không có nhìn thấy, Vân Hy đều có thị giác mệt nhọc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không đợi bay ra hải vực, hắn đều muốn đầu óc choáng váng. Thu hồi phi chu, đem hám tiên côn tế ra đến, căn dặn khí linh hám tiên, để chính nàng khống chế tốc độ, nhanh chậm không quan trọng, phát hiện hòn đảo liền có thể dừng lại, sau đó thông chỉ hắn. Vân Hy tiến vào tự thành thế giới, khí linh hám tiên điều khiển hám tiên côn, thu thọ thành kim may lớn nhỏ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phía sau chuyển đến tiếng nổ đùng đoảng. Trở lại tự thành thế giới sau, Vân Hy đem thiên tài địa bảo núi nhỏ giải phong, nhiều như vậy bảo bối, hình dạng đủ loại tiểu dáng, Vân Hy trước dựa theo thuộc tính tiến hành phân loại. Kim, mộc, nước, lửa, đất 5 loại thuộc tính thiên tài địa bảo, xếp thành 5 cái sườn núi nhỏ. Trừ 5 thuộc tính bên ngoài, còn có không ít dị thuộc tính, tỉ như lôi thuộc tính, phong thuộc tính, hàn trúc tính, thậm chí còn có không gian thuộc tính cùng thời gian thuộc tính. Nhất làm cho Vân Hy ly kỳ là, hắn phát hiện một kiện không có thuộc tính thiên tài địa bảo. Kim, mộc, nước, lửa, đất, 5 loại thuộc tính, hắn đều không có, dị thuộc tính cũng không tồn tại, trừ phi con mắt nhìn thấy, thần thức đều rõ xét không ra. Vân Hy, ngươi không cảm thấy đây là tốt nhất bảo bối sao? Không có thuộc tính, liền tự nhiên tránh né thần thức rõ xét, lại là cao tầng thứ vật liệu. Linh Nhi một mực nhìn lấy Vân Hy phân lấy bảo bối, có hỗn độn sau khi ra, những bảo bối này đối với nàng cũng không có lực hấp dẫn. Chính là Vân Hy đạt được 30 đầu cực phẩm linh mạch, nàng cũng không có muốn ý tứ. Thằng đến nhìn thấy không thuộc tính vật liệu, Linh Nhi mới nói, không phải nàng muốn, mà là sợ Vân Hy không biết hàng, đem đồ tốt bỏ qua. Khối này không thuộc tính vật liệu, hiện ra trạng thái trong suốt, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ tính bền dẻo, cực phẩm tiên kiếm đều chém không ra. Đây là thế giới hình thức ban đầu nhau thai, là bọt khí không gian tầng ngoài cùng bộ phận. Vừa mới hình thành bọt khí không gian, còn không có bị hỗn độn đẩy ra, ngay tại trong hỗn độn mặt đã mất đi sinh cơ, bọt khí biến mất, cuối cùng còn lại ngoại tầng nhau thai. Hắn lúc đầu sẽ bị hỗn độn dung hợp hấp thu, không nghĩ tới còn có thể tồn lưu lại. Cái này thế giới hình thức ban đầu nhau thai, là bọt khí không gian tầng ngoài cùng một tầng màng bảo hộ. Các loại không gian thế giới trưởng thành, hắn chính là không gian thế giới tầng ngoài cùng hàng rào. Hắn là duy trì thế giới không sụp đổ tồn tại. Mặc dù chỉ là bọt khí không gian chết yểu sản phẩm, có thể ở trong hỗn độn lưu giữ lại, tuyệt đối là có thể nộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nó phẩm chất thậm chí vượt qua tiên thiên, đạt đến nửa bước hỗn nguyên cấp độ, nghịch thiên như vậy đồ vật, lại có thể xuất hiện, Linh Nhi cũng rất tò mò. Nghe xong Linh Nhi giải thích, Vân Hy nội tâm cũng hỉ, đây là bảo hộ thế giới bình chướng, nếu như luyện chế thành quần áo, chẳng phải là có một thế giới hàng rào cấp bậc hộ giáp. Vừa rồi phân lấy thiên tài địa bảo, phát hiện có cái khe hở, nếu như không phải lấy tay sờ đến, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Vật này cầm trên tay, mềm mại tơ lụa, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nếu như luyện chế thành toàn thân hộ giáp, chẳng lẽ có thể trực tiếp ẩn thân? Nó không có thuộc tính, không cách nào dùng thần thức dò xét, lại hiện ra trạng thái trong suốt, tùy thời tùy chỗ dung hợp hoàn cảnh xung quanh. Nếu như không dùng tay đụng chạm đến, căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Đặc biệt là nó phòng ngự tính, là luyện chế hộ giáp tốt nhất vật liệu. Nghĩ tới đây, Vân Hy cũng không muốn phân lấy bảo bối, hắn muốn trước xử lý vật liệu này, luyện chế thành toàn thân hộ giáp. Thái Dương chân hỏa tế ra, đem nhau thai bao khỏa, cái này một đốt chính là 7749 ngày, thế mà còn không có dấu hiệu hòa tan. Vân Hy thậm chí hoài nghi có thể hay không bị dung luyện, nếu như không phải Linh Nhi của Vũ, hắn đều muốn từ bỏ. 9981 thiên hậu, nhau thai mới bắt đầu hòa tan, tại chúa tể thị giác dò xét bên dưới, bên trong tinh khiết không gì sánh được, căn bản không có tạp chất. Vân Hy trực tiếp dùng chúa tể ý chí, lối suy nghĩ toàn thân hộ giáp, quần áo, giày, mặt nạ, lối suy nghĩ sau khi hoàn thành, ý niệm thôi động, trong nháy mắt kéo rồi thành hình. Dỉ máu sau khi kích hoạt, toàn thân hộ giáp trong nháy mắt biến mất, trực tiếp hòa tan vào thân thể. Tại hộ giáp hòa tan vào thân thể trong nháy mắt, Vân Hy có loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, thậm chí có loại nằm tại mẫu thân ôm ấp ấm áp. Theo Vân Hy ý niệm thôi động, khuôn mặt của hắn đang không ngừng biến hóa. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài đồng, tùy ý biến hóa, mà lại không có mang mặt nạ loại kia khô khan, hoàn toàn cùng thật giống nhau như lúc. Lần nữa ý niệm thôi động, toàn thân bị nhau thai hộ giáp bao khỏa, cả người biến mất không thấy gì nữa, hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Loại này ẩn tàng là tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành, có thể xưng chạy trốn tránh né truy tung thần khí. Ý niệm lần nữa thôi động, một bộ nữ tử tiên y xuất hiện tại bên ngoài thân, dung mạo cũng thay đổi thành nữ tử, một người xinh đẹp vũ mị tiên tử xuất hiện. Ý niệm lần nữa thôi động, một cái mày rậm mắt to chẳng hán, trong nháy mắt xuất hiện ngay tại chỗ, mặc trên người thợ săn trang phục, coi như tra xét rõ ràng, cũng chia không ra thật giả. Vân Hy cho bộ hộ giáp này lấy tên tiên tàng, có hắn tại, hắn không cần lại chuẩn bị mặt nạ, càng không cần đang chuẩn bị khác y giáp, chỉ lần này một bộ, đủ để ứng đối các loại trường hợp. Ngay lúc này, Vân Hy nhận được Hám Thiên truyền tin, hắn đã dừng lại tại trên một hòn đảo nhỏ mặt, hỏi Vân Hy muốn hay không đi ra nhìn xem. Đi ra tự thành thế giới, xuất hiện ở trước mắt, đích thật là một cái đảo nhỏ, phía trên thảm thực vật không nhiều, có phương viên 10 dặm lớn nhỏ. Bốn phía đều là nước biển, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy bờ biển cả, không nhìn thấy bờ. Cái này cũng bay thứ mấy tháng, thế mà còn không có nhìn thấy lục địa. Vân Hy cảm thán biển cả bao la, còn tốt gặp được một cái đảo nhỏ, để hắn bức tin là đang phi hành. Hám Thiên, vất vả, ta đưa ngươi một cái cơ duyên. Hám Thiên côn luyện chế thời điểm, chỉ còn thiếu năng lượng nguyên, bây giờ đạt được 30 đầu cực phẩm linh mạch, hắn chuẩn bị đưa cho Hám Thiên một đầu. Có cực phẩm linh mạch làm năng lượng nguyên, Hám Thiên liền có thể đơn độc đối chiến địch nhân, về sau chính là hắn tốt giúp đỡ. Thái Dương chân hỏa tế ra, đem Hám Thiên côn bao khỏa, hòa tan thành chất lỏng sau, Vân Hy đánh vào cấm chế thủ đoạn, ở bên trong hình thành một cái tiểu bí cảnh, sau đó đưa vào một đầu cực phẩm linh mạch. Một lần nữa sửa đổi trước đó bố trí, khiến cho phá giới năng lực tăng cường, ẩn thân hiệu quả tăng cường, tốc độ đạt được tăng cường. Ý niệm thôi động, Hám Thiên côn thành hình, đang nhìn nó phẩm chất, lại tăng lên một đoạn. Cảm tạ chủ nhân, ta lại mạnh lên, có thể đơn độc đối chiến địch nhân. Nhìn xem luyện chế lại một lần Hám Thiên côn, Vân Hy rất là hài lòng, đây cũng là hắn thích nhất một kiện binh khí. Ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày, Vân Hy liền định rời đi, lưu tại nơi này không có ý nghĩa, không bay đến bên mở, hắn vẫn là không cách nào trở lại Định Viên Châu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Vân Hy đột nhiên phát hiện, hòn đảo này là biết di động, hắn phảng phất tung bay ở trên mặt biển, theo sóng biển di động. Một hòn đảo làm sao lại phiêu động, hắn không phải là sinh trưởng tại đáy biển núi lớn sao? Vân Hy thần thức bao khỏa toàn bộ hòn đảo, cảm giác chung quanh biến hóa, quả nhiên đang tung bay, nhất làm cho Vân Hy khiếp sợ là, hòn đảo phía dưới, thế mà không có ngọn núi. Cái này quá kỳ quái, nào có hòn đảo trống rông xuất hiện, càng không khả năng không có ngọn núi. Ngay tại Vân Hy nghi ngờ thời điểm, nơi xa lật lên thao thiên cự lãng, ngay sau đó, một cái màu đen cự mãng đằng không mà lên. Con cự mãng này quá lớn, hắn bay lên không một khắc này, tựa như một cây kình thiên trụ lớn bình thường, cho người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác các bách. Chỉ gặp cự mãng mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp hướng đảo nhỏ đánh tới, Vân Hy lập tức giật mình, chính mình lại không có trêu chọc hắn, tại sao muốn công kích mình? Vân Hy thôi động thiên tàng hộ giáp trong nháy mắt ở thân, đứng tại Hám Thiên trên côn, nhanh chóng bay đến không trung. Chỉ gặp cự mãng bay vào không trung sau, trong nháy mắt phát ra thổ tức, đối với đảo nhỏ phát ra một cái cự đại thủy cầu. Ầm ầm. Thủy cầu công bằng, vừa vặn đánh trúng đảo nhỏ, một trận oanh minh sau, đảo nhỏ bình yên vô sự, chỉ là phía trên thảm thực vật không thấy. Ngay tại Vân Hy cảm thán đảo nhỏ cứng rắn lúc, chỉ gặp đảo nhỏ bắt đầu chuyển động, trung quanh sóng biển lật lên, một cái kình thiên trụ lớn xuất hiện ở trên đảo, đối với cự mãng phát ra một cái cự đại thủy cầu. Một màn này nhìn Vân Hy trợn mắt hốt hoồm, hắn vừa rồi nghỉ ngơi hòn đảo, lại là một cái cự quy, cái này thật bất khả tư nghị. Hắn ở phía trên trùng luyện Hám Thiên côn, Thái Dương chân hỏa như vậy nóng rực, thế mà đều không có bừng tỉnh cự quy. Nếu như không phải cự mãng đột kích, cự quy chỉ sợ còn sẽ không tỉnh lại. Một rùa, một mãng, tại mặt biển triển khai đối hoành, song phương thủ đoạn không sai biệt lắm, đều là dùng thủy cầu đối công. Vân Hy đứng tại Hám Thiên trên côn, ẩn tàng thân hình, nhìn say sương ngon lành. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu như vậy, song phương tiến công bình thản không có gì lạ, không có hoa khác chạm cánh gác. Chỉ là bọn hắn công kích uy lực to lớn, mỗi lần va chạm đều có thể gây nên thao thiên cự lãng, nhìn người kinh tâm động phách. Chương 145, thuyết phục Hỗn Nguyên Thủy Linh Châu chương 145, thuyết phục Hỗn Nguyên Thủy Linh Châu rùa, mãng đại chiến tiến hành 3 ngày, vẫn không có dừng tay dấu hiệu, cự mãng vây quanh cự quy công kích, mà cự quy đi lòng vòng nên chiến cự mãng. Bọn hắn xáo lộ quá ít, Vân Hy đều nhìn phát chán, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cự mãng tại sao muốn quấn lấy cự quy không thả, mà cự quy bị động đối địch, mặc dù không có chiếm được tiện nghi, cũng không có làm sao ăn thiệt thòi. Để Vân Hy kinh ngạc là, cự quy tựa hồ không muốn rời đi mảnh khu vực này. Cự mãng giống như muốn xua đuổi hắn rời đi, cái này có ý tứ, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bảo bối không thành. Nghĩ tới đây Vân Hy cũng không muốn đi, lại nhìn bọn hắn đối chiến trạng thái, càng thêm xác nhận Vân Hy ý nghĩ. Nơi đây tất nhiên có cự quy phải bảo vệ đồ vật, cũng là cự mãng muốn tranh đoạt đồ vật. Nếu như nơi này thật sự có bảo bối, hẳn là ngay tại đáy biển một nơi nào đó, Vân Hy cũng tới hứng thú. Gặp được bảo bối, nếu như không tranh đoạt một phen, liền không phù hợp người tu luyện phong cách, mặc kệ có hay không bảo bối, hắn nhất định phải dò xét một phen. Thu hồi hám thiên côn, thiên tàng đem Vân Hy bao vây lại, thừa dịp bọn hắn công kích khoảng cách, Vân Hy trực tiếp tiến vào trong biển. Mặt biển sóng lớn ngập trời, trong biển cũng rất bình tĩnh, tầm mắt cũng rất tốt, càng hướng xuống chui vào, tia sáng càng tối, Vân Hy phóng thích thần thức, tiếp tục lặn xuống. Không biết qua bao lâu, Vân Hy mới cảm giác dưới chân có vật cứng, đây là đến cùng. Thần thức nô ra, chung quanh rất là bình tĩnh, cũng không có loài cá, nơi này tựa hồ là cái đáy biển hẻm núi, phía dưới cao thấp không đều. Vân Hy, bảo bối tại sơn cốc dưới đáy. Ngay tại Vân Hy vô kế khả thi thời điểm, Linh Nhi thanh âm vang lên. Thuận Linh Nhi chỉ dẫn nhìn lại, sơn cốc dưới đáy càng giống một cái tuyển nhãn, bên trong nước là chảy ra ngoài, tiếp cận cửa hang, còn có thể cảm nhận được nồng đậm thủy thuộc tính linh lực. Quả nhiên có bảo bối, nước nơi này thuộc tính linh lực như vậy nồng đậm, đoán chừng là thủy thuộc tính bảo bối. Vân Hy thuận cửa hang tiến vào, trực tiếp chìm xuống dưới đi, càng hướng xuống, thủy thuộc tính linh lực càng nồng đậm, Vân Hy cũng cảm nhận được, dòng nước hướng lên lực đẩy tại gia tăng. Đột nhiên, Vân Hy phát hiện trên vách động có một viên linh thạch, mặc dù là hạ phẩm, lại làm cho Vân Hy mừng rỡ như điên, bởi vì khối linh thạch này là thủy thuộc tính. Lúc trước hắn lấy được linh thạch đều không có tinh khiết thuộc tính, mặc kệ là cái gì phẩm chất linh thạch, đều là hỗn tạp thuộc tính. Bây giờ khối này hạ phẩm linh thạch lại là thủy thuộc tính, bên trong trừ tạp chất, chỉ có thủy thuộc tính linh lực, như loại này đơn thuộc tính linh thạch, hắn còn không có gặp được. Đơn thuộc tính linh thạch đối với người tu luyện càng thêm có dụng, dạng gì thuộc tính thể chất, liền sử dụng cái dạng gì thuộc tính linh thạch tu luyện, hiệu quả sẽ làm ít công to. Theo hắn xâm nhập, linh thạch càng ngày càng nhiều, càng về sau, trên vách động hình thành một tầng linh thạch. Vân Hy một bên tu lấy, một bên lặn xuống, linh thạch phẩm cấp cũng càng ngày càng cao. Trung phẩm, thượng phẩm, thẳng đến hắn nhìn thấy cực phẩm linh thạch, bản nhân đã đi tới một cái cự đại dưới nước hang động. Nơi đây thủy thuộc tính linh lực cực kỳ nồng đậm, tựa như tinh khiết linh dịch bình thường, nhất làm cho Vân Hy vui mừng chính là, trên mặt đất chất đầy linh thạch, đại bộ phận đều là cực phẩm thủy thuộc tính linh thạch. Ý niệm tản ra, bao trùm một mảng lớn, sau đó thôi động ý niệm, trong nháy mắt thu vào tự thành thế giới. Khi hắn đi vào trung tâm thời điểm, một cỗ lực đẩy cản trở thân thể của hắn thử hướng phía trước, lại bị đẩy trở về. Hắn lặp đi lặp lại nếm thử, đều không có phát hiện dị dạng, cái kia cỗ lực đẩy lại là thực sự tồn tại. Phía trước không biết có cái gì, Vân Hy chỉ là cảm thấy vị trí này linh lực độ tinh khiết cao hơn, nếu có bảo bối hẳn là ngay ở phía trước. Để Vân Hy im lặng là mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp cũng không cách nào tiến lên. Hắn thần thức nô ra cũng nhận cách trở, phía trước một mảnh đen kịt, cái gì đều dò xét không ra. Vân Hy, ngươi dạng này là vô dụng, trước mặt bảo bối là thủy thuộc tính linh châu, đã có linh trí, ngươi phong bế thần thức, ta đến khống chế thân thể cùng nàng nói chuyện. Linh Nhi thế mà dùng nói một chút biện pháp, Vân Hy liền biết cái này thủy thuộc tính linh châu Linh Nhi cũng không thể cưỡng ép thu lấy. Hắn phong bế thần thức, thân thể giao cho Linh Nhi tiếp quản, mặc dù thần thức bị phong bế, còn có thể có yếu ớt cảm giác. Sau một lát, Vân Hy phát hiện thân thể tại đi lên phía trước, không nghĩ tới Linh Nhi thật có biện pháp. Sau một lát, Linh Nhi đem thân thể giao cho Vân Hy, giờ phút này hắn đã đứng tại một cái không có nước không gian. Ở phía trước cách đó không xa, một cái trong suốt hình cầu chính lơ lửng ở nơi đó. Vân Hy, đó là Hỗn Nguyên Thủy thuộc tính linh châu, cùng ta đồng nguyên, không cách nào cưỡng ép thu lấy, nàng nguyện ý cho ngươi cơ hội thuyết phục nàng. Nghe xong Linh Nhi giải thích, Vân Hy khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Hỗn Nguyên Thủy thuộc tính linh châu, lại là Hỗn Nguyên cấp độ, cùng Linh Nhi đồng nguyên. Chính mình dung hợp lăn lộn nguyên linh thạch, đạt được tự thành thế giới, đã là hắn thiên đại cơ duyên, bây giờ thế mà gặp được cùng Linh Nhi một dạng trí bảo, mà lại đối phương nguyện ý cho mình một cái cơ hội, để cho mình nếm thử thuyết phục nàng. Nhìn là một cái cơ hội tốt, Vân Hy tuyệt sẽ không cho là rất đơn giản, nếu không, Linh Nhi cũng sẽ không lui ra ngoài. "Ngươi tốt, ta gọi Vân Hy." "Ngươi tốt, ta gọi Vân Hy, rất hân hạnh được biết ngươi." Vân Hy nếm thử cùng đối phương nói chuyện, vô số cái ý niệm phát ra, thế mà không có chút nào hồi phục. Này làm sao thuyết phục đối phương, nàng không để ý chính mình, không có câu thông nói gì thuyết phục. Linh Nhi tỷ, nàng không để ý tới ta, nên như thế nào thu phục nàng? Vân Hy cũng là không có cách nào, hắn tiến hành vô số lần nếm thử, các loại cắt từ nói, hắn nói không xuống ngàn lần, đối phương chính là không có phản ứng. Vân Hy, nàng rất trọng yếu, đối với ngươi cùng ta, đều rất trọng yếu, cái này liên quan đến tự thành thế giới phát triển. Linh Nhi chính mình cũng không có biện pháp, nếu như không phải xem ở đồng nguyên phân thượng, đối phương mới sẽ không phản ứng nàng. Có thể cho Linh Nhi một bộ mặt, đồng ý Vân Hy khoảng cách gần thuyết phục nàng, đã là lớn nhất nhược bộ. Hỗn Nguyên Thủy thuộc tính linh châu, đến từ hỗn độn, là trong hỗn độn mặt ít có linh trùng, càng là bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là tu chân giới sụp đổ, nàng ý nguyên sẽ không nhận hư hao. Đối với thủy linh châu tới nói, nàng vô dục vô cầu, lấy phương thức gì tồn tại đều như thế, nàng tại sao muốn phụ thuộc một kẻ nhân loại? Một khi nàng phụ thuộc Vân Hy, vận mệnh của nàng liền cùng Vân Hy khóa lại, Vân Hy phát triển tốt xấu cũng quyết định nàng trưởng thành. Linh Nhi lời nói cho Vân Hy rất lớn áp lực, hắn có thể cảm nhận được Linh Nhi chờ mong. Nếu đối với hắn và Linh Nhi đều hữu dụng, hắn càng không thể tùy ý từ bỏ. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Vân Hy ngược lại không nóng nảy, hắn bắt đầu kể chuyện xưa, giảng chuyện xưa của mình. Từ Lam Tinh bắt đầu, giảng đến hắn sống không bằng chó, cuối cùng chết đang làm việc bên trong. Từ xuyên qua đến tu chân giới, giảng thuật hắn gặp được Lăng Hồng Anh, đi vào Vân Tiêu Cung, sau đó đắc tội tiên giới đại năng, lại cùng tiên giới đại năng cách vô số giới diện tiến hành giao phong. Vân Hy bén nhạy phát giác được, chính mình mỗi lần giảng đến bộ phận cao trào, trung quanh năng lượng đều sẽ xuất hiện ba động, nói rõ đối phương đang nghe, mà lại đưa vào xong việc kiện ở trong. Cuối cùng Vân Hy giảng thuật đến Quảng Ngọc Tiểu, giảng đến hắn phá hư Quảng Ngọc Tiểu bố trí, không công đạt được nàng phân thân, còn chiếm được bí cảnh truyền thừa. Giảng đến nơi đây, Vân Hy linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bây giờ tự thành thế giới có hỗn độn lối ra, bên trong không ngừng có hỗn độn chi khí tràn ra. Thủy Linh Châu nếu cùng Linh Nhi đồng nguyên, nàng phải chăng cũng ưa thích hỗn độn chi khí? Cũng hoặc là nói, Thủy Linh Châu phải chăng cũng cần hỗn độn chi khí đến trưởng thành? Vân Hy một bên giảng thuật, một bên câu thông Linh Nhi, để nàng nghĩ biện pháp, đem hỗn độn chi khí phát ra một chút. Nghe được Vân Hy đề nghị, Linh Nhi lập tức liền khẳng định, Thủy Linh Châu cũng cần hỗn độn chi khí, mà lại là nhất định phải cần, nếu không, nàng rất khó trưởng thành. Tại Linh Nhi trợ giúp phía dưới, Vân Hy giơ tay lên, nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa, một đoàn sắc thái lộng lẫy khí thể xuất hiện, đây chính là hỗn độn chi khí. Ngươi tại sao có thể có hỗn độn chi khí, có thể hay không đưa cho ta, ta dùng khác bảo bối cho người trao đổi? Vân Hy không nghĩ tới, hỗn độn chi khí vừa xuất hiện, Thủy Linh Châu ý niệm liền chuyển tới. Tặng cho ngươi có thể, trao đổi coi như xong, ngươi có thể cùng ta giao lưu, xem như để mắt ta trực tiếp tặng cho ngươi đi. Vân Hy nói xong, nhẹ nhàng đẩy, hỗn độn chi khí bay về phía trước đi, vừa mới đến gần Thủy Linh Châu, liền bị thôn phệ không còn. Vân Hy, còn gì nữa không? Ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Thủy Linh Châu ý niệm truyền đến, tựa hồ rất là mừng rỡ. Đương nhiên còn có, ta cảm thấy ngươi sẽ cần rất nhiều đi, nếu như ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sáng lạ. A, ngươi còn có, cái này sao có thể, ngươi tại sao có thể có hỗn độn chi khí? Thủy Linh Châu nhanh chóng phát tới một đạo ý niệm, mang theo một cỗ vội vàng cùng chấn kinh. Bởi vì ta đạt được hỗn độn lối ra, ngay tại Linh Nhi tỷ tự thành trong thế giới, hỗn độn chi khí liên tục không ngừng. Vân Hy nói xong, Thủy Linh Châu trầm mặc, hồi lâu không tiếp tục hồi phục. Vân Hy cũng không có lại nói tiếp, hắn biết, Thủy Linh Châu động tâm, chỉ cần nàng có chỗ cầu, sự tình liền đơn giản. Chương 146, cực hàn chi lực chương 146, cực hàn chi lực Vân Hy, ta muốn Linh Nhi ngang nhau địa vị, mới có thể đi theo ngươi, nói cách khác, chúng ta cũng muốn chiều sâu dung hợp. Hồi lâu sau, Thủy Linh Châu ý niệm chuyển đến, đưa ra yêu cầu của mình, thái độ rất kiên định. Vân Hy thu đến tin tức, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây là ý gì, chiều sâu dung hợp chơi rất vui sao? Nếu như đáp ứng Thủy Linh Châu chiều sâu dung hợp, chính mình cố này bản thể đến cùng thuộc về ai? Thông qua cùng Thủy Linh Châu giao lưu, Vân Hy kết luận, nàng hẳn là một cái nữ tính linh thể. Nếu như đáp ứng cùng nàng chiều sâu dung hợp, mình rốt cuộc là nam hay là nữ, hẳn là có 1/3 là nam đi. Vân Hy, giao lưu thế nào, nàng đồng ý sao? Ngay tại Vân Hy do dự thời điểm, Linh Nhi thanh âm vang lên. Linh Nhi tỷ, nàng đề một cái quá phận yêu cầu, ta nhìn vẫn là thôi đi. Yêu cầu gì, nói một chút thôi. Giờ phút này Linh Nhi càng thêm chờ mong, có Thủy Linh Châu gia nhập, tự thành thế giới liền có cực kỳ trọng yếu thuộc tính. Thủy thuộc tính là không gian thế giới lột xác thành thế giới chân thật, không có khả năng hòa quyết điều kiện. Mặc kệ Thủy Linh Châu đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều có thể đáp ứng. Nàng muốn cùng ngươi một dạng địa vị, nói cách khác, nàng muốn cùng ta chiều sâu dung hợp, mới có thể nguyện ý cùng ta rời đi. Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí đem Thủy Linh Châu yêu cầu nói ra. Liền cái này, Vân Hy, ngươi có phải hay không choáng váng, vì cái gì không đáp ứng? Sau đó, Linh Nhi cho Vân Hy giải thích lợi hại quan hệ, nếu như cùng hôn nguyên Thủy Linh Châu chiều sâu dung hợp, Vân Hy bản thể sẽ tiến thêm một bước, tuyệt đối siêu việt tiên tiên cấp độ. Trừ cái đó ra, tự thành thế giới cũng đã nhận được cực kỳ trọng yếu thuộc tính, là về sau lột xác thành thế giới chân thật, đặt xuống cơ sở vững chắc. Một phen phân tích sau, Vân Hy cũng bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch nên làm như thế nào. Hắn sở dĩ không có lập tức đáp ứng, chủ yếu là cân nhắc Linh Nhi cảm thụ, hắn cùng Linh Nhi quan hệ vi diệu, không muốn cùng Linh Nhi ở giữa sinh ra ngăn cách. Linh Nhi tỷ, ta đi đáp ứng nàng. Đây không phải nói nhảm sao, tranh thủ thời gian đáp ứng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đạt được Linh Nhi trả lời khẳng định, Vân Hy cũng không do dự nữa, đáp ứng Thủy Linh Châu điều kiện. Tại Thủy Linh Châu dẫn đạo bên dưới, Vân Hy bước ra tâm đầu tinh huyết, nhỏ vào Thủy Linh Châu phía trên. Chỉ gặp Thủy Linh Châu trong nháy mắt biến thành một phấn, sau đó tràn vào Vân Hy thể nội. Tại Thủy Linh Châu tiến vào thể nội trong nháy mắt, Vân Hy cảm giác toàn thân đều tại bị xé rách, mỗi cái lỗ chân lông đều đang đồn đưa lấy đau đớn. Loại thống khổ này so với xé rách chúa tể ý chí kém rất nhiều, Vân Hy rõ ràng cảm thụ toàn bộ quá trình, cũng không có vì vậy đã hôn mê. Sau 3 ngày, đau đớn biến mất không thấy gì nữa, hắn đột nhiên cảm giác bên người nước lạ như vậy thân thiết, tựa như thân nhân. Vân Hy, ta cũng phải có cái danh tự. Ngay lúc này, một cái giòn tan giọng nữ tại thức hải vang lên. A, ngươi là Thủy Linh Châu, liền gọi Vân Thủy Giao đi, cùng ta một cái họ. Vân Thủy Giao, tên rất hay, ta thích. Vân Hy, cái này tặng cho ngươi, nàng vốn là đồng bào của ta, vừa mới hình thành liền đã mất đi linh thức, ta một mực mang theo trên người. Vân Thủy Giao nói xong, một đóa hoa sen xuất hiện ở trước mắt, đây cũng không phải là phổ thông hoa sen, là cùng Vân Thủy Giao đồng nguyên tồn tại. Dựa theo Vân Thủy Giao ý tứ, đóa hoa sen này là nàng đồng bào tỷ muội. nếu như Vân Hy có thể tỉnh lại nàng linh thức, chính là Vân Hy một sự giúp đỡ lớn. Đóa hoa sen này còn có cái đặc điểm, nàng là một loại băng hàn thuộc tính. Nếu như Vân Hy luyện hóa đóa này băng liên, hắn tự thân liền sẽ có được băng hàn thuộc tính, có thể phóng thích băng hàn thuộc tính thủ đoạn công kích. Bởi vì băng liên bị Vân Thủy Giao áp chế, cũng không có phóng thích hàn trúc tính, nếu như phóng xuất ra, tất nhiên là thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay. Bảo bối như vậy, Vân Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tại Vân Thủy Giao hiệp trợ bên dưới, Vân Hy thuận lợi luyện hóa băng liên. Chỉ gặp băng liên tiến vào đan điền khí hải, lơ lửng tại chính giữa, chín tầng bảo thuyền tiêu giao hảo cùng phi chu cá chuồn thuyền, đều ngoan ngoãn trốn đến một bên, căn bản không dám làm cản. Thủy Giao tỷ, ngươi nơi này còn có khác bảo bối sao? Chúng ta muốn rời đi, không có khả năng bỏ ở nơi này lãng phí. Vân Hy cái này Thủy Giao tỷ hô lên, nghe Vân Thủy Giao đặc biệt tư thái, nàng nghe được Vân Hy xưng hô Linh Nhi là Linh Nhi tỷ. Bây giờ Vân Hy gọi nàng Thủy Giao tỷ, đích thật là đem nàng cùng Linh Nhi đặt ở ngang nhau vị trí. Có không ít đồ tốt, dưới mặt đất còn có 9 đầu cực phẩm thủy thuộc tính linh mạch, ngươi đem tay đè chặt mặt đất, ta giúp ngươi thu vào đến. Dựa theo Vân Thủy Giao chỉ thị, Vân Hy tay đè chặt mặt đất, lập tức cảm giác 9 đầu cực phẩm linh mạch tiến vào tự thành thế giới. Thủy Giao tỷ, những cái kia thủy thuộc tính linh thạch ngươi có thể thu đi sao? Nếu như không có khả năng, ta đi hái trở về. Linh mạch bị lấy đi, linh mạch sản phẩm phụ, linh thạch cũng không thể buông tha, đây chính là thủy thuộc tính linh thạch. Minh Bạch Vân Hy ý tứ, Vân Thủy Giao xuất thủ lần nữa, đem phụ cận tất cả linh thạch thu vào tự thành thế giới, trong nháy mắt chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà giờ khắc này tự thành thế giới cũng phát sinh biến hóa, Vân Hy tại chúa tể thị giác bên dưới, nhìn thấy toàn bộ không gian thế giới đều hiện đầy thủy hệ. Từng đầu dòng suối nhỏ, giống thần kinh mạch lạc một dạng kéo dài, đông đảo dòng suối nhỏ hội tụ vào một chỗ, hình thành sông nhỏ, đông đảo sông nhỏ hội tụ, hình thành sông lớn, tại sông lớn cuối cùng, hội tụ thành từng cái hồ nước. Nhìn thấy biến hóa như thế, Vân Hy đột nhiên có loại sứ mệnh cảm giác, nếu có thể, hắn sẽ hiệp trợ Linh Nhi hoàn thành tự thành thế giới thuế biến. Vân Hy đem có thể mang đi, đều thu vào tự thành thế giới, thuận cửa hang đi ra, bên trong đã không còn nước xuất hiện. Hắn đi vào trên mặt biển, nhìn xem đánh túi bùi hai vị, Vân Hy trong lòng hơi động, nếu như có thể thu phục bọn hắn, chính mình muốn về đến bên mở, chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Hai vị, đừng đánh nữa, về sau đi theo ta lan lột, ta mang các ngươi thành tiên, như thế nào? Vân Hy ý niệm phát ra, bọn hắn quả nhiên không đánh. Nhân loại đáng chết, khẩu khí không nhỏ, nhìn bản vương không nuốt ngươi. Tiểu Hoa, muốn chết liền nói sớm, uy ra gia thành vào ngươi. Nhất Dao, một rùa không còn lẫn nhau công phạt, mà là quay người hướng Vân Hy bỏ tới. Nhìn thấy bọn hắn thế mà không đáp ứng, Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại Vân Hy bay đến bên cạnh bọn họ, nhanh chóng hiện lộ thân hình, sau đó cong ngón đúng ra, hai cỗ cực hàn chi lực bay ra, trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Chỉ gặp bọn họ bản thể bị đánh trúng sau, trong nháy mắt trở nên nóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tiền bối tha mạng, ta Tiểu Giao nguyện ý thần phục. Tiền bối tha mạng, ta Long Uy nguyện ý thần phục. Hai cỗ ý niệm truyền đến, Vân Hy mỉm cười, không nghĩ tới cực hàn chi lực tốt như vậy dùng. Hắn đưa tay thu hồi cực hàn chi lực, Linh Quy cùng Linh Giao khôi phục tự do. Gặp qua chủ nhân, tham kiến chủ nhân. Linh Quy cùng Linh Giao bơi tới Vân Hy trước mặt, rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nếu thu phục bọn hắn, Vân Hy vừa vặn để bọn hắn làm việc. Hắn đem yêu cầu của mình nói ra, Linh Giao cùng Linh Quy nhao nhao biểu thị, sau 3 ngày, tất nhiên sẽ đem Vân Hy đưa đến bên mở. Bắt đầu Vân Hy còn chưa tin, sau 3 ngày, hắn quả nhiên thấy được đường nét của đại lục. Khi đêm đến, Vân Hy đã đi tới trên mở. Mấy tháng không có tìm được bên mở, bây giờ dẫm tại mặt đất, có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Vân Hy để bọn hắn chính mình bơi tới cảng Nam Châu, nhìn thấy trấn hải thành sau, chính ở đằng kia chờ đợi mình. Tự thành trong thế giới hồ nước quá nhỏ, không cách nào gánh chịu bọn hắn thân thể khổng lồ. Nếu thu bọn hắn, liền an bài bọn hắn đi trấn hải thành, làm trấn hải thành phụ cận hải vực lão đại, thủ hộ phụ cận ngư dân an toàn. Hám Tiên Quân tới ra, để Hám Tiên chính mình phi hành, tìm tới thành thị gần nhất lại gọi hắn. 2 ngày sau, Vân Hy thu đến Hám Tiên truyền âm, hắn đã tìm tới một tòa thành thị. Hắn từ tự thành thế giới đi ra, phía trước có một tòa đại thành, thu hồi Hám Tiên Quân, Vân Hy đi vào ngoài thành. Bắc Minh thành. Nhìn thấy cái tên này, Vân Hy nhanh chóng tìm kiếm ký ức, rất nhanh liền biết đây là địa phương nào. Nguyên lai là đến Thái Nguyên Châu, Bắc Minh thành là Thái Nguyên Châu đại thành, là Bắc Minh tông trụ sở. Bây giờ giải tán tông môn, thực hành học viện chế, đoán chừng Bắc Minh tông đã không tồn tại. Vân Hy tiến vào Bắc Minh thành trung, nhìn thấy náo nhiệt chẳng diện, trong lòng cũng rất kích động, ở trên mặt biển phiêu bạt quá lâu, cuối cùng đến thành thị. Vân Hy ở trên đường đi tới, đột nhiên nghe được một trận ánh minh, nhìn lại, chỉ gặp nơi xa khói bụi cuộn, một đội ngũ bên đường chạy tới. Nhìn thấy thất kinh người đi đường, Vân Hy mày nhăn lại, đây là cái nào thế lực? Tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, quá phết lối. Khi hắn nhìn thấy đội ngũ phía trên phiêu khởi lá cờ, Vân Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Bắc Minh tợ săn tiền thưởng tiểu đội. Nhìn thấy cái tên này, Vân Hy đột nhiên ý thức được cái gì. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, loại này lỗ thủng không phải một mình hắn có thể phát hiện. Bắc Minh tông giải tán tông môn, biến thành tợ săn tiền thưởng tiểu đội, quả nhiên đủ thông minh, giữ thực lực, còn không phá hư quý củ. Trong nháy mắt, đội ngũ đã lao vụn vụt mà qua, Vân Hy nghiêng người tránh thoát, mới không có bị đụng vào. Nhìn xem đi xa bóng dáng, Vân Hy nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Bọn hắn lớn lối như thế, tuyệt đối là tội ác chồng chất, xem ra Bắc Minh tông cũng không có tồn tại ý nghĩa, loại này hoành hành không sợ hạ người, lúc trước thẩm tra tông môn lúc, thế mà không có phát hiện. Chương 147, tội ác chồng chất chương 147, tội ác chồng chất hắn lần đầu tiên tới Thái Nguyên Châu, đối với nơi này tình huống còn chưa quen thuộc, về phần truyền tống trận ở nơi nào, chính hắn cũng không biết. Nếu đi vào Bắc Minh thành, hắn dự định ở mấy ngày, thuận tiện giải một chút nơi này phong tục. Vân Hy không có ý định khách ở sạn, muốn giải càng nhiều tin tức hơn, đi tiểu lâu là biện pháp tốt nhất. Hắn đi vào Bắc Minh thành tiểu lâu lớn nhất, Vận May lâu, tại lầu 2 muốn cái bao sườn, chỉ là điểm mấy phần điểm tâm. Tiểu lâu nơi này không có cái gì thức ăn, chỉ có đủ loại thịt nướng. Loại kia nướng ra tới thịt, Vân Hy nhìn xem đều muốn nôn, loại này linh mễ làm ra điểm tâm, còn có thể để hắn ăn mấy ngụm. Vân Hy gọi món ăn không nhiều, tiền lại không thiếu hoa, 100 hạ phẩm linh thạch ném ra, nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở rời đi. Hắn thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Vận May lâu, sau một lát, rất nhiều tin tức bị Vân Hy biết được. Hôm nay tại trên đường cái bao tác đội ngũ, là Bắc Minh thợ săn tiền thưởng tiểu đội, thứ nhất phân đội, đội trưởng là Nguyên Bắc Minh Tông Tông chủ nhi tử, Tần Hiểu Thiên. Kẻ này khi nam phế nữ, ép mua ép bán, chỉ cần là hắn coi trọng, không dùng được thủ đoạn gì, hắn đều muốn đạt được. Phương Viên trong rằm, nói tới Tần Hiểu Thiên, đều hận tấu xương, Bắc Minh Tông thế lớn, không người dám trêu chọc. Đám người mặc dù không có nhìn, cũng bất lực, chỉ có tại tiểu lâu uống chút rượu, mới dám đàm luận vài câu. Nguyên Bắc Minh Tông Tông chủ Tần Khánh Dương, miệng của hắn bịa coi như không tệ, Vân Hy ngược lại là không có nghe được hắn nói xấu. Tần Khánh Dương một cặp song bảo thai nữ nhi, sinh thiên sinh lệ chất, lại có một bộ Bồ Tát tâm địa. Hai tỷ muội thường xuyên đi gia đình bình thường, trị bệnh cứu người, cứu khốn phòng nguy, có thể xưng Bồ Tát sống. Trải vớt một chút tạp nhạp tin tức, Vân Hy có chút im lặng. Tần Khánh Dương tội ác chồng chất, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, hận thấu xương. Cha của hắn Tần Khánh Dương lại vì người cùng tốt, rất dễ thân cận. Hắn hai cái muội muội càng là Bồ Tát sống, được người tôn trọng. Đây là cái gì gia đình tổ hợp, nếu như vẹn vẹn Tần Hiểu Thiên, Vân Hy liền định xuất thủ diệt Tần gia. Bây giờ Tần gia 2 tỷ muội được xưng là Bồ Tát sống, cha nó Tần Khánh Dương danh tiếng cũng không tệ, nếu như diệt Tần gia, chẳng phải là không phân tốt xấu. Nghĩ tới đây, Vân Hy dự định thực địa điều tra một phen, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Huynh đệ, cái kia xuất sinh lại đoạt một thiếu nữ trở về, hôm nay vừa mới vào thành. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đều là gia đình bình thường hài tử, đáng thương a, sống không mấy ngày. Ai, cái kia xuất sinh, cha đạp người ta còn không tính, thế mà mỗi lần đều đem người hành hạ chết, thật muốn sống sờ sờ mà lột ra hắn. Ngay tại Vân Hy dự định lúc rời đi, từ sắt vách trong dạ chuyển ra một đoạn tin tức. Mặc dù bọn hắn chưa hề nói danh tự, Vân Hy cũng biết cái kia xuất sinh đại biểu là ai, tất nhiên chính là Tần Hiểu Thiên. Không nghĩ tới hắn trở về, là bởi vì đoạt một thiếu nữ, bây giờ đã là buổi chiều, xem ra muốn đi Bắc Minh Tông một chuyến. Rời đi Vận May lâu, đi vào Bắc Minh Tông bên ngoài, bây giờ đã không phải là Bắc Minh Tông, trên cửa chính viết Bắc Minh thợ săn tiền thưởng tiểu đội. Quay chung quanh Bắc Minh Tông ngoài trụ sở vây dạo qua một vòng, đối với bên trong bố cục có đại khái hiểu rõ. Thiên tàng bao trùm toàn thân, Vân Hy nghiêng nhở ngang từ cửa chính tiến vào, thủ vệ thế mà không có chút nào phát giác. Tiến vào tông môn nội bộ, Vân Hy nội tâm cũng hỉ, thiên tàng quả nhiên mỹ tiên, giữa ban ngày đều có thể ẩn thân. Hắn tại trụ sở dạo qua một vòng, tìm được Tần Hiểu Thiên trụ sở, nơi này xem như tông môn phía sau núi, hoàn cảnh không tính quá tốt, cũng rất yên lặng. Cửa chính có 4 cái thủ vệ, Vân Hy trực tiếp tiến vào viện, cũng không có bị phát hiện. Ha ha ha, tiểu nữ tử, ngươi tốt nhất đừng chịu thua, lão tử liền nữa thích liền nữ, ha ha ha. Trong xương phòng truyền đến một trận không chút kiên kỵ của tiếu, sau đó là roi quật thanh âm. Mỗi lần quật, đều sẽ có một tiếng hét thảm truyền tới. Vân Hy đi vào xương phòng bên ngoài, đẩy cửa vào. Nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ gặp một thiếu nữ bị trói tại trên cây cột, toàn thân trần trụi, trên thân hiện đầy vết roi. Thiếu nữ khoe miệng chảy máu, đỏ bừng đôi mắt, hung hăng nhìn xem Tần Hiểu Thiên. Roi mỗi lần quật đến trên thân, nàng đều kìm lòng không được phát ra tiếng kêu thảm, nhưng thủy chung không có cầu xin tha thứ. Cầu vật, ai đem cửa mở ra? Nhìn thấy đại môn bị mở ra, Tần Hiểu Thiên hướng về ngoài cửa phát ra gầm lên giận dữ. Hắn mặc dù xuất sinh, cũng không muốn người khác nhìn thấy, mỗi lần gặp được chuyện như vậy, hắn đều đem người chi xa xa. Hô một tiếng họng, cũng không có người đáp lại, Tần Hiểu Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi đóng cửa. Chờ hắn đóng cửa trở về, lập tức liền sợ ngây người, bởi vì trên cây cột nữ tử không thấy. "Ai, đi ra cho lão tử." Tần Hiểu Thiên nổi giận, tại địa bàn của hắn, lại có thể có người dám đem người mang đi, đây không phải muốn chết sao? Hô vài cú họng, cũng không có người đáp lại, toàn bộ xương phòng căn bản không có gấp chết, một chút liền có thể thấy rõ ràng. Chính mình vừa rồi ngay tại cửa ra vào, cũng không có người ra ngoài, đây không phải gặp quỷ sao? Hắn vừa rồi đóng cửa thời điểm, còn cố ý nhìn sân nhỏ, trong cả viện, một cái quỷ ảnh đều không có. Người đi nơi đó, chẳng lẽ gặp quỷ? Tần Hiểu Thiên lập tức có chút run rẩy, vứt xuống roi liền chạy ra ngoài. Thời khắc này Vân Hy đã mang đi nữ tử tiến vào tự thành thế giới. Hắn lúc đầu muốn thu thập Tần Hiểu Thiên, lại phát hiện nữ tử chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, Vân Hy liền đem nàng dẫn vào. "Ngươi ở bên trong cua một hồi, vết thương liền sẽ chữa trị, ta giúp ngươi tìm bộ y phục." Đi vào tự thành thế giới, Vân Hy hiện lộ thân hình, hắn nói cho nữ tử, chính mình là tới cứu nàng, để nàng không nên nghĩ quẩn. Nhìn thấy nữ tử trong ánh mắt có thần thái, Vân Hy mới yên lòng. Nếu như nữ tử một lòng muốn chết, hắn cũng không thể một mực nhìn lấy, chỉ cần nàng từ bỏ tự sát, chuyện gì đều tốt nói. Cảm tạ ân nhân, ta sẽ không muốn không mở. Từ Vân Hy trong ánh mắt, nữ tử không nhìn thấy một tia tà niệm, như vậy vai hùng bất phàm nam tử, hẳn là nàng quý nhân. Nếu mình bị quý nhân cứu được, lại đi tìm chết, chẳng phải là cô phụ người khác hảo ý trái cây này ăn, sẽ để cho ngươi tốt mau một chút. Vân Hy xuất ra một viên tiên quả, nhìn xem nữ tử ăn xong, hắn mới yên tâm. Nữ tử mới 13 tuổi cốt linh, trên thân không có linh lực, đoán chừng là không có tiếp xúc tu luyện. Đối với dạng này người bình thường, những cái kia linh khí quần áo, nàng căn bản mặc không được. Vân Hy tìm kiếm hồi lâu, thế mà không có tìm được thích hợp với nàng mặc quần áo. Nhìn xem thương thế đã khôi phục nữ tử, Vân Hy có chút xấu hổ, không biết nữ tử có thể hay không lại tìm chết, hắn cũng không tốt rời đi. Kia cái gì, ta chỗ này không có thích hợp ngươi quần áo, ngươi trước tiên ở bên trong ngâm, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt, ta đi cấp ngươi tìm quần áo. Tiền bối, không cần làm phiền, là tiền bối đã cứu ta, nếu như tiền bối cần, ta nguyện ý. Nữ tử nói xong, trực tiếp lên mở, sau đó quỳ sát tại Vân Hy trước mặt. Thời khắc này nữ tử, làn da trắng nõn, vết thương đã không thấy. Nàng dáng người mặc dù không phải rất đầy đặn, nhưng cũng đơn giản quy mô, về sau cũng là mỹ nhân thôi, nhìn Vân Hy một trận nóng mắt. Nghe được lời của nữ tử, Vân Hy lập tức bó tay rồi. Nữ tử này hiểu lầm hắn, cũng có trách, vừa rồi chính mình nói cho nàng tìm quần áo, nữ tử không biết hắn là dùng thần thức tìm kiếm, nàng chỉ là nhìn thấy Vân Hy không hề động địa phương. Bây giờ nàng ăn tiên quả, thương thế đã không thấy, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại thân thể so trước đó còn tốt. Vân Hy luôn nói cho nàng tìm quần áo, cũng không có hành động, đây không phải ám chỉ sao? Nàng nếu không làm ra biểu thị, chẳng phải là lộ ra không hiểu chuyện. Bất kể nói thế nào, Vân Hy cũng là nàng ưa thích loại hình, tao nhã nho nhã, khí khái anh hùng hùng hực, nói chuyện lại rất ôn hòa, còn đem nàng giải cứu ra. Nơi đây trừ hồ nước, bốn bề vắng lặng, nàng cũng không biết nơi này là địa phương nào, liền lớn mật đi ra hồ nước, chủ động nhấn thân. Cô đương, ngươi hiểu lầm, ta không có cái kia ý thức. Nhìn xem dính sát nữ tử, Vân Hy tranh thủ thời gian giải thích. Công tử, tiểu nữ tử hay là hoàn bích chi thân, nếu như không phải công tử, ta liền chết, ta biết công tử bằng thẳng, hết thảy đều là ta tự nguyện. Nữ tử nói xong, liền nắm ở Vân Hy cổ, một tấm môi anh đào khắc ở Vân Hy ngoài miệng. Nữ tử phát ra thô trọng thở dốc, mang theo mùi thơm cơ thể hơi thở thổi tới trên mặt, trêu đến Vân Hy tâm phiền ý loạn, hắn không tự chủ được động thủ. Một phen triền miên qua đi, Vân Hy cũng không có tính thực chất hành động. Hắn một người tu luyện, căn bản không phải phàm nhân nữ tử có thể tiếp nhận, không cách nào tận hứng, chịu tội vẫn là hắn. Công tử, ta là nguyện ý, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nữ tử cũng là kích tình khó qua, Vân Hy chỉ là trên tay công phu, nàng coi là Vân Hy không dám, liền thở hào hển trấn an Vân Hy. Nàng tha thứ, càng làm cho Vân Hy khó mà chịu đựng, bất quá hắn cũng không thể làm cái gì, mang theo nữ tử nhảy vào nước hồ. Các loại song phương đều tỉnh táo lại, Vân Hy để nàng hào hào ở lại, không nên nghĩ không ra, hắn thật muốn rời khỏi một hồi. Nữ tử trung điệp gật đầu, để Vân Hy yên tâm, cũng hướng Vân Hy cam đoan, nàng sẽ không lại tìm chết. Xác nhận sẽ không xảy ra vấn đề sau, hắn thôi động tiên tàng bao trùm toàn thân, ra tự thành thế giới. Chương 148, rút tuổi dưới đáy nổi chương 148, rút tuổi dưới đáy nổi Vân Hy đi ra tự thành thế giới, xương phòng đã không ai, bên ngoài viện trông coi cũng không thấy. Không biết Tần Hiểu Thiên đi nơi nào. Hắn thần thức tản ra, tìm kiếm Tần Hiểu Thiên tung tích, sau một lát, Vân Hy tìm được Tần Hiểu Thiên, hắn giờ phút này ngay tại trong một cái viện. Chỉ gặp hắn một tên mỹ phụ nằm ở trên giường, Tần Hiểu Thiên ngay tại nấu cải tấy. Mỹ phụ tuổi tác rõ ràng so Tần Hiểu Thiên lớn hơn rất nhiều, hai người thế mà làm cùng một chỗ, Vân Hy hơi kinh ngạc. Nghe tới các nàng đối thoại, Vân Hy lập tức liền ngây mẩn cả người, nguyên lai người mỹ phụ này là Tần Khánh Dương tam phu nhân. Tần Hiểu Thiên một bên cố gắng cải tấy, một bên hô hào tam nương. Mà mỹ phụ một bên tỏ dốc, một bên hô hào Thiên Nhi ủng hộ. Thấy cảnh này, kinh hãi hắn trợn mắt hốt hoồm. Vân Hy ý tưởng đột phát, trong lòng có chủ ý, hắn thần thức bao phủ tông môn trụ sở, sau đó phát ra một cái ý niệm, ý tứ chính là tam phu nhân có chuyện tìm người hỗ trợ, tiền thưởng 10. Không 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 hạ phẩm linh thạch, tới trước được trước. Phát ra tin tức sau, Vân Hy cũng nhanh chóng chạy tới, đi vào phòng, hắn tại giường một vòng, bố trí một cấm chế. Loại cấm chế này có chút đặc thù, ngoại nhân không cách nào tiến vào, lại có thể nhìn thấy tình huống bên trong, cũng có thể nghe được thanh âm bên trong. Mà bên trong người đã không nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng nghe không đến thanh âm bên ngoài. Vân Hy làm như vậy, chính là muốn toàn bộ tông môn nhìn một trận hiện trường phát sóng trực tiếp. Vân Hy bên này vừa mới bố trí tốt, bên ngoài liền có người chạy đến, nhìn xem cửa phòng mở rộng, còn tưởng rằng ở bên trong chờ lấy. Khi mọi người đi vào gian phòng, lập tức liền chấn kinh. Chỉ gặp Tần Hiểu Thiên đổi lấy hoa dạng cố gắng cải tấy, tam phu nhân một bên phối hợp, còn một bên hô hào Thiên Nhi. Như vậy kinh bạo tràn diện, nhìn đám người nhiệt huyết sôi trào, theo thời gian trôi qua, tới người càng đến càng nhiều. Trừ Vân Hy tuyên bố tin tức, trước tới người cũng tại tuyên bố tin tức. Sau một lát, toàn bộ tông môn người đều đến đây, trên vạn người tụ tập tới. Tường viện đã sập, gian phòng cũng sập, chỉ là giường khu vực không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến giờ phút này, căn bản không có bất luận cái gì che chắn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp. Bắc Minh Tông tông chủ, Tần Khánh Dương là cái cuối cùng tới. Cũng không biết là ai thông báo hắn, vừa rồi Vân Hy tự động đem hắn không để ý đến. Khi Tần Khánh Dương thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, hắn rút kiếm liền chặt. Bởi vì cấm chế ngăn cản, Tần Khánh Dương căn bản là không có cách làm bị thương người ở bên trong, cũng không thể ảnh hưởng đến người ở bên trong. Nhìn đến đây, Vân Hy đã không có hứng thú, hắn đi vào tàng bảo khố. Đem bên trong tẩy sạch không còn, lại đem tông chủ mật thất tẩy sạch không còn. Nếu Tần Hiểu Thiên có thể bay dương ương ngạnh, Bắc Minh Tông chỗ rửa này không thể bỏ qua công lao, Vân Hy dự định hủy căn cơ của bọn họ. Không có tài nguyên tu luyện, tông môn tất nhiên không cách nào ổn định, các loại tông môn sụp đổ, nhìn hắn còn lấy cái gì làm chỗ dựa. Đi vào Bắc Minh Tông dược viên, Vân Hy thần thức thả ra, đem tất cả linh dược chuyển rời đến tự thành thế giới. Hắn đi vào tàng thư các đem bên trong tàng thư thu sạch đi. Một vòng xuống tới, Bắc Minh Tông trừ địa bàn còn tại, đã không dư thừa cái gì. Lần nữa trở lại tam phu nhân sân nhỏ, nơi này y nguyên vẫn là người đông nghìn nghịt. Tần Khánh Dương đã tức mất đi. Vân Hy cong ngón đúng ra, giải trừ cấm chế, tình huống bên ngoài trong nháy mắt bị hai người biết được. Nhìn thấy chung quanh người đông nghìn nghịt trận thế, trên giường biểu diễn hai người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn thấy Tần Hiểu Thiên cùng tam phu nhân bây giờ mới biết che chắn, toàn trường lập tức cười vang. Hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức, tông chủ nhi tử cùng tông chủ tam phu nhân hiện trường phát sóng trực tiếp, toàn bộ tông môn đều nhìn đến. Việc này căn bản không gạt được, không đợi được Hưng Đông, đêm nay liền sẽ bị truyền nổi tiếng. Nghị tử, ngươi đi chết. Đúng vào lúc này, Tần Khánh Dương ung dung tỉnh lại, nhìn thấy hai người dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, cầm kiếm liền chặt đi lên. Giang giác. Chỉ gặp Tần Khánh Dương phẫn nộ một kiếm, đem giường chém thành hai khúc, trên giường hai người, hai chân bị chỉnh tề chặt đứt. Thấy cảnh này, Tần Khánh Dương lập tức ngây dại, vừa rồi hắn bổ hồi lâu, đều không có hiệu quả, bây giờ lập tức liền đem bọn hắn chân chém rụng. Tam phu nhân cùng Tần Hiểu Thiên hai chân bị chém, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, Tần Khánh Dương đều choáng váng, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hiện trường đám người cũng giật nảy cả mình, bọn hắn vừa rồi nhìn rõ ràng, Tần Khánh Dương chặt hồi lâu, đều không có tổn thương đến hai người. Đám người còn tưởng rằng Tần Khánh Dương đang diễn trò, không nghĩ tới lần này đến thật, thế mà đem hai người chân chặt đứt. Nhìn thấy Tần Hiểu Thiên trên mặt đất quay cuồng, Vân Hy cong ngón búng ra, một tia cực hàn chi lực bay ra, trong nháy mắt đánh trúng mệnh căn của hắn. Cực hàn chi lực trong nháy mắt đem mệnh căn tử đông cứng, cũng chỉ là đông cứng mệnh căn tử. Tần Hiểu Thiên cảm nhận được không thích hợp, tranh thủ thời gian lấy tay sờ. Chỉ gặp hắn tay vừa mới đụng phải mệnh căn tử, một đống bị đóng băng mệnh căn tử liền rơi trên mặt đất. Vân Hy vây tay một cái, thu hồi cực hàn chi lực, quay người rời đi Bắc Minh Tông. Nơi này đã không cần hắn làm cái gì, chuyện nên làm, hắn đã làm, cũng coi là vì những người đã chết kia báo thù. Hắn không có giết chết Tần Hiểu Thiên, tại Vân Hy xem ra, không giết hắn, so giết hắn còn thống khổ, liền để hắn tại trong thống khổ còn sống, có lẽ càng khiến người ta hả giận. Sáng sớm hôm sau, Bắc Minh thành liền hoành động, khắp nơi đều tại điện truyền. Tần Hiểu Thiên cùng Tam Phu Nhân sự tình làm mọi người đều biết, giờ phút này không có người lại bận tâm cái gì, mà là lớn mật đàm luận. Đến xuống buổi trưa, bắt đầu có người nghị luận Bắc Minh Tông giải tán sự tình. Trên bạn người tông môn, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền người đi nhà trống, chỉ còn lại có Tần Khánh Dương cùng hắn tàn tật nhi tử. Tam Phu Nhân xấu hổ không chịu nổi, đã tự vẫn mà chết. Bắc Minh Tông cao tầng phát hiện tàng bảo khố bị tẩy sạch, căn bản không có dấu giếm, đem tông môn tình huống công bố tại chúng. Các đệ tử nhận được tin tức, liền bắt đầu rời đi tông môn. Một buổi sáng thời gian, tất cả mọi người rời đi. Lúc chạm vào tối, hai nữ tử phong trần mệt mỏi trở lại Bắc Minh Thành, thẳng đến Bắc Minh Tông trụ sở. Cũng không lâu lắm, hai người cũng ảm đạm rời đi, không quay đầu lại nữa. Bọn hắn chính là Bắc Minh Tông tông chủ Song Bảo Thai nữ nhi. Vào lúc ban đêm, Vân Hy cướp sạch Bắc Minh Tông tất cả thương nghiệp cửa hàng, triệt để gãy mất bọn hắn kinh tế tài nguyên. Làm xong đây hết thảy, Vân Hy trong đêm ra khỏi thành. Hắn muốn đi phạm nhân sinh hoạt địa phương nhìn xem. Hắn chạm thứ nhất chính là được cứu nữ tử nhà. Vân Hy tìm tới thích hợp quần áo để nàng mặc vào, lại cho nàng giảng thuật Bắc Minh Tông phát sinh sự tình. Nghe được tin tức này, nữ tử nghẹn ngào khóc giống. Ân nhân, ta gọi Ngọc Liên, từ nay về sau ta chính là công tử người, không cầu danh phận, nhưng cầu công tử không cần vứt bỏ ta. Ngọc Liên nghẹn ngào bổ nhào Vân Hy trong ngực, nàng không nghĩ tới Vân Hy thế mà giúp nàng báo thù, còn đem Tần Hiểu Thiên biến thành phế nhân. Ngọc Liên quyết định muốn đi theo Vân Hy, trước lúc rời đi nàng muốn về nhà nhìn xem, cùng người nhà cáo biệt, để người nhà không cần lo lắng. Tế ra hám thiên côn, Vân Hy cùng Ngọc Liên đứng ở phía trên, hướng Ngọc Liên nhà bay đi. Sát trời hơi sáng, Vân Hy đứng tại lây trời trên côn, nhìn phía xa thôn xóm. Bên trong ở mười mấy gia đình, Ngọc Liên thân ảnh gầy gò đã tiến vào thôn. Nàng không để cho Vân Hy đi theo về nhà, bất quá Vân Hy cho Ngọc Liên 10 cái túi bách bảo, bên trong đều là người bình thường cần dùng đến. Đối với phàm nhân gia đình tới nói, ba đời cũng xài không hết, Ngọc Liên cũng không có cự tuyệt, cảm tạ một phen sau, mang theo túi bách bảo hướng nhà chạy tới. Ngọc Liên không để cho nàng đi theo về nhà, cũng có tính toán của nàng. Về nhà lần này, nàng liền sẽ cùng người nhà vĩnh biệt. Vân Hy có thể mang theo nàng phi hành, cũng không phải là bình thường người. Dựa theo phàm nhân nói là pháp, Vân Hy loại này có thể bay người, thuộc về tiên nhân cấp độ. Ngọc Liên rõ ràng thân phận của mình, nàng không nhớ nhà người liên lụy Vân Hy. Ngọc Liên chỉ có một cái ý nghĩ, chỉ cần Vân Hy không vứt bỏ nàng, cho dù là làm trâu làm ngựa, nàng cũng không oán không hối đi theo Vân Hy. Cũng may Vân Hy cho nàng một món tài sản khổng lồ, đầy đủ người nhà sinh hoạt rất tốt, nàng cũng có thể yên tâm rời đi. Nửa giờ sau, Ngọc Liên thân ảnh xuất hiện tại cửa thôn, chỉ gặp nàng một bên lau nước mắt, một bên hướng Vân Hy bên này chạy, từ đầu đến cuối không có lại quay đầu. "Công tử, chúng ta đi thôi." "Tốt, ngươi muốn học tập tu luyện sao? Ta đến dạy ngươi." "Đều nghe công tử." Ngọc Liên nếu muốn đi theo chính mình, nếu như không tu luyện, thọ nguyên chỉ có ngắn ngủi trăm năm, căn bản không có khả năng lâu dài cùng với hắn một chỗ. Vân Hy càng không muốn nhìn thấy Ngọc Liên ở trước mặt mình ra đi, tại Ngọc Liên khi về nhà, Vân Hy đã có kế hoạch. Hắn dò xét qua Ngọc Liên thể chất, toàn thân không có rõ ràng thuộc tính, thể nội kinh mạch căn bản không rõ ràng. Ngọc Liên người như vậy, căn bản không thích hợp tu hành, cho dù là học được tu hành, cũng không có quá nhiều tiền đồ, nàng thậm chí đều khó có khả năng trúc cơ. Đối với dạng này phế vật thể chất, Vân Hy có biện pháp của mình cải biến, bởi vì hắn đã từng cũng là phế vật thể chất. Chương 149, có thủ không báo, sao mà hận? Chương 149, có thủ không báo, sao mà hận? Vân Hy gọi ra Bạch Hổ tọa kỵ, cùng Ngọc Liên ngồi chung. Cái này tọa kỵ đã hồi lâu không dùng đến, hắn muốn dẫn lấy Ngọc Liên hiểu rõ cuộc sống của người bình thường, chỉ có thể ở trên mặt đất hành động. Bọn hắn một bên chậm chạp tiến lên, Vân Hy một bên cân nhắc Ngọc Liên sự tình. Hắn lúc trước tái tạo nhục thân, tái tạo căn cơ, là phục dụng tiên linh tham gia. Bây giờ tiên tổ dược viên bên trong cũng có tiên linh tham gia, chỉ là tuổi thọ không đủ. Nếu như phải dùng lúc trước loại kia tuổi thọ, đoán chừng còn tốt hơn mấy trăm năm, Ngọc Liên căn bản đợi không được. Vân Hy âm thầm thở dài, kém chút thiếu chút nữa đi, dù sao cũng so không có mạnh. Tại phục dụng tiên linh tham chi trước, Vân Hy cần tăng cường thể chất của nàng. tôi thể đan, dưỡng thần đan, tiên quả, trở thành Ngọc Liên món chính. Mấy ngày sau, nàng đã thành thói quen phục dụng đan dược, không còn cần ăn, thân thể của nàng tố chất cũng tại từng ngày mạnh lên. Công tử, bên kia thôn bị tập kích, phòng ở đều điểm. Ngọc Liên chỉ về đằng trước hô. Vân Hy sớm đã phát hiện bên kia, nếu Ngọc Liên có thể phát hiện, nói do nó tinh thần lực tăng lên rất nhiều, người bình thường thế nhưng là không nhìn thấy xa như vậy. Thôi động bạch hổ tốc độ tăng lên, hướng về phía trước tiến đến, sau một lát bọn hắn đã đi tới ngoài thôn. Còn có mấy chỗ sân nhỏ, ngay tại giấy lên hừng hực liên hỏa, cửa thôn còn tụ tập một đám người, căn bản không có người đi cứu hỏa. Vân Hy thần thức đảo qua, lập tức nhíu mày, không phải thôn dân không cứu hỏa, là bọn hắn không có cách nào cứu. Giờ phút này thôn dân đều tại quỷ, trên mặt đất còn nằm mấy người. Cửa thôn trên cây, còn một hai nữ tử, mấy cái hung thần ác sát người tu luyện, đang dùng roi quật hai nữ tử. Các loại Vân Hy hai người đến gần, Ngọc Liên cũng thấy rõ tình huống phía trước, thân thể nàng cứng đờ, cầm thật chặt Vân Hy ống tay áo. Công tử, bọn hắn. Đừng sợ, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Vân Hy không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước xem tình huống một chút, hắn cũng không muốn ghi lạn hảo nhân, càng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ha ha ha, thiện nhân, các ngươi cũng có hôm nay. Tần Hiểu Mai, Tần Hiểu Trúc, ca ca của các ngươi, hai họa bao nhiêu vô tội nữ tử, hôm nay liền thay hắn bồi thường đi. Ha ha ha, thiện nhân, nhớ ngày đó muội muội ta bị bắt đi, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bây giờ các ngươi đâu? Vân Hy đứng lặng lặng, từ từ minh bạch rất nhiều chuyện. Những người này nói đến, đều là một cái thôn, trừ Tần Hiểu Mai cùng Tần Hiểu Trúc hai tỷ muội. Mấy cái hung thần ác sát trắng hán, đều là bị Tần Hiểu Thiên họa hại người nhà. Bọn hắn vì báo thù, gia nhập Bắc Minh Tông, hy vọng có một ngày có thể giết Tần Hiểu Thiên. Bây giờ Bắc Minh Tông đã không tồn tại, Tần Hiểu Thiên bên người có Tần Khánh Dương trông coi, bọn hắn không cách nào ra tay, những người này liền trở lại trong thôn, tế điện thân nhân. Không nghĩ tới hai tỷ muội thế mà đi vào trong thôn, giúp thôn dân chữa bệnh, những người này rốt cục nhịn không được, đem hai tỷ muội trói lại. Có thôn dân cầu tình, bị bọn hắn đánh ngất xỉu đi qua, thôn dân không biết nội tình, chỉ biết là hai tỷ muội trợ giúp người của bọn hắn, nhao nhao quỳ xuống cầu tình. Nhìn đến đây, Vân Hy nội tâm cũng rất mâu thuẫn, người ta là người bị hại, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa, hắn không có khả năng ngăn cản. Hai tỷ muội tay không nhuốm máu, là bị ca ca liên lụy, bị những người này đánh đập, cũng có chút oan uổng. Ngọc Liên, ngươi thấy thế nào? Công tử, ta cũng không biết. Ngọc Liên thế nhưng là người bị hại, bây giờ cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nàng đều muốn đi lên rút vài roi. Hiểu rõ hai tỷ muội sự tích, nàng cũng chần chờ. Cho dù là nàng không đi báo thù rửa hận, cũng không muốn đi hỗ trợ, giờ phút này nàng cũng rất mâu thuẫn. Để thôn dân giết hai tỷ muội thế nào? Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, nhìn xem Ngọc Liên, hắn hiểu được Ngọc Liên tâm tình, dù sao nàng mới là người trong cuộc. Tốt ta, chỉ là các nàng tựa hồ cũng. Ngọc Liên đã đúng, không hạ nổi quyết tâm. Nếu như những người kia ra tay giết hai tỷ muội, nàng mặc dù ở bên cạnh nhìn xem, cũng chắc chắn sẽ không ấy nấy, nếu để cho nàng đi cứu viện, nàng tất nhiên cũng không nguyện ý ai, hay là giết đi. Vân Hy thở dài, hắn cũng không thể ngăn cản người khác báo thù. Mấy vị, cha tấn thì không cần, muốn báo thù liền thống quái điểm, nhớ kỹ, không cần nhục nhã các nàng, lưu lại toàn thây, không phải vậy ta sẽ ra tay. Vân Hy rộng mở thanh âm hô lên đi, mấy cái tráng hán lập tức sững sờ, khi bọn hắn nhìn về phía Vân Hy thời điểm, lập tức nội tâm giật mình. Bọn hắn nhìn không thấu Vân Hy, nhưng là e ngại hắn cưỡi bạch hổ, cái kia cố cùng bạo khí tức, là bọn hắn không cách nào chống lại. Đa tạ công tử thanh toàn. Mấy cái tráng hán hướng Vân Hy không mình hành lễ, bọn hắn biết Vân Hy không có ra tay với bọn họ, hẳn là biết tình huống của bọn hắn. Nếu Vân Hy cho bọn hắn cơ hội báo thù, kế hoạch của bọn hắn liền không cách nào toàn bộ thực hiện. Những người này lúc đầu muốn trước tra tấn các nàng một phen, sau đó trước mặt mọi người gian ô hai tỷ muội. Đám người kế hoạch rất tốt, đến áp dụng thời điểm, ai cũng làm không được. Bọn hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhưng cũng không làm được không bằng cầm thú sự tình đến. Cảm tạ công tử, chúng ta không thể báo đáp, tiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp công tử. Hai tỷ muội ngẩng đầu, một mặt cảm kích nhìn về phía Vân Hy, nếu như không phải Vân Hy, trong sạch của các nàng liền giữ không được. Các nàng biết những người này vì cái gì hận các nàng, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngày đó có người tìm các nàng báo thù, các nàng tuyệt không cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng các nàng chết, có thể tiêu trừ người bị hại cừu hận. Hai tỷ muội mặc dù xuất thân Bắc Minh Tông, từ nhỏ tư chất thân thể bình thường, không cách nào tu luyện. Tần Khánh Dương cũng là không có cách nào, sinh hai cái phế vật nữ nhi, hắn cũng lười đàng quản các nàng. Hai tỷ muội ở bên ngoài làm việc thiện tích đức, Tần Khánh Dương trong lòng cũng rõ ràng. Hai tỷ muội là tại cho tội ác chồng chất nhi tử chủ tội, hắn liền mở một con mắt nhắm một con, theo các nàng đi làm. Bắc Minh Tông giải tán thời điểm, hai tỷ muội trở về, cũng là bị Tần Khánh Dương mang đi. Hắn không phải không đau lòng hai cái nữ nhi, thật sự là hắn không làm được cái gì. Hắn càng hy vọng hai tỷ muội tìm gia đình bình thường cả, bình an vượt qua quãng đời còn lại. Cho nên liền không nể mặt mũi, đem hai người mắng đi. Ta hôm nay không có giúp các ngươi thoát khốn, các ngươi không ghi hận sao? Vân Hy ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người. Oan oan tương báo, khi nào có thủ không báo, sao mà hận? Vân Hy không có khả năng nhúng tay quá nhiều, đây đều là nhân quả, song phương đều không có sai. Không, không hận, công tử đại nghĩa, chúng ta tới thế, làm châu làm ngựa báo đáp. Hai tỷ muội ánh mắt kiên định, lời nói thành khẩn, các nàng nói mỗi một câu nói đều phát ra từ đáy lòng. Các ngươi còn chờ cái gì, nhớ kỹ ta, không nên quá phận, báo xong thủ, thi thể cho ta. Ta giúp các nàng an táng. Vân Hy nhìn về phía mấy vị tráng hán, triển lộ một tia độ kiếp kỳ khí tức, dọa đến đám người mặt như màu đất. Bọn hắn tập thể quỳ tạ ơn Vân Hy thành toàn, sau đó không do dự nữa, miễn cho đêm dài lắm mộng, mấy cái bảo kiếm trong nháy mắt đâm vào hai tỷ bộ trái tim. Nhìn xem hai tỷ muội không có sinh cơ, mấy cái tráng hán ôm đầu khóc giống, bọn hắn quỳ trên mặt đất, khóc tê tâm liệt phế, cảm thấy an ủi đã chết thân nhân. Vân Hy vung tay lên, nổ trên người các nàng bảo kiếm, đem hai tỷ muội thi thể lấy đi, mang theo Ngọc Liên rời khỏi nơi này. Ngọc Liên toàn bộ hành trình không nói gì, có lẽ Vân Hy quyết định là đúng, chí ít cho hai tỷ muội một cái thể diện tiểu chết. Nếu như nhìn xem hai tỷ muội bị vũ nhục, nàng cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, mặc dù nàng vô lực cứu rút, cũng sẽ khẩn cầu Vân Hy ngăn cản. Bạch Hổ một đường phi nước đại, rất mau tới đến một chỗ rừng rậm, Vân Hy mang theo Bạch Hổ cùng Ngọc Liên tiến vào tự thành thế giới. Thời khắc này linh lực ở trong hồ, ngâm hai bộ thi thể, chính là Tần Hiểu Mai cùng Tần Hiểu Trúc là. Các nàng quần áo đã rút đi, hai bộ tuyết trắng tung bay ở trên mặt hồ, nhìn Ngọc Liên rất không được tự nhiên. Ngọc Liên vụng trộm nhìn về phía Vân Hy, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ Vân Hy có dở hơi. Hai tỷ muội mặc dù dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, thân thể càng là to lớn mượt mà, dù sao đã chết, chẳng lẽ Vân Hy còn muốn làm những gì sự tình? Công tử, nếu như ngươi cần, Ngọc Liên có thể phục thị ngươi, muốn làm gì, Ngọc Liên đều sẽ phối hợp, các nàng đã chết. Ngọc Liên ngượng ngùng nhìn về phía Vân Hy, nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như Vân Hy có cái gì biến thái cách chơi, nàng cũng sẽ phối hợp, nói cái gì nàng đều không muốn nhìn thấy, Vân Hy đối với hai bộ thi thể làm cái gì? Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Vân Hy bất đắc dĩ cười khổ, Ngọc Liên nha đầu này, thế mà hiểu lầm hắn, đem hắn nghĩ không chịu được như thế. Đúng. Vân Hy một bàn tay đánh vào Ngọc Liên trên ngông, mặc dù không phải rất đau, lại làm cho nàng không gì sánh được ngượng ngùng. Công tử, chẳng lẽ ngươi không phải muốn kia cái gì sao? Bị Vân Hy đánh cái mông, Ngọc Liên không có sinh khí, ngược lại có chút hạnh phúc, nói do ý nghĩ của nàng là sai, Vân Hy cũng không có nàng nghĩ loại kia ý tứ. Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng đâu, có ngươi người sống này tại, ta cần hai bộ thi thể sao? Vân Hy đều bị Ngọc Liên tức giận cười, nha đầu này tư chất chẳng ra sao cả, tâm tư cũng rất phức tạp, thế mà đem hắn nghĩ không chịu được như thế. Chương 150, thoát thai hoán cốt chương 150, thoát thai hoán cốt Vân Hy vẫy tay một cái, hai bộ thi thể trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung, tại Vân Hy trước mặt chậm chạp xoay tròn lấy, một màn này nhìn Ngọc Liên trợn mắt hốt hoồm. Nàng âm thầm đoán thầm, mới vừa rồi còn không thừa nhận, hiện tại đã đang làm, khoảng cách gần như vậy không góc chết thưởng thức, thật chẳng lẽ muốn làm cái gì? Nàng quyết không cho phép Vân Hy dạng này trầm mê, Ngọc Liên nghĩ tới đây, trực tiếp thối lui quần áo dính sát bên trên Vân Hy. Công tử, ngươi như muốn, Ngọc Liên ngay ở chỗ này, muốn ta làm sao phối hợp, ngươi nói ra đến là được, đừng như vậy có được hay không? Ngọc Liên hai tay vờn quanh Vân Hy cổ, thân thể tại Vân Hy trước mặt nhăn nhó, chờ đợi báo tố giáng lâm. Đùng, lại một bàn tay đánh vào Ngọc Liên trên ngực, lập tức thêm ra một dấu bàn tay. Đừng quấy rối, càng không nên suy nghĩ nhiều, ở bên cạnh nhìn xem, ta sẽ cứu sống các nàng. Vân Hy không tiếp tục để ý tới Ngọc Liên, hắn vây tay một cái, hai giọt tiên duyên quả dung dịch bay đến trước mặt. Bây giờ hai người đã mất đi sức sống, hồn phách thể vẫn còn không có tiêu tán, tiên duyên quả có thể làm cho người bạch nhật phi thăng, cũng có thể để người bình thường khởi tử hồi sinh. Cái này hai giọt tiên duyên quả dung dịch, đầy đủ tỉnh lại các nàng sinh cơ. Vân Hy vung tay lên, đem hai giọt tiên duyên quả dung dịch đánh vào trong cơ thể của các nàng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hiệu quả, chỉ gặp hai bộ thi thể tản mát ra ngũ thải hạ quang, bị hao tổn trái tim cũng đang nhanh chóng chữa trị. Sau một lát, hai viên bị hao tổn trái tim đã khôi phục như lúc ban đầu, một tiếng rung động, trái tim bắt đầu nhảy lên, ngay sau đó, thể nội huyết dịch bắt đầu tuần hoàn, chỉ là có chút chậm chạp. Vân Hy lợi dụng chúa tể ý chí, dẫn đạo khí huyết vận hành, nửa giờ sau, hai bộ thi thể đã trở nên hùng luận. Bên cạnh Ngọc Liên nhìn trợn mắt hốt hoồm, nàng mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn thân thể. Nàng thậm chí nhìn thấy hai người Ngọc Phong đang phập phồng, thật chẳng lẽ sống lại. Tỉnh dậy đi, các ngươi đã thu hoạch được chủng sinh, chuyện đã qua, đã cùng các ngươi không có quan hệ. Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn cái này cứu người phương án, quả nhiên là chính xác nhất, không chỉ có cứu sống các nàng, còn để các nàng thân thể đạt được một tia tiên duyên. Về sau các nàng đi đến con đường tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Thời khắc này hai tỷ muội kỳ thật đã sớm tỉnh, trong lúc các nàng nhìn thấy trạng thái của mình, lập tức xấu hổ không chịu nổi. Các nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà trần như động, lơ lửng giữa không trung, còn tại chậm chạp xoay tròn, các nàng chính toàn phương vị không góc chết, biểu hiện ra tại Vân Hy trước mặt. Nhớ lại tử vong tình cảnh, các nàng hoàn toàn chính xác đã chết, để những người kia loạn tiễn xuyên tim, bọn hắn báo thủ, chính mình cũng đã chết. Bây giờ các nàng lại còn sống tới, hẳn là trước mắt thiếu niên anh tuấn cứu sống các nàng. Giờ phút này các nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng có chút hưng phấn, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Vân Hy bảo vệ trong sạch của các nàng, những tráng hán kia kế hoạch, căn bản không có giấu giếm các nàng, cũng biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nếu như không phải Vân Hy xuất hiện, các nàng tất nhiên sẽ bị gián sát, sau đó bị chém thành muôn mảnh, vứt sang hoang dã. Là Vân Hy cho các nàng thể diện tiểu chết, lại là Vân Hy cho các nàng cơ hội sống lại. Để các nàng nghi ngờ là, Vân Hy bên cạnh cũng có một vị trần trụi thiếu nữ, xem ra cũng là mỹ nhân bại hoại. Chẳng lẽ Vân Hy có đam mê đặc thủ, thích xem người thân thể trần truồng? Nghĩ tới đây, hai tỷ muội ngược lại chẳng phải ngượng ngùng, mà là thản nhiên mở to mắt. Bị Vân Hy phóng tới trên mặt đất, hai tỷ muội dắt tay quỳ sát, cảm tạ Vân Hy tái tạo tri ân, cũng tuyên thệ hiệu chung. Nhìn trước mắt hai người, Vân Hy lập tức tâm phiền ý loạn, còn có bên cạnh Ngọc Liên cũng là như thế. Hắn âm thầm cảm thán, hôm nay đây là thế nào, tại sao phải có nhiều như vậy hiểu lầm, vẫn là như thế mỹ lệ hiểu lầm. Đã như vậy, Vân Hy cũng không nói cái gì, kế tiếp còn có chuyện muốn làm, coi như mặc xong quần áo, cũng muốn lại cởi ra. Ý niệm của hắn thôi động, tại tiên thổ dược viên lựa chọn 3 cây tiên linh tham gia, đây là trước mắt tuổi thọ tốt nhất. Đây là tiên linh tham gia, tiên giới chí bảo, có thể tái tạo nhục thân, ba người các ngươi đều là phế vật thể chất, tái tạo nhục thân sau, liền có thể đạp vào con đường tu luyện. Vân Hy cho các nàng giới thiệu tiên linh tham gia diệu dụng, lại nói cho các nàng biết, tái tạo nhục thân sẽ rất thống khổ, nếu như nhịn không được, có thể kêu đi ra. Nhìn xem tỏa ra ánh sáng lung linh tiên linh tham gia, ba người ánh mắt đều thẳng, đây tuyệt đối là bảo bối, vẻn vẹn người được khí tức, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Không nghĩ tới đây là tiên giới chí bảo, còn có thể giúp các nàng tái tạo nhục thân, để các nàng thối lui phàm thai, từ đây đạp vào con đường tu luyện. Cảm tạ công tử tái tạo tri ân, chúng ta đời này kiếp này, nhất định dụng tâm phục thị công tử, làm trâu làm ngựa, không oán không hối. Ba người trong miệng một lời, cùng một chỗ quỳ sát bái tạ, nhìn thấy một màn trước mắt, Vân Hy cưỡng chế tiểu vũ trụ, không để cho hắn quấy rối, bất quá nhìn sát thực rất đẹp mắt. Ăn vào đi, ta giúp các ngươi hộ pháp, nhịn không được liền kêu đi ra. Vân Hy vung tay lên, trực tiếp đem tiên linh tham gia đánh vào trong cơ thể của các nàng, sau đó thần thức thả ra, quan sát thân thể của các nàng biến hóa. Chỉ gặp tiên linh tham gia nhập thể liền hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sau đó bắt đầu xé rách thân thể, ngay sau đó lại đối xé rách địa phương tiến hành chữa trị. Như vậy lặp đi lặp lại, các nàng bản thể bắt đầu mạnh lên, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận đều đang tiến hành thuế biến. Ba người thế mà đều không có kêu đi ra, Vân Hy trải qua dạng này thuế biến, cũng biết trong đó thống khổ. Hắn không nghĩ tới ba người như vậy kiên cường, thế mà đều không có kêu đi ra. Hai canh giờ đi qua, ba người giống như là tại phân cao thấp bình thường, ai cũng không có kêu đi ra. Dược hiệu đã dùng hết, các nàng đều hoàn thành thuế biến, cơ bắp càng thêm mềm dẻo, xương cốt chiếu sáng rạng rỡ, kinh mạch càng là tráng kiện cứng cỏi. Nhìn thấy các nàng biến hóa, Vân Hy hài lòng gật đầu, thể chất như vậy có thể xưng hoàn mỹ, một khi bắt đầu tu luyện, tất nhiên sẽ phi tốc tăng trưởng. Thông qua lần lột xác này, ba người trở nên càng thêm vũ mị xinh đẹp, đặc biệt là Ngọc Liên, phảng phất nảy nở một dạng, song phong thẳng tắp, dáng người xinh đẹp, cùng hai tỷ muội so sánh, tương xứng. Cảm tạ công tử tái tạo tri ân. Sau khi hoàn thành thủy biến, thân thể biến thành thế nào, các nàng chính mình càng rõ ràng hơn. Ba người mừng rỡ như điên, nếu như có thể tu luyện, thọ nguyên sẽ trở nên dài dằng dặc, cũng có thể lâu dài làm bạn tại Vân Hy bên người. Nơi này có ba viên chú nhan quả, có thể cho các ngươi thanh xuân mãi mãi, còn có thể để cho các ngươi mỹ mạo tiến thêm một bước. Vân Hy xuất ra chú nhan quả, nhìn ba người trợn cả mắt lên, các nàng mặc dù không biết chú nhan quả là cái gì, có thể làm cho các nàng thanh xuân mãi mãi, tất nhiên là khó lường bà bối. Ăn vào chú nhan quả sau, các nàng thân thể sắc thực thay đổi tốt hơn rất nhiều, dung nhan không thể bắt bẻ, dáng người càng làm cho người mê muội. Bởi vì vừa mới tái tạo nhục thân, cũng không có quá nhiều tạp chất bài xuất đến. Để các nàng đi linh lực hồ nước thanh tẩy một phen, ba người cùng đi đến Vân Hy trước mặt, nhìn ba người thản nhiên bộ dáng, Vân Hy không đành lòng xuất ra quần áo cho các nàng. Là ta trước đi theo công tử. Ngay tại Vân Hy thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, Ngọc Liên bất tình lính toát ra một câu. Gặp qua Ngọc Liên tỷ. Hai tỷ muội không do dự, trực tiếp không người hướng Ngọc Liên hành lễ. Vừa rồi tắm rửa thời điểm, Ngọc Liên nói cho các nàng biết kinh nghiệm của mình, hai tỷ muội không nghĩ tới, Ngọc Liên cũng là người bị hại. Nếu như không phải công tử xuất thủ, Ngọc Liên hạ chẳng cũng là bi thảm không gì sánh được. Hai tỷ muội bất đắc dĩ, các nàng đã chết qua một lần, cũng không thể lại chết một lần, nhao nhao hướng Ngọc Liên chịu nhận lỗi. Còn tốt Ngọc Liên tận mắt thấy các nàng chết đi, cừu hận đã không tại. Bất quá nàng có một chút, nàng không thể nhịn để, nàng trước nhận biết Vân Hy, hai tỷ muội là phía sau tới, dựa theo tới trước tới sau quý củ, nàng muốn làm đại tỷ. Mặc dù tuổi của nàng gần hai tỷ muội mấy tuổi, cái này đại tỷ vị trí, nàng nhất định phải tranh thủ. Nhìn xem ba người dáng vẻ, Vân Hy thật muốn cứ như vậy xuống dưới, cảm giác cũng rất tốt, nguyên thủy, tự nhiên, vô cầu vô thúc. Tốt, hôm nay bắt đầu, ta truyền thụ cho các ngươi công pháp, dẫn đạo các ngươi tu luyện. Công tử, nếu như cần thị tẩm, ta muốn trước đến. Ngọc Liên tựa hồ không có nghe được Vân Hy lời nói, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Vân Hy, nàng nếu muốn làm đại tỷ, liền muốn tại các nàng phía trước. Các ngươi đâu? Đồng ý đề nghị của nàng sao? Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, mỉm cười nhìn về phía hai tỷ muội. Chúng ta không có ý kiến, chỉ cần công tử ưa thích, cần chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ phối hợp. Hai tỷ muội chăm miệng một lời, mặt không đỏ tim không đập, rất là tự nhiên. Các nàng đã sớm đem tự mình tính thành Vân Hy người, chỉ cần Vân Hy cần, các nàng đều sẽ toàn lực phối hợp. Nếu ba người đạt thành hiệp nghị, Vân Hy cũng không tốt nói cái gì, mà là cho các nàng giảng một cái cố sự, nếu như tu vi không đủ, không thể thừa nhận hắn hỏa lực. Ba người nghe trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới còn có phương diện này cân nhắc, chắc không được Vân Hy chỉ là trên tay công phu, nguyên lai là các nàng còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy, các nàng liền đem tu luyện trở thành thứ nhất sự việc cần giải quyết, đội vàng chờ đợi Vân Hy truyền thụ công pháp. Đem ba người đưa vào linh lực hồ nước, để các nàng bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Vân Hy dùng ý niệm, đem Vân Tiêu cung công pháp truyền thâu cho các nàng, sau đó ý niệm dẫn đạo các nàng linh lực trong cơ thể, bắt đầu ở trong kinh mạch vận hành. Chương 151, vô cực tuấn chương 151, vô cực tuấn một chu thiên xuống tới, các nàng khí tức tăng cường một vòng. Linh lực hồ nước đều là tinh khiết linh lực, ở bên trong tu luyện, căn bản không cần cân nhắc linh lực vấn đề. Sau một tiếng, các nàng đã tiến vào luyện khí kỳ. Theo công pháp vận chuyển, linh lực điên cuồng tiến vào thân thể, ba người tu vi cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hai canh giờ đi qua, ba người đã tiến vào trúc cơ kỳ, ba ngày sau, ba người tiến vào kim đăng kỳ. Ba người tu vi tốc độ tăng lên, có thể xương bay bọn. Cũng may là tái tạo nhục thân, căn cơ thâm hậu, như thế nhanh chóng tăng lên, tu vi vẫn không có phủ phiếm dấu hiệu. Đến cấp độ này, liền cần tiến hành lắng đọng, rèn luyện, quá trình này có thể dài chừng ngắn, liền nhìn các nàng cố gắng trình độ. Vân Hy dẫn các nàng đi vào thí luyện trước tháp mặt, cho các nàng giảng thuật thí luyện tháp sử dụng tình huống. Thời khắc này thí luyện trong tháp, đều có người tại thí luyện, Vân Hy để các nàng mặc quần áo tử tế, miễn cho lại bị hiểu lầm. Ba người các nàng chỉ là rèn luyện tu vi, thể nghiệm sinh tử, về phần thủ đoạn công kích, tạm thời còn không cần đi học tập. Thí luyện tháp đi ra, liền có thể đi linh lực hồ nước tu luyện, sau đó lại đi thí luyện tháp. Như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện, không chỉ có để các nàng căn cơ càng vững chắc, cũng có thể để các nàng đối với tu luyện trải nghiệm càng sâu. Dù sao các nàng mới bắt đầu tu luyện, nếu như một đường tiêu thăng, về sau lại quay đầu đặt nền móng, liền đã mất đi tiên cơ. Ba người chăm chú nghe Vân Hy giảng giải, đem Vân Hy lời nói đều ghi tạc trong lòng. Các nàng cũng biết, Vân Hy có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng mỗi ngày bồi tiếp các nàng. Công tử, chúng ta thương lượng xong, về sau coi như thị tẩm, cũng muốn làm ngươi thiếp thân nha đầu, chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Ngọc Liên vẻ mặt thành thật nói ra, hai tỷ muội cũng đi theo gật đầu. Ba người sinh mệnh đều là Vân Hy cho, các nàng cũng không có lớn chí hướng, chỉ cần có thể phục thị công tử, liền đã đủ hài lòng. Nghĩ gì thế, hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi đem tu vi tăng lên lại nói, ta thế nhưng là rất hy vọng các ngươi phục thị đâu. Vân Hy nói xong, trực tiếp ra tự thành thế giới, thế ra hám thiên côn, hắn muốn đi Thái Châu thành. Nghe nói Thái Huyên Châu học viện liền xây ở nơi nào, đến học viện liền có thể tìm tới chính mình người quen biết, hỏi bọn hắn truyền tống trận ở đâu. Thái Châu thành khoảng cách rất xa, phi hành muốn nửa tháng, Vân Hy an bài tốt lay trời, để nàng đến Thái Châu thành thông báo tiếp chính mình. Trở lại tự thành thế giới, tiếp tục phân lấy thiên tài địa bảo, lần này hắn càng thêm cẩn thận, đặc biệt là vật liệu ở giữa khe hở, hắn đều muốn lấy tay thăm dò một chút. Sau 3 ngày, tất cả vật liệu phân lấy hoàn tất, nam thuộc tính vật liệu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, dị thuộc tính vật liệu chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Đủ để chứng minh, dị thuộc tính vật liệu hiếm thấy nhất, cũng chân quý nhất. Đem thành đống thiên tài địa bảo phân loại cất giữ, trên mặt đất còn có một đống nhỏ, lớn chừng quả đấm vật liệu, thậm chí còn có nhỏ hơn, như lớn chừng bằng ngón tay. Những tài liệu này thuộc tính gì đều có, chính là kích cỡ có chút nhỏ, cấp độ lại không có chút nào thấp, ít nhất cũng là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Vân Hy định dùng những tài liệu này, luyện chế thành dùng được đồ vật. Ngọc Liên ba người lập chí muốn làm thiếp thân nha đầu, Vân Hy cũng cảm thấy phù hợp. Tính mạng của các nàng là Vân Hy cứu vớt, để các nàng theo bên người, trong lòng cũng an tâm. Đặc biệt là các nàng tại bên cạnh mình, loại kia không cố kỵ gì dáng vẻ, Vân Hy rất là ưa thích. Lúc không có chuyện gì làm, thưởng thức cảnh đẹp cũng không tệ. Cầm lấy ba đám sợi tơ bình thường vật thể, những này là bọt khí không gian mạch lạc, ở trong hỗn độn vỡ tan sau, lưu giữ lại đồ vật. Sợi tơ tính chất mềm mại, cùng nhau thai cảm giác không sai biệt lắm, chủ yếu là thể tích quá nhỏ, không đủ luyện chế thành quần áo. Nếu như luyện chế thành nội giáp, hẳn là rất không tệ, có thể hình thành rất mạnh phòng ngự hiệu quả. Vân Hy hồi ức tại làm tinh lúc, nhìn thấy nội ý tiểu dáng, cuối cùng lựa chọn cái yếm tiểu dáng. Thái Dương chân hỏa tế ra, đem ba đám sợi tơ bao khỏa, Vân Hy liền không có đang quản hắn, những tài liệu này cấp độ quá cao, trong thời gian ngắn rất khó hòa tan. Ngọc Liên ba người là hàng trúc tính thể chất, cái này để Vân Hy rất là ngoài ý muốn, ba người thuộc tính giống nhau như lúc, quả thực có chút trùng hợp. Vân Hy tại trong tài liệu tìm kiếm, sau đó lôi suy nghĩ tổ hợp, cuối cùng xác định cho các nàng chế tạo ba thanh truy thủ, cũng là lam tinh lính đặc chủng tiểu dáng. Kim thuộc tính phối hợp thuộc tính không gian, tăng thêm hàng trúc tính cùng thủy thuộc tính, đã có tính bền dẻo, lại có sắc bén, cũng có thể có phá không hiệu quả, còn có thể phù hợp bản thể thuộc tính. Vân Hy rất là chờ mong, luyện chế thành công sau hiệu quả, tuyệt đối sẽ nhãn tỉnh sáng lên. Đem những này vật liệu tiến hành dung luyện, Vân Hy tiếp tục thiết kế. Nhìn xem năm khối lớn chừng quả đấm vật liệu, Vân Hy linh quang lóe lên, cái này năm khối vật liệu, theo thứ tự là 5 loại thuộc tính. Nếu như luyện chế thành một bộ tổ hợp tâm chắn, lúc đối chiến, phóng xuất ra, vờn quanh quân thân, hình thành phòng ngự tuyệt đối, chẳng phải là phòng ngự lợi khí. Nếu như bố trí lại ra trận pháp cùng cấm chế, cũng có thể làm trận cơ, bố trí ra một cái phiên bản thu nhỏ bí cảnh. Ẩn tàng, phòng ngự 2 không lầm, có thể xưng hoàn mỹ. Cần lâm thời ẩn tàng lúc, tiện tay đánh ra, liền có thể bố trí một cái hoàn mỹ như bí cảnh bình thường không gian, chẳng phải là xuất hành thiết yếu thần khí. Suy nghĩ này vừa ra, các loại ý nghĩ ùn ùn kéo đến, nếu có thể làm thuẫn phòng ngự tường, lại muốn thành là bí cảnh trận cơ, năm khối tấm chắn chỉ có thể bố trí giản dị bản bí cảnh. Nếu như đem mỗi khối tấm chắn lại chia 6 mảnh, 5 loại thuộc tính, vừa vặn 30 phiến, vừa lúc là bản đầy đủ bí cảnh, cần có trận cơ số lượng. Cần thuẫn tường thời điểm, 6 mảnh hợp nhất, hình thành ngũ hành hộ thuẫn. Nếu như đơn phương phòng ngự, còn đem 5 khối tấm chắn lần nữa hợp nhất, hình thành một mặt khiên phòng vệ. Nếu như cần dựng bí cảnh, trong nháy mắt chia 30 phiến, trở thành bí cảnh trận cơ, có thể trong nháy mắt hoàn thành bố trí. Ý nghĩ cuối cùng định hình, Vân Hy bắt đầu tiến hành thiết kế, như vậy thiên biến vạn hóa trang bị, nếu là tài liệu khác, cho dù là làm được, hiệu quả cũng sẽ không hết nhân ý những tài liệu này thế nhưng là tiên tiên cấp độ, cho dù là to bằng ngón tay, nó chất liệu cũng là đỉnh cấp, bố trí đi ra hiệu quả tất nhiên cũng là đỉnh cấp. Có cao tầng thứ vật liệu làm hậu thuẫn, Vân Hy lối suy nghĩ liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tại không cần cân nhắc nó sức thừa nhận tình huống dưới, làm ra xảo diệu thiết kế cũng không khó khăn. Sau 3 ngày, cuối cùng thiết kế đã sửa bản thảo, Vân Hy cho bộ này tấm chắn lấy tên vô cực thuẫn, sau đó đem vật liệu tiến hành dung luyện. Đúng vào lúc này, lay trời truyền âm tới, nàng đã đến Thái Châu thành bên ngoài. Vân Hy để nàng tại địa phương ẩn nấp dừng lại, chính mình còn muốn một chút thời gian mới có thể ra đi. Lớn hơn một chút vật liệu đều đã sử dụng hết, trên mặt đất còn lại một đống nhỏ lớn chừng bằng móng tay vật liệu. Chớ nhìn bọn họ nhỏ, nguyên bản đều to con, ở trong hỗn độn bị mài mòn thành như vậy. Có thể lưu lại, đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, Vân Hy không có chút nào xem nhẹ ý tứ, ngược lại chăm chú lối suy nghĩ bọn hắn công dụng. Đến kỹ một chút, những này khối nhỏ vật liệu, hết thảy có hơn 300 khối, muốn luyện chế thành binh khí có chút không thích hợp. Chủ yếu là vật liệu quá nhỏ, luyện chế thành kim may lớn nhỏ, cũng không có tác dụng gì a, nghĩ tới đây, Vân Hy nhãn tỉnh sáng lên, cho dù là luyện chế thành kim may lớn nhỏ, cũng không phải không còn gì khác. Nếu như mỗi cái kim may bên trong đều có một cái khí linh, liền có thể đạt tới tự chủ điều khiển. Nếu như hơn 300 cái kim may lớn nhỏ lợi khí, tại khí linh điều khiển bên dưới, từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích, địch nhân như thế nào mới có thể phòng ngự? Nghĩ tới đây, Vân Hy nội tâm cùng hỉ, những này to bằng móng tay vật liệu, không chỉ có hữu dụng, hơn nữa còn là đại dụng, làm không cẩn thận chính là một cái đại sát khí. Liên quan tới khí linh, hắn nghĩ tới hồn ong, tại hồn lực bên cạnh hồ bên cạnh sinh hoạt, để hồn ong tộc đàn phát sinh to lớn thuế biến. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn ong tộc đàn phát triển gấp bội, tấn cấp hồn ong cũng có mấy nhóm. Đạt tới độ kiếp kỳ trình độ hồn ong, liền có hơn 1.000 con, đạt tới đại thừa kỳ hồn ong, liền có hơn 600. Một khi hắn phi thăng tiên giới, những hồn này ong liền có thể lột xác thành tiên cấp hồn ong. Vân Hy muốn cho đại thừa kỳ hồn ong làm khí linh, trở thành khí linh quá trình cũng gặp nguy hiểm. Tại hắn kéo phôi thành hình, đánh vào ấn ký, vẽ phát thảo cấm chế sau, liền muốn đánh nhập hồn ong. Giờ phút này mới là thời khắc quan trọng nhất, hồn ong đánh vào binh khí sau, liền muốn cùng binh khí tiến hành dung hợp. Nếu như không chịu nổi, hoặc là cấm chế hư hao, bên trong hồn ong liền sẽ hồn phi phách tán. Một khi hoàn thành dung hợp, chính là bất tử bất diệt tồn tại, bằng không hạn kéo dài thọ nguyên. Trở thành tiên thiên binh khí khí linh, nó chuyển vận uy năng cũng không thể khinh thường, đối với nhỏ yếu hồn ong tới nói, tương đương với có bất tử bất diệt hộ giáp, Vân Hy tin tưởng hồn ong sẽ không cự tuyệt. Hắn đi vào hồn ong tộc địa, đem ý nghĩ của mình nói cho ong chúa Vân Hồn. Nghe xong Vân Hy giảng thuật, Vân Hồn đầu tiên hỏi, chính mình có thể hay không cũng làm khí linh. Đây chính là bất tử bất diệt cơ hội, cho dù là Vân Hồn cũng trông mà thèm không thôi. Vân Hy không có khả năng để Vân Hồn làm khí linh, hắn là ong chúa, hồn ong tộc đàn còn cần hắn đến phát triển. Vạn nhất dung hợp thất bại làm sao bây giờ, hắn cũng không muốn mất đi Vân Hồn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vân Hồn đem sự tình thông cáo cho đại thừa kỳ hồn ong. Trong nháy mắt công phu, hơn 600 cái đại thừa kỳ hồn ong vây quanh Vân Hy chuyển đứng lên. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, nguyện ý làm là khí linh, bị Vân Hy thúc đẩy, cho dù là thất bại, cũng sẽ không trách cứ Vân Hy. Vân Hy có chút bó tay rồi, nếu như thất bại, bọn hắn liền hồn phi phách tán hạ tràng, còn thế nào đến trách cứ chính mình. Chương 152, ám thứ chương 152, ám thứ nếu tất cả mọi người có ý tưởng, Vân Hy dứt khoát ngay tại hiện trường luyện chế, có thể an bài bao nhiêu là bao nhiêu, an bài không lên lần sau đang nghĩ biện pháp an bài. Đã có nhiều như vậy hồn ong tham dự, Vân Hy lại điều chỉnh kim may lớn nhỏ, tận khả năng luyện chế nhỏ một chút. Cứ như vậy, nguyên bản muốn luyện chế 300 cái, lập tức gia tăng đến 600, những hồn này ong hầu như đều có thể dùng tới. Đem tất cả lớn chừng bằng móng tay vật liệu lơ lửng không trung, thế ra Thái Dương chân hỏa đem bọn hắn bao khỏa. Những tài liệu này không phải trong thời gian ngắn có thể hòa tan, Vân Hy để hồn ong chuẩn bị sẵn sàng, một khi bắt đầu luyện chế, liền cần hồn ong dung hợp. 7749 ngày sau, ba đám sợi tơ đã hòa tan, Vân Hy thôi động chúa tể ý chí bao trùm dung dịch, ý niệm thôi động, trong nháy mắt kéo thành cái yếm dáng vẻ. Sau đó đánh vào ấn ký, khắc họa đường vân, bố trí cấm chế thủ đoạn. Sau một lát, ba kiện cái yếm màu hồng đã hình thành, như lớn chừng bàn tay. Phía trên còn in tên của ba người, Ngọc Liên, Hiểu Mai, Hiểu Trúc. Dì máu sau khi kích hoạt, có thể tùy ý biến hóa, có thể là cái yếm, cũng có thể là nội y tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, đã có lực phòng ngự, cũng có thoải mái dễ chịu tính, có thể xưng hoàn mỹ. Truy thủ vật liệu cũng đã hòa tan, lần này cần bốn loại vật liệu dung hợp. Kim thuộc tính, thuộc tính không gian, thủy thuộc tính, bốn loại chất lỏng hòa làm một thể, sau đó chia ba phần, cuối cùng kéo rôi thành hình. Ba thanh truy thủ đã thành hình, đánh vào ấn ký, vẽ phát thảo cấm chế, tăng cường kỳ phong duệ cùng phá không hiệu quả, ẩn tàng nó bản thân khí tức, khiến cho trở nên bình thản không có gì lạ. Hoàn thành bước sau cùng đột nhiên, ba thanh truy thủ đã luyện chế thành công, mặt ngoài phong cách cổ xưa nặng nề, không có chút nào đặc sắc. Chỉ cần tích huyết kích hoạt, liền có thể hiện ra phong mang của nó. Mỗi cái trên truy thủ đều có hai chữ. Ngọc Liên trên truy thủ là Ngọc Liên. Tần Hiểu Mai truy thủ cái gì là Hiểu Mai. Tần Hiểu Trúc trên truy thủ là Hiểu Trúc. Cái này ba thanh truy thủ, tăng thêm cái hiếm, xem như Vân Hy đưa cho các nàng lễ vật. Sau đó phải luyện chế là vô cực tuẫn, bởi vì công năng khá nhiều, thủ pháp luyện chế sẽ rất rườm rà. Vân Hy điều tức 3 ngày mới tiếp tục luyện chế. Năm khối vật liệu đã hòa tan, tại chúa tể ý chí bên dưới, mỗi đoàn chất lỏng chia làm 6 đám, sau đó kéo rôi thành thiết kế hình dạng. Đến giờ phút này mới là luyện chế giai đoạn sơ cấp, sau đó mới là trọng điểm. Trước tiên ở từng cái khí phôi bên trên đánh lên một sợi thần thức, dùng để điều khiển khí phôi hoàn thành sát nhập cùng tách rời. Sau đó vẽ phát thảo ấn ký, cấm chế cùng trận pháp năng lượng đường cong, khiến cho lẫn nhau ở giữa thành lập liên hệ. Tách ra lúc chính là 6 cái trận cơ, cũng tại tách ra trong nháy mắt, khởi động cấm chế phía trên cùng trận pháp. Sát nhập lúc, bọn hắn chính là một thể, kín kẽ, nhìn không ra chút nào khe hở. Cuối cùng bố trí cấm chế thủ đoạn, khiến cho năm khối tâm chắn có thể hợp thành một thể, cuối cùng hình thành một mắt tâm chắn. Tất cả bố trí vẽ phát thảo hoàn tất, Vân Hy tích huyết kích hoạt. Chỉ gặp lớn chừng bàn tay tâm chắn trong nháy mắt phóng đại, nguyên một mặt tâm chắn cựu long vần quanh. Tại tâm chắn bên ngoài, lại hình thành một cái trong suốt năng lượng tuẫn, khiến cho lộ ra nặng nề như núi, không gì phá nổi. Ý niệm tôi động, một mặt tâm chắn trong nháy mắt phân giải, biến thành năm khối tâm chắn vờn quanh quanh thân, đem cả người bảo vệ kín không kẽ hở. Lần nữa thôi động ý niệm, năm khối tâm chắn lần nữa phân giải, biến thành 30 phiến trận cơ. Trong nháy mắt này, mỗi cái trận cơ phía trên đều mở rộng ra năng lượng đường cong, trong nháy mắt, 30 phiến trận cơ liền hoàn thành cấu kết, một cái vi hình bí cảnh trong nháy mắt hình thành. Vân Hy cố ý nhảy ra bí cảnh, từ bên ngoài quan sát, thế mà cái gì đều nhìn không thấy, thần thức thả ra, thế mà cũng vô pháp phát hiện mánh khỏe. Nếu như không phải hắn tích huyết kích hoạt, có huyết mạch liên hệ, còn có thần thức của hắn đoạn ngắn, hắn thậm chí không cách nào thu hồi bí cảnh, hoàn mỹ như vậy hiệu quả, để Vân Hy yêu thích không buông tay. Tại cái này vô cực trên thuẫn, Vân Hy bố trí 5 cái cực phẩm linh mạch, làm năng lượng nguyên. Nếu như không phải linh mạch không đủ 30, hắn thậm chí biết dùng 30 đầu cực phẩm linh mạch làm năng lượng nguyên. Dù vậy, Vân Hy hoàn toàn tin tưởng, ở tu chân giới hoàn cảnh bên dưới, hắn có thể không sợ bất luận người nào công kích, hạ giới tiên nhân cũng vô pháp dung chuyển. Lặp đi lặp lại diễn luyện, phân giải sáp nhập, không có chút nào cách trở, như thân thể kéo dài, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Ý niệm thôi động, vô cực thuẫn thu nhập đan điền khí hải ôn dưỡng, đến đan điền khí hải, vô cực thuẫn chia thành 5 phần, vây quanh băng liên xoay tròn. Tiêu Diêu Hảo cùng cá chuồn thuyền lần nữa lùi ra ngoài lại, căn bản không dám tới gần. Nhìn đến đây Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sán lạ. Quả nhiên là tiên tiên cấp độ vật liệu, luyện chế ra tới bảo bối chính là bất phàm. Bị giới hạn tu vi của hắn, còn có tu chân giới hoàn cảnh, vô cực thuẫn chỉ là ngày kia phẩm chất, chỉ có thể nói là ngoại bộ điều kiện, liên lụy bản thân tài liệu cấp độ. Nếu như phi thăng tới tiên giới, lần nữa tiến hành luyện chế, vô cực thuẫn tất nhiên sẽ phát sinh thủy biến, thậm chí vượt qua tiên tiên cũng có khả năng. Hoàn thành vô cực thuẫn luyện chế, Vân Hy lại nghỉ ngơi 3 ngày, đi vào hồn lực hồ bạn. Những này khối nhỏ đầu vật liệu đã hòa tan, những cái kia muốn làm khí linh hồn động, một mực canh giữ ở bên ngoài, sợ bỏ qua cơ hội. Vân Hy thôi động chúa tể ý chí, đem từng cái dung dịch lần nữa chưa cắt, trong nháy mắt biến thành 600 phần, sau đó ý niệm thôi động, trong nháy mắt kéo rôi thành hình. Sau đó nhanh chóng đánh vào ấn ký, vẽ phát thảo cấm chế thủ đoạn, khiến cho có càng mạnh phá giới hiệu quả, có càng mạnh ẩn tàng hiệu quả, tăng cường nó tăng tốc độ. Cuối cùng trao hỏi hồn ong tiến vào bên trong. 600 hồn ong dung nhập trong đó, thế mà không một thất bại, sau một lát, hoàn thành luyện chế. Vân Hy ý niệm thôi động, phát ra chỉ lệnh, 600 cây kim may trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã là ngoài bản giảm. Vân Hy ý niệm thôi động, phát ra chỉ lệnh, 600 kim may trong nháy mắt trở lại trước mặt, nhìn xem từng cái hàn mang lộ ra kim may, Vân Hy nội tâm cuồng hỉ, quả nhiên luyện chế thành đại sát khí. Những này có khí linh kim may, phương diện tốc độ nhanh đến cực hạn, có phá giới hiệu quả, mặc kệ là hộ giáp hay là tâm chắn, hắn đều có lực xuyên thấu. Trừ phi là một cái cấp độ hộ thuẫn, nếu không, chỉ có thể là bị xuyên thành tổ ong bỏ vẽ. Bọn này kim may tổ hợp, bị Vân Hy thống nhất mệnh danh là ám thứ, bình thường thu nhập thức hải tiến hành ôn dưỡng. Ám thứ tiến vào thức hải, giáng chặt lấy đốt thần lô lơ lửng, không sợ chút nào bất luận kẻ nào, ngao quảng cũng chỉ có thể lại hướng bên ngoài di động một chút. Ám thứ hiệu quả không chỉ là phá giáp cùng tập kích bất ngờ, hắn chủ yếu công năng là công kích thần hồn. Bởi vì hồn long bản mệnh tiên phú, chính là thôn phệ thần hồn, đặc biệt là bị thần thức khóa chặt lúc. Chỉ cần bị địch nhân thần thức khóa chặt, thần thức của bọn hắn tất nhiên sẽ bị thôn phệ. Nói cách khác, thần thức nếu như không khóa chặt ám thứ, cũng không biết ám thứ công kích lộ tuyến, cùng chỗ ở của hắn phương vị. Ám thứ một khi bị thần thức khóa chặt, thần thức liền sẽ bị thôn phệ, y nguyên không biết ám thứ công kích lộ tuyến, đây chính là cái tử cục, cuối cùng chiếm cứ chủ động y nguyên vẫn là ám thứ. Đây vẫn chỉ là ám thứ sau khi xuất hiện thành quả, mục đích của hắn là công kích địch nhân thức hải. Tại không cách nào khóa chặt, không cách nào phát hiện, không cách nào phán định tình huống dưới, ám thứ rất dễ dàng, liền có thể đánh vào địch nhân thức hải, sau đó triển khai thôn phệ bản năng. Ám thứ một khi tiến vào thức hải, có mấy người có thể ngăn cản nó tiến hành thôn phệ. Cho nên nói, Vân Hy cho là ám thứ cũng là đại sát khí, ngay tại điểm này. Ám thứ mỗi cái bản thể đều là tiên thiên cấp độ vật liệu, là không hao tổn tồn tại. Tại các loại cấm chế gia trì bên dưới, có phá giới, ẩn tàng, gia tốc tương đương quả, thử hỏi ai có thể chịu nổi. Ám thứ có thể đối phó một cái địch nhân, từ bốn phương tám hướng tiến hành tập kích bất ngờ. Cũng có thể tiến hành quân công, lại hỗn loạn quần thể chiến đấu chẳng diện, ám thứ đột nhiên phát động tập kích, quả thực là phòng không thể phòng. Có ám thứ tại địch nhân tức hải quấy rối, lại từ ngoại giới tiến hành công kích, trong ngoài giáp công, địch nhân còn có thể không chết. Cho nên nói, ám thứ có thể xưng quần thương đại sát khí, có thể luyện chế món nhỏ vật liệu, đã sử dụng hết, Vân Hy cũng kết thúc lần này luyện khí. Trở lại chỗ ở của mình, Vân Hy thần thức quét qua, phát hiện Ngọc Liên ba người chính ngâm mình ở linh lực hồ nước, giờ phút này ba người đã tấn cấp đến nguyên anh kỳ. Lúc này mới bao lâu, các nàng đã hoàn thành, người khác trăm năm đều không thể hoàn thành tu vi. Do xét các nàng tu vi, không có chút nào phù phiếm dấu hiệu, xem ra các nàng rất dụng tâm rèn luyện chính mình, Vân Hy gật gật đầu, đối với các nàng biểu hiện rất hài lòng. Ý niệm của hắn thôi động, ba người trong nháy mắt đi vào Vân Hy bên người. Ba người trong mặt xuất hiện tại địa phương xa lạ, vừa muốn làm ra phòng ngự, liền thấy trước mắt Vân Hy, lập tức liền buông lỏng xuống dưới. Các nàng cũng không mặc quần áo, ba người mừng rỡ đi vào Vân Hy bên người, líu díu, hướng Vân Hy báo cáo trong khoảng thời gian này tiến bộ. Rất không tệ, các ngươi tiến bộ rất nhanh, ta rất hài lòng, tấn cấp đến phân thần kỳ, liền có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Vân Hy lời nói, để ba người một trận mừng rỡ, các nàng một mực chờ mong cùng Vân Hy cùng một chỗ, làm một cái hoàn chỉnh nữ nhân, hiện tại chỉ còn cách xa một bước, làm sao không làm cho người chờ mong. Công tử là muốn chúng ta sao? Ngọc Liên một mặt cười hì hì dán Vân Hy, không có chút nào lộ ra câu thúc. Hiểu Mai cùng Hiểu Trúc cũng tại Vân Hy hai bên, giúp đỡ Vân Hy nắn vai đấm lưng. Ba người triệt để đem chính mình dung nhập Vân Hy vòng tròn, trở thành cùng Vân Hy không có ngăn cách tồn tại. Đích thật là nghĩ các ngươi, ta có mấy thứ lễ vật cho người bọn họ. Vân Hy xuất ra ba viên nhẫn chữ vật, đưa cho các nàng, dỉ máu sau khi kích hoạt, Vân Hy cho mỗi người một đống tiên quả, mỗi người một đống đan bình, để các nàng thu lại. Sau đó Vân Hy xuất ra ba kiện cái hiếm, đưa cho các nàng. Đây là hậu tiên linh bảo cấp bậc phòng ngự bảo bối, cực phẩm tiên kiếm đều không thể phá vỡ. Phía trên có tên của các ngươi, dỉ máu liền có thể kích hoạt. Nghe xong Vân Hy giải thích, ba người lập tức sợ ngây người, cái này lớn chừng bàn tay đồ vật, có lợi hại như vậy sao? Đợi các nàng kích hoạt đằng sau, trong nháy mắt minh bạch nó mạnh mẽ, giờ phút này các nàng mới biết được, Vân Hy đưa cho các nàng một kiện khó lường chí bảo. Chương 153, Bích Vân tiểu thư đồ đệ chương 153, Bích Vân tiểu thư đồ đệ cảm nhận được hộ giáp cường đại, ba người lập tức lệ rơi đầy mặt, các nàng là phát ra từ nội tâm cảm động. Chí bảo như vậy, Vân Hy đều bỏ được đưa cho các nàng, đủ để chứng minh các nàng tại Vân Hy trong lòng tầm quan trọng. Nhất làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trên món chí bảo này mặt lại có tên của các nàng. Chẳng lẽ món chí bảo này là Vân Hy tự tay luyện chế? Công tử, cái này hộ giáp là ngươi tự tay luyện chế sao? Hiểu Mai mặc dù trước đó không có tu luyện, nàng kiến thức rất rộng, đối với phương diện tu luyện sự tình hiểu rất rõ. Nàng biết luyện khí đều cỡ nào không dễ dàng, tu chân giới phổ biến đều đang sử dụng hạ phẩm linh khí, trung phẩm đều rất ít. Vân Hy cho các nàng luyện chế hộ giáp, thế mà có thể chống cự cực phẩm tiên khí công kích. Đủ để chứng minh, Vân Hy luyện khí tạo nghệ đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên, cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, nhất định phải là ta tự mình luyện chế, bao quát những đan dược này đều là ta luyện chế. Vân Hy khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Công tử thật vĩ đại, có thể làm cho người chết phục sinh, có thể cho chúng ta tái tạo nhục thân, có thể làm cho chúng ta thanh xuân mãi mãi, còn có thể luyện đan, luyện khí, công tử ta yêu ngươi, ta sẽ vĩnh viễn phụ phục tại dưới chân của ngươi. Ngọc Liên một phen kích tình luận điệu, cũng lây nhiễm Hiểu Mai cùng Hiểu Trúc, nhao nhao biểu thị nguyện làm Vân Hy người sùng bái. Đừng có gấp, còn gì nữa không, cái này ba thanh chủy thủ, có thể xương binh khí ngắn vương giả, hậu thiên linh bảo cấp bậc, tập phá giới, ẩn hơi thở, phá không, hàn trúc tính làm một thể, rất phù hợp các ngươi thuộc tính. Vân Hy xuất ra ba thanh rất phổ thông chủy thủ, ba người nhận lấy, phía trên quả nhiên có tên của các nàng. Chỉ là các nàng có chút không tin, như vậy phổ thông binh khí có mạnh như vậy sao? Trong lúc các nàng tích huyết kích hoạt, chủy thủ ra chốc ra, trong nháy mắt hàn mang lộ ra. Đặc biệt là hàn trúc tính đặc thủ, để ba người có loại cảm giác thân cận. Chủy thủ tiến vào đan điền khí hải ôn dưỡng, ý niệm thôi động, chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Ba người lập tức thổn thức không thôi, đây cũng quá thần kỳ, binh khí còn có thể giấu ở trong thân thể, càng là theo ý niệm liền có thể xuất hiện. Hưng phấn sau khi, các nàng cầm chủy thủ cách không bạch một cái, để các nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp không trung xuất hiện một vết nứt, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Đây là trực tiếp phá vỡ không gian, loại này nhìn không thấy, sợ không được không gian, thế mà bị chủy thủ mở ra, đủ thấy kỳ phong duệ. Thế nào, ưa thích đi, nhớ kỹ, chủy thủ này quá sắc bén, không cần đối với mình sử dụng, để tránh tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Có hộ giáp phòng thân, có chủy thủ đối địch, các nàng cũng coi như có thủ đoạn tự vệ. Coi như hiện tại đi ra ngoài, tại người khác không sẵn sàng tình huống dưới, cũng rất dễ dàng làm đến tuyệt địa phản kích. Ưa thích, rất ưa thích, công tử, nếu không, ngươi hay là qua tay miệng đi. Ngọc Liên thu hồi chủy thủ, lần nữa kéo đi lên, Hiểu Mai cùng Hiểu Trúc cũng không cam chịu rất lại phía sau, các nàng cũng không ngừng treo chọc Vân Hy danh giới cuối cùng. Cùng ba người chơi đùa mấy ngày, căn dặn các nàng hảo hảo tu luyện, Vân Hy đi ra tự thành thế giới. Lây trời dừng lại địa phương, là một cây đại thụ, phía trước chính là Thái Châu Thành. Thu hồi hám thiên côn, Vân Hy đi vào Thái Châu Thành, nơi đây càng thêm phồn vinh, trên đường cái người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhất làm cho Vân Hy vui mừng là, nơi này trật tự danh mạch, không có loại kia mạnh mẽ đâm tới sự tình. Đến không ít cửa hàng đi một vòng, cũng không có ép mua ép bán tình huống. Xem ra Thái Châu Thành quản lý rất tốt. Không biết là ai ở chỗ này quản lý, Vân Hy cất bước hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Hắn vừa tới phủ thành chủ, liền thấy một đám người vây quanh ở ngoài tường. Trên tường dán một bức thông cáo, thành chủ muốn thu đồ đệ, nguyên nhân là thành chủ thọ nguyên gần, hy vọng chuyển thụ y bát. Dựa theo nghị hội quy định, làm đại thành chủ, bình thường là độ kiếp kỳ người tu luyện, thành chủ này thọ nguyên gần, cũng nói đi qua. Ở tu chân giới, loại này thọ nguyên gần độ kiếp kỳ có rất nhiều, tại hoàn cảnh lớn bên dưới, tu vi không cách nào tấn cấp, bọn hắn càng là chỉ có một con đường chết. Như loại này trực diện tử vong, truyền thừa y bắt người, rất không thấy nhiều, tu chân giới mạnh được yếu thua, không có người sẽ đại công vô tư, lại càng không cần phải nói vô duyên vô cớ truyền thụ y bắt. Nếu như từ nhỏ bồi dưỡng còn tốt, như loại này nửa đường thu đồ đệ sự tình, căn bản không đáng tin cậy, đệ tử rất khó đối với sư tôn có kính sợ cảm giác. Chư vị, thành chủ quả nhiên là đại nghĩa, tại thọ nguyên gần thời điểm, nguyện ý truyền thừa y bắt, thật sự là người tu luyện mẫu mực. Hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính, bất quá cũng không phải tùy tiện liền có thể học, ngươi cũng đã biết thành chủ là ai. Ta làm sao lại không biết, nàng là ẩn tông tông chủ, thích khách chuyên nghiệp, chết dưới tay nàng người, vô số kể. Cho nên, chư vị ai có khi thích khách tiềm chất, dưới hoàn cảnh bây giờ, làm thích khách còn có cái gì tiền đồ. Ẩn tông tông chủ, Diệt Tuyệt sư thái, Bích Vân tiểu, đích thật là như sấm bên tai. Xuyệt, ngươi dám nhắc tới tiền bối tục danh, không muốn sống. Bây giờ tông môn giải tán, ẩn tông cũng không ngoại lệ, hiện tại ẩn tông đã sụp đổ, biến thành vô số cái thợ săn tiền thưởng tiểu đội. Những này thợ săn tiền thưởng tiểu đội, có bình thường trở lại, tiếp phổ thông nhiệm vụ, có tiểu đội ý nguyên làm nghề cũ, tiếp nhiệm vụ ám sát. Thái Châu thành liền có không ít tiếp nhiệm vụ ám sát thợ săn tiền thưởng tiểu đội, truy cứu nguyên nhân, ẩn tông tổng bộ liền thiết lập tại Thái Châu thành, một mực không làm ngoại nhân biết mà thôi. Cho nên, Thái Châu thành là nhiệm vụ ám sát tập tán địa, muốn báo thủ, muốn treo giải thưởng giết người, đều sẽ tới Thái Châu thành. Chính là bởi vì như vậy, Bích Vân tiểu mới trở thành Thái Châu thành thành chủ. Không có tấn cấp thông đạo, làm uy tín lâu năm thích khách tổ chức, cũng không có buôn đầu, tu luyện tới nguyên anh kỳ, cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Loại hoàn cảnh lớn này, để rất nhiều lòng người bùi ý lạnh, đối với cuộc sống không có lòng tiến thủ. Bích Vân tiểu chính là đã mất đi lòng tiến thủ, dẫn đầu tuyên bố giải tán ẩn tông, tan hết tông môn tài nguyên, để các đệ tử tự mưu đường ra. Bích Vân Kiều đảm nhiệm Thái Châu thành thành chủ, cũng là nghị hội tận lực căn bài. Có nàng tại, còn có thể chấn nhiếp những cái kia giải tán đệ tử, nếu như nàng không tại, không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Minh Bạch sự tình trải qua, cũng nghe đến không ít bí mật, để hắn đối với Thái Châu thành có càng nhiều hiểu rõ, hắn quyết định đi gặp một hồi Bích Vân Kiều. Ngọc Liên ba người rất thích hợp tu luyện thích khách một đạo, Vân Hy vốn là muốn tìm phương diện này công pháp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Bích Vân Kiều. Nếu như có thể thuyết phục nàng giảng dạy Ngọc Liên ba người, cũng là một chuyện tốt, đối với Ngọc Liên ba người tới nói, càng là một lần cơ duyên. Vân Hy tại ngoài phủ thành chủ chờ đợi Hứa Cửu, nhìn thấy không ít người ủ rũ túi đầu đi tới. Xem ra Bích Vân Kiều cũng không phải tùy tiện liền thu đệ tử, hay là hội khảo hạch một phen. Nhìn thấy Hứa Cửu không người đi bảo, Vân Hy áp chế tu vi đến nguyên anh kỳ, cất bước hướng phủ thành chủ đi đến. Hắn vừa tiến vào phủ thành chủ cửa lớn, liền cảm nhận được một câu nguy cơ khóa chặt hắn. Vân Hy bất động thanh sắc, y nguyên cất bước hướng đại điện đi đến, ngay tại hắn đạp vào tầng thứ nhất bậc thang lúc, lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Vân Hy trong nháy mắt bên cạnh bước, sau đó đưa tay chộp một cái, lập tức cảm giác bắt được một cái quen thuộc địa phương. Vân Hy không nghĩ tới, từ phía sau ám sát hắn, lại là nữ tử, nhìn Cốt Linh, cũng liền 14 tuổi. Nàng một kích không trúng, theo quán tính bay về phía trước, Vân Hy tiện tay chảo một cái, vừa vặn bắt lấy đối phương nửa bên cái mông. Nhẹ nhàng bóp mấy cái, Vân Hy buông lòng tay, đối phương trực tiếp ngã nhào xuống trên mặt đất, kém chút làm chó đớp ước. Ngay tại Vân Hy chuẩn bị đem nàng nâng đỡ lúc, bên trái lại có một cỗ kiếm ý đánh tới, mục tiêu lại là cái cổ của mình. Vân Hy hướng về sau một dạng ngựa, chỉ gặp một cái thân ảnh màu đen, dán chính mình bay đi. Vân Hy đưa tay bắt lấy đối phương, lập tức cảm giác không đúng, bởi vì xúc cảm quá mức mềm mại. Hắn theo bản năng buông tay ra, người kia toàn thân run lên, trực tiếp quẳng xuống đất. Ngay tại Vân Hy ngây người công phu, từ bốn phương tám hướng xuất hiện sáu đạo sát ý. Vân Hy không chút do dự, bước chân chia xuống đất, phóng lên tận trời. Khi hắn lúc hạ xuống, vừa vặn giẫm tại sáu thanh bảo kiếm mũi kiếm. Chỉ gặp hắn dùng sức đạp mạnh, lần nữa bay lên, sáu người trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp đã mất đi lần nữa cơ hội tiến công. Khi Vân Hy trở về mặt đất, nhìn trước mắt tám cái thiếu nữ tuổi trẻ, từng cái trợn mắt nhìn. Vân Hy có chút xấu hổ, phía trước hai cái tuyệt đối là hiểu lầm. Mấy vị, vừa rồi có chỗ hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý bắt nàng cái mông, càng không phải là cố ý bắt nàng bộ ngực. Ngươi im miệng đi. Bị Vân Hy nắm qua hai người, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các nàng ám sát thất thủ, vốn là rất lúng túng, còn bị Vân Hy chiếm tiện nghi, không nghĩ tới Vân Hy, thế mà còn nói đi ra. Tốt, ta im miệng, kỳ thật ta cũng không hề dùng lực, càng sẽ không làm bị thương những địa phương kia, không tin ngươi có thể kiểm tra một chút. Ngươi muốn chết, bọn tỉ muội, cùng tiến lên, đánh chết tên dâm tặc này. Bị bắt cái mông nữ tử một tiếng gào to, tám cái nữ tử trong nháy mắt tạo thành kiếm trận, các nàng vây quanh Vân Hy xoay quanh, mũi kiếm nhắm vào Vân Hy từng cái yếu hại. Vân Hy không nghĩ tới, các nàng thế mà cùng mình chơi trận pháp, đây không phải múa dịu quá mắt thợ sao? Nếu như là dạng này, hắn càng thêm không sợ. Chỉ gặp Vân Hy xuất ra một khối dài mảnh da thú, trực tiếp đem con mắt bị kín, sau đó hướng bốn phía vẫy tay, ra hiệu các nàng có thể hành động. Hôn vọng, các tỷ tỷ cùng tiến lên, không cần lưu thủ, trước các hán. Chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là kiếm ý, hướng mình từng cái yếu hại đánh tới. Vân Hy phóng thích thần thức, du đầu tại giữa các nàng, thỉnh thoảng đánh ra một trường. Đùng, đùng đùng. Từng tiếng vang lanh lảnh, ở trong sân rất là thanh thúy, hắn mỗi lần đập xuống, đều sẽ đập vào một người trên chỗ yếu hại. Vân Hy mặc dù không có dùng toàn lực, cũng có thể để các nàng cảm nhận được bàn tay của mình lực đạo. Chương 154, đặc thù khảo nghiệm. Chương 154, đặc thù khảo nghiệm. Đối mặt Vân Hy công kích, đám người bắt đầu còn có thể chịu được. Thằng đến bị Vân Hy liên tục công kích thắng lợi, tất cả mọi người không chịu nổi. Đám người bị đánh trúng cấp đối, từng cái toàn thân như nhũ ra, cũng không còn cách nào toàn lực xuất thủ. Đối với thích khách tới nói, không có khả năng một kích toàn lực, chỉ có thể rút đi, nếu như cưỡng ép kiên trì, chẳng khác gì là hành động tự sát. Cảm giác không thấy sắc ý, Vân Hy lấy xuống ra thú đầu, nhìn xem mặt đỏ tới mang thai đám người, hắn mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Chư vị đa tạ, lúc nào muốn so tài, tùy thời có thể lấy tìm ta, để cho các ngươi một bàn tay. Vân Hy lời nói, rõ ràng mang theo ý khiêu khích, đám người mặt đỏ tới mang thai, không có người lại nói tiếp. Các nàng xem như chịu phục, Vân Hy bị mắt, không cầm binh khí, thế mà chính xác đánh trúng các nàng cấp nối, khiến cho các nàng không cách nào bình thường phát huy. Mọi người tại Vân Hy trước mặt, hoàn toàn chính xác tìm không thấy tiện nghi, từng cái trốn tránh Vân Hy ánh mắt, không còn cùng hắn nhiều lời. Tốt, đã các ngươi chịu phục, ta liền đi, trước đó tuyên bố, ai dám đánh lên ta sẽ để cho nàng hối hận. Vân Hy nói xong, cũng không còn nói nhảm, quay người tiếp tục hướng đại điện cửa lớn đi đến. Ngay tại Vân Hy đạp vào tầng thứ 3 nấc thang trong nháy mắt, liền cảm thấy thượng trung hạ ba đường tập kích đánh tới. Ba đạo công kích, đến từ trước sau cùng bên trái, giờ phút này hắn muốn né tránh, hoàn toàn chính xác rất khó làm đến. Vân Hy ý niệm thôi động, vô cực tuẫn trong nháy mắt bay ra, chia làm ngũ hành hộ thuẫn, trong nháy mắt đem thân thể bảo vệ. Chỉ nghe được tiếng va đập bên tai không dứt, quả nhiên là ám sát một đạo, mỗi lần phát động tiến công, tất nhiên là toàn lực ứng phó tuyệt sát. Vân Hy thần thức đảo qua, trong nháy mắt xác nhận ba người vị trí, hắn lách mình đi vào một người sau lưng, hai tay vây quanh, đem nàng ôm ở trong ngực. A, lưu manh! Nữ tử rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt sụi lờ, Vân Hy không do dự, tại nàng phía sau lưng đánh ra một trường, lực đạo không nặng, chỉ là đem nàng đánh bay. Vân Hy lần nữa hành động, đón kiếm mang của đối phương tiến lên, tại sắp bị đâm trúng trong nháy mắt, một mặt tấm chắn ngăn tại phía trước. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Vân Hy trong nháy mắt hiện lên thân thể của đối phương, từ phía sau ôm nàng. Y Liên Nguyên lặp lại trước đó động tác, lần nữa đem nàng đánh bay. Ngay lúc này, Vân Hy cảm giác hậu tâm trở nên lạnh lẽo, vô cực thuẫn trong nháy mắt xuất hiện ở hậu phương, lại một trận tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ gặp Vân Hy đưa tay, bắt lấy cổ tay của đối phương, thuận tay kéo một cái, đem nàng kéo vào trong ngực, sau đó đem nàng quăng lên. Chỉ gặp Vân Hy một cước đá ra, người kia trong nháy mắt bay lên, xa xa rơi trên mặt đất. Vân Hy một cước này dùng xảo kình, nhìn xem là bị đá bay, trên thực tế chẳng khác gì là để nàng bình di đi qua, đã không biết thụ thường, cũng sẽ không ngã sấp xuống. Ba vị vóc dáng rất khá, cũng không biết dáng dấp như thế nào. Vân Hy đứng vững thân hình, khoe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sán lạ, nhìn đám người trở nên thất thần. Vân Hy nghiêm chỉnh thời điểm, lộ ra càng thêm đẹp trai. Muốn hay không cùng tiến lên? Một người trong đó đỏ mặt, nhìn về phía hai người khác. Các nàng là cửa thứ hai, tại trên tu vi, so cửa thứ nhất mạnh một cái cấp bậc. Nếu như một hiệp liền nhận thua, chẳng phải là thật mất mặt? Ta không làm gì được. Ta cũng là, toàn thân vô lực, tên hôn đảng kia quá xấu rồi, vừa vặn đánh chúng ta khớp nối, kỳ thật ta cũng là, không cách nào sử dụng toàn lực. Ba người đứng chung một chỗ nhìn về phía Vân Hy, không nói thêm gì nữa. Tốt ta, các ngươi nghỉ ngơi trước. Nhìn thấy ba người không tiếp tục ý xuất thủ, Vân Hy nhấc chân lên cái thứ tư bậc thang. Khi hắn sắp đạp vào bậc thang thứ năm lúc, trong nháy mắt cảm giác hơn 10 đạo tiếng gió gào thét lên hướng hắn đánh tới. Vô cực thuẫn trong nháy mắt phóng thích, hóa thành ngũ hành hộ thuẫn, vờn quanh quanh thân, trong nháy mắt công phu, liền có mười mấy cái mũi tên đâm vào hộ thuẫn bên trên. Mà giờ khắc này Vân Hy cũng khóa chặt một người trong đó, chỉ là cách mình quá xa, dựa vào phi hành căn bản là không có cách đuổi kịp nàng. Vân Hy tế ra hám thiên côn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tại lúc xuất hiện, đã đi tới đối phương phía trước. Người kia chạy quá nhanh, không cách nào ổn định thân hình, nàng trực tiếp đụng vào Vân Hy trong ngực. Vừa rồi một đợt kia công kích, nếu như không phải vô cực thuẫn, Vân Hy rất có thể sẽ mệnh tang tại chỗ. Cho nên, lần này Vân Hy cũng không có khách khí, đem nàng văng lên đến, sau đó một cước đạp bay. Nàng này cũng rất kiên cường, thân thể quẳng xuống đất, lại chưa hô lên một tiếng. Thế nào, dễ chịu đi, nhớ kỹ muốn ta. Vân Hy một chỉ bước lên đối phương cái cằm, hung tợn chừng nàng một chút. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục công kích, Vân Hy trực tiếp đoạt lại nàng cung tiễn. Ý niệm tôi động, Vân Hy lần nữa biến mất không thấy, chờ hắn tại xuất hiện, đã đâm vào người kia trên lưng, hám thiên côn va chạm, như thế nào là một nữ tử có thể tiếp nhận. Chỉ gặp nữ tử thân thể cứng đờ, kém chút từ giữa đó bẻ gãy, Vân Hy không muốn giết người, cũng sẽ không để nàng thụ thương quá nặng. Vân Hy trực tiếp nắm ở đối phương phần eo, thuận thế lăn trên mặt đất vài vòng, tháo bỏ xuống nguồn lực lượng kia. Chỉ là đang lăn lộn trong quá trình, hắn cũng không có nhàn rỗi, chờ hắn lúc đứng lên, đã đoạt lại người này cung tiễn. Còn đưa lại người cuối cùng, cảm thụ mình bị khóa chặt, Vân Hy không thèm để ý chút nào, trực tiếp khống chế hám thiên côn bỏ tới. Một tiễn, hai mũi tên, ba mũi tên, mỗi lần đều bị vô cực thuẫn ngăn cản, ngay tại nàng dự định lần nữa kéo cung thời điểm, Vân Hy đã bóp lấy nàng cổ. Người rất phế lối, cho là ta bắt không được người sao? Vân Hy gần sát đối phương, hít một hơi, một cỗ mùi thơm cơ thể và mũi, cảm giác cũng không tệ lắm. Một tay bóp lấy đối phương, một vòng tay ôm nàng eo, sau đó ôm sát, để nàng dán chặt lấy chính mình, từ trong ánh mắt của nàng, Vân Hy thấy được một vẻ bối rối. Vân Hy đem nàng bước trên mặt đất, một lần nữa trở lại lối thoát, Vân Hy từng bước một đặt lên, thẳng đến tiến vào đại điện, không còn có người hướng hắn phát động tiến công. Tiểu tử ngươi rất không tệ, chính là quá xấu rồi, những cái kia đều là ngươi sư tỷ, ngươi là thế nào nhẫn tâm xuống tay? Thời khắc này chính giữa đại điện, ngồi một cái mang theo mạng che mặt màu đen phụ nhân, từ thanh âm của nàng phán đoán, tựa hồ là đang cười. Người này chính là Diệt Tuyệt sư Thái Bích Vân Kiều. Ta nhưng không có làm bị thương các nàng, từng cái vết thương nhẹ đều không có. Vân Hy một mặt thản nhiên, quy củ thi lễ một cái. Tiểu tử, bái sư muốn ba bái chín cấu, ngươi cái này thi lễ là mấy cái ý tứ? Bích Vân Kiều đối với Vân Hy cử động rất không hài lòng, nàng vừa rồi đã làm rõ, đồng ý thu Vân Hy làm đệ tử, không nghĩ tới Vân Hy như vậy trầm ổn. Ngươi lại không có nói rõ, ta cũng không muốn hiểu sai ý. Vân Hy nói xong, đường đường chính chính đi lễ bái sư. Vân Hy đứng người lên, nhìn chằm chằm vào Bích Vân Kiều, không biết nàng dáng dấp như thế nào, cũng không dám dùng thần thức dò xét. Đứng đấy làm gì, tìm ghế ngồi xuống đi, các sư tỷ của ngươi liền muốn đến đây. Vân Hy quay người tìm một cái ghế tọa hạ, sau một lát, 14 nữ tử che mặt đi vào đại điện. Tất cả mọi người thấy được Vân Hy ngồi ở chỗ đó, lập tức sững sờ, cũng không có người nói chuyện, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống. Đây là vị sư quan môn đệ tử, gọi Vân Hy, các ngươi nhận thức một chút đi. Bích Vân Kiều đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cho thấy Vân Hy chính là nàng quan môn đệ tử. Đám người đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó lần lượt cùng Vân Hy chào hỏi. Hừ, các ngươi lời biếng, nhiều người như vậy, thế mà ngăn không được một người, còn bị bằng diện, mất mặt xấu hổ. Bích Vân Kiều liếc nhìn một vòng, không chút khách khí lời bình các nàng sai lầm chỗ. Lại nói của nàng đi ra, tất cả mọi người cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hiện trường một mảnh xấu hổ, cũng không có người dám phản bác. Sư tôn, có lễ vật sao? Bái sư lễ vật. Ngay lúc này, Vân Hy đột ngột một câu, đem tất cả mọi người cho cười, hiện trường lập tức hòa hoãn rất nhiều. Các nàng nhiều người như vậy bái sư, chưa bao giờ nhận qua lễ vật, Vân Hy vừa mới nhập môn, làm sao có thể có lễ vật? Vân Hy, tiểu tử ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Bích Vân Kiều mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không có cự tuyệt. Nếu là quan môn đệ tử, cũng là y bát của mình truyền bảo, đưa cái lễ vật mà thôi, chỉ cần nàng lấy ra được đến, cũng sẽ không keo kiệt. Không biết sư tôn chân quý nhất là cái gì, ta liền muốn tốt nhất. Vân Hy đứng người lên, lại hướng sư tôn thi lễ một cái. Tiểu tử ngươi khẳng định muốn tốt nhất, nếu vi sư đưa ngươi, ngàn vạn không có khả năng hối hận. Bích Vân Kiều nhìn xem Vân Hy, khóe mắt lộ ra dáng tươi cười. Sư tôn, ngài liền to gan cho đi, đệ tử tuyệt không hối hận. Vân Hy không biết Bích Vân Kiều có bảo bối gì, làm uy tín lâu năm sát thủ, có mấy thứ nghịch tiền chi vật cũng rất bình thường. Chương 155, Càn Khôn Tay. Chương 155, Càn Khôn Tay. Vi sư tốt nhất bảo bối chính là các nàng, cũng là ta nhất không bỏ xuống được, nhất không bỏ được. Bích Vân Kiều nói nói, một giọt nước mắt từ trên mặt trượt xuống, nàng theo bản năng lau khỏe mắt. Thấy cảnh này, Vân Hy đều choáng váng. Hắn không nghĩ tới, Bích Vân Kiều em kết nghĩa con nhìn trọng yếu như vậy. Hắn có chút hối hận hướng sư tôn muốn lễ vật, còn muốn sư tôn lễ vật chân quý nhất. Nghĩ đến Bích Vân Kiều thọ nguyên không nhiều tình huống, lo lắng đệ tử cũng thuộc về bình thường. Nếu như sinh mệnh đi đến cuối cùng, nàng nhất không bỏ xuống được, hoàn toàn chính xác hẳn là những đệ tử này. Tất cả mọi người nghe lệnh, kể từ hôm nay, các ngươi muốn nghe mệnh sư đệ của các ngươi, không được phản bội. Cần tuân sư mệnh. 14 người trăm miệng một lời, mặc kệ là đại sư tỷ hay là 8 cái tiểu sư tỷ, các nàng không chỉ có không có kháng cự, ngược lại có chút mừng rỡ. Vân Hy, vị sư hôm nay đem chân quý nhất bảo bối cho ngươi, nhìn ngươi biết được chân quý. Bích Vân Kiều chăm chú nhìn về phía Vân Hy, tuyên bố mệnh lệnh của mình. Cần tuân sư mệnh. Vân Hy theo bản năng hồi đáp. Vân Hy, những này là ẩn tông tinh hoa nhất truyền thừa, vị sư giao cho ngươi. Bích Vân Kiều nói xong, lấy xuống bên hông một cái túi chữ vật, chăm chú đưa cho Vân Hy. Tiếp nhận túi chữ vật, bên trong đại bộ phận đều là thư tịch, còn có một bộ phận để đó cực phẩm linh thạch, có hơn 8 tỷ. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, hẳn là ẩn tông vô số năm tích lũy. Ẩn tông tinh hoa truyền thừa, hẳn là những thư tịch này, bên trong ghi lại ẩn tông truyền thừa bí mật cùng ám sát công pháp. Vân Hy lấy ra một quyển sách, trên đó viết Càn Khôn Tay, lật ra tiết thứ nhất, trên đó viết Thâu Thiên Hoán Nhật Thắng, không có gì không ăn trộm. Nhìn đến đây, Vân Hy bó tay rồi, thích khách truyền thừa tông môn, lại có trộm cắp công pháp. Vân Hy nhanh chóng đọc qua, càng xem càng nhanh, nửa giờ sau, hắn đã xem hết cả bản thư tịch. Chỉ gặp Vân Hy vươn tay, lại khẽ đảo chuyển, trong tay đã xuất hiện một cái yếm. Đây là cái quỷ gì? Đại sư tỷ trong túi chứa vật, thế mà để đó cái yếm. Vân Hy chỉ là thí nghiệm một chút, căn bản không có nhìn kỹ. Hắn chỉ là tùy ý, từ đại sư tỷ trong túi chứa vật xuất ra một vật, không nghĩ tới thế mà thành công. Cái này Hoa Hải Đường là ai? Vân Hy cầm cái yếm, lật ra phía trên Hoa Hải Đường đồ án, cho hiện trường đám người quan sát. Tiểu sư đệ, ngươi muốn ăn đòn? Đại sư tỷ Bích Phi Yến nhìn thấy cái yếm trong nháy mắt, cũng có chút nhìn quen mắt. Đợi nàng nhìn thấy Hoa Hải Đường thời điểm, lập tức liền minh bạch, đó là chính mình thiếp thân quần áo. Đại sư tỷ, hiểu lầm, là chính hắn chạy đến trên tay của ta, ngươi mau buông tay đi. Vân Hy bị nắm chặt lỗ tai, trên tay cái yếm cũng bị nàng lấy đi. Kỳ thật Vân Hy muốn né tránh, Bích Phi Yến căn bản là không có cách tới gần hắn. Hắn chỉ là vừa mới dung nhập cái vòng này, để đám người hòa hoãn một chút bầu không khí cũng tốt. Thử, tiểu hỗn đản, về sau thành thật một chút. Bích Phi Yến buông tay ra, trở lại vị trí của mình. Nàng căn bản là vô dụng lực, Vân Hy lỗ tai đều không có đỏ, đây là nàng tiểu sư đệ, không nỡ đến thật dùng sức. Sư tôn, người sư đệ này quá xấu rồi, ngài muốn trừng trị một phen mới được. Bích Phi Yến cầm lại cái yếm của mình, quay đầu liền hướng Bích Vân Kiều cáo trạng. Ngươi xác nhận phải vi sư trừng trị hắn, ai có thể tại trong nửa giờ học được Càn Khôn Tay? Bích Vân Kiều không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười càng thêm sán lạn. Khoe mắt của nàng đã nheo lại, nếu như không phải mạng che mặt che chắn, nhất định có thể thấy được nàng nụ cười sán lạn. Vân Hy từ cầm tới Càn Khôn Thủ công pháp, đến đem sách xem hết, liền đã học xong Càn Khôn Tay, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Nửa giờ, Vân Hy chỉ dùng nửa giờ, liền đã học xong cái này công pháp truyền thừa. Càn Khôn Tay loại này công pháp đi tiên, nàng đều không có học được. Ẩn tông ghi chép học được người, đã là vạn năm trước đó. Người kia là tông môn lão tổ, Bích Đan Huyền. Nàng dùng thời gian trăm năm mới học được pháp này, bây giờ tiên tổ đã phi thăng tiên giới, tông môn không còn có người học được. Sư đệ quá yêu nghiệt, nếu như có thể sớm một chút thu nhập sư môn, Ẩn tông cũng sẽ không sụp đổ. Bích Phi Yến một mặt hâm mộ nhìn về phía Vân Hy. Sư tỷ, viên này dưỡng thần đan ăn vào, ngươi quá mệt mỏi. Vân Hy trong tay xuất hiện một viên dưỡng thần đan, cực phẩm phẩm chất, dưỡng thần đan vừa xuất hiện, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì toàn bộ đại điện đều là đan hương, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông đan dược. Bích Phi Yến trợn mắt hốc mồm nhìn xem đan dược, không chờ nàng kịp phản ứng, dưỡng thần đan đã tiến vào trong miệng của nàng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương mênh mông năng lượng trong nháy mắt tràn vào thức hải. Bích Phi Yến lập tức thanh tỉnh, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Loại này nhằm vào thức hải đan dược, nàng còn là lần đầu tiên gặp được, luyện hóa về sau, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, toàn bộ đại não đều thông thấu rất nhiều. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Bích Phi Yến mở to mắt, nhìn về phía Vân Hy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sư tỷ khách khí, nếu như ngươi ưa thích, về sau đan dược của ngươi ta bao hết. Vân Hy nói xong, tiện tay ném qua đi một cái đan bình, bên trong có 20 mai cực phẩm dưỡng thần đan. Bích Phi Yến mở ra đan bình, đổ ra một viên, lại là cực phẩm phẩm chất. Đan hương bốn phía, toàn bộ đại điện đều là nồng đậm mùi thơm, nghe một chút đều có thể tinh thần rất nhiều, đủ để chứng minh đan dược bất phàm. Sư đệ, cái này cho sư tôn đi. Vân Hy cho nàng đan dược, nàng khẳng định không nỡ cho người khác, loại này đối với thần thức hữu hiệu bà bối, nàng cũng nghĩ để sư tôn thử một chút. Nếu như muốn đem đan dược cho sư tôn, nàng nhất định phải trưng cầu Vân Hy ý kiến. Giờ phút này nàng cũng không biết chính mình đối với Vân Hy là thái độ gì. Tóm lại ở trong mắt nàng, trừ sư tôn, cũng chỉ còn lại có Vân Hy, đặc biệt là bị Vân Hy trà đạp cảm giác, nàng rất muốn lại cảm thụ một chút. Sư tỷ chính mình cầm đi, ta chỗ này còn có. Vân Hy nói xong, đưa cho Bích Vân Kiều một cái túi bách bảo, bên trong có 100 cái đan bình. Tiếp nhận túi bách bảo, bên trong có 100 cái đan bình, mở ra đan bình, bên trong đầy cực phẩm dưỡng thần đan, mỗi bình 20 mai, hết thảy 2000 mai. Bích Vân Kiều cầm túi bách bảo, tay đều có chút phát run, vừa rồi ngửi được đan hương, để nàng thần thanh khí sảng, tinh thần lực cũng xuất hiện rung động. Tu vi không cách nào tăng lên, tinh thần lực thế mà còn có thể dẫn động, chẳng lẽ về sau có thể tu luyện tinh thần lực sao? Nghĩ tới đây, Bích Vân Kiều thở dài, nàng thọ nguyên chỉ còn lại có 15 năm. Cho dù là có thể tu luyện tinh thần lực, thời gian 15 năm, lại có thể có bao nhiêu tiến bộ, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Những này cho các nàng đi, ta ngày giờ không nhiều, chỉ sợ không cần dùng. Bích Vân Kiều phất tay đem đan bình phân ra ngoài, 14 người đệ tử, mỗi người 6 bình, còn lại cho Bích Phi Yến. Vân Hy lấy ra đồ vật, Bích Vân Kiều cũng không có lại phân cho Vân Hy, nàng biết Vân Hy hẳn là còn có rất nhiều. Bây giờ không cần tu luyện, đám người thời gian ở không có rất nhiều, mọi người ở trong đại điện cùng Vân Hy giao lưu, ngay kế, đám người ở giữa cũng quen thuộc. Mọi người tản đi đi, Vân Hy đi theo ta. Đám người lưu luyến không rời rời đi, chủ yếu là không nỡ Vân Hy. Đi theo Bích Vân Kiều đi vào hậu viện, nơi này là chỗ ở của nàng, 3 gian chính phòng, hai bên tất cả 4 gian sương phòng. Ở giữa là cái bồn hoa, các loại hoa tươi mở chính thịnh. Tiến vào chính phòng, ở giữa là một cái phòng khách nhỏ, hai bên là phòng ngủ. Vân Hy, ngươi dùng phía tây phòng ngủ, vi sư nhắc nhở ngươi, không có chuẩn bị phụ trách trước đó, không nên trêu chọc ngươi những sư tỷ kia. Sư tôn, ta không có. Vân Hy bị nói không có ý tứ, vừa định giải thích, nhìn thấy Bích Vân Kiều ánh mắt, lại nén trở về. Hắn làm sao có ý tứ nói không có, vừa mới tiến sư môn, liền đem các sư tỷ thu thập một lần, hắn tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm độ kiếp kỳ Bích Vân Kiều. Ta sẽ phụ trách. Vân Hy chăm chú làm ra trả lời, Bích Vân Kiều lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vân Hy, ta nhìn thân ngươi pháp không sai, để vi sư thử một chút thủ đoạn của ngươi. Bích Vân Kiều nói xong, liền biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã đi tới Vân Hy sau lưng, nàng đưa tay chụp vào Vân Hy bên hông. Bích Vân Kiều xuất thủ nhanh như thiểm điện, hai cái ngón tay giống như du long hướng Vân Hy bên hông điểm tới. Giờ phút này lại tránh đã tới đã không kịp, ý niệm tôi động, vô cực thuẫn trong nháy mắt tế ra, trực tiếp nên tiếp Bích Vân Kiều ngón tay. Bích Vân Kiều không có thu tay lại, nàng cũng nghĩ thử một chút tấm chắn này uy năng. Phanh! Một tiếng vang trầm, Bích Vân Kiều lui lại 3 bước mới dừng lại, tấm chắn thế mà không hề động một chút nào. Chương 156, cứu vớt Bích Vân Kiều. Chương 156, cứu vớt Bích Vân Kiều. Vân Hy tâm chắn dị thường cường hãn, nhìn Bích Vân Kiều trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì nghịch thiên bảo bối? Nàng một chỉ mặc dù không có ra sao dùng sức, cũng không có khả năng để tấm chắn không hề động một chút nào. Sư tôn coi chừng. Vân Hy đưa tay hướng về Bích Vân Kiều một chảo, sau đó dụng lực kéo một phát, chỉ nghe được một tiếng xé rách, một kiện cái yếm màu đỏ xuất hiện tại Vân Hy trên tay, dây lưng đã bị Vân Hy kéo đứt, phía trên còn mang theo Bích Vân Kiều nhiệt độ cơ thể. Sư tôn, không có ý tứ, học nghệ không tinh, cái này trả lại cho ngươi. Vân Hy nói, hai tay nâng đem cái yếm, còn cho Bích Vân Kiều. Tại trả lại trong quá trình, Vân Hy còn xoa nắn vừa xuống bụng túi, cảm nhận không sai. Vân Hy tiểu động tác, làm sao giấu giếm được Bích Vân Kiều, nàng lập tức lửa cháy, đưa tay liền muốn giáo huấn Vân Hy. Khi nàng nhìn thấy Vân Hy thành khẩn ánh mắt, lại từ bỏ giáo huấn ý nghĩ của hắn. Bích Vân Kiều thở dài, tên đệ tử này mặc dù ở chung không dài, nàng là thật ưa thích. Vân Hy trường nghịch ngợm một chút, không có khác ma bệnh. Nhiều như vậy chân quý đan dược, đưa tới chính là 2000 mai, đủ để chứng minh Vân Hy đối với nàng tốt, đối với hắn các sư tỷ cũng là chăm chú. Đệ tử như vậy, để nàng làm sao bỏ xuống được tay giáo huấn? Tiểu tử ngươi quá xấu, thế mà đối với vi sư sử dụng càn khôn tay. Bích Vân Kiều sắc mặt đỏ bừng, trừng Vân Hy một chút, thu hồi cái yếm, quay người tiến vào đông phòng ngủ. Nhìn xem Bích Vân Kiều rời đi bóng lưng, có vẻ hơi mỏi mệt cùng cô đơn. Sư tôn, nếu như ta có biện pháp để cho ngươi tu vi tiến thêm một bước, ngươi sẽ làm như thế nào? Bích Vân Kiều vừa mới đi vào đông phòng ngủ, lập tức cứ thế tại cửa ra vào. Vân Hy, vi sư coi trọng ngươi, cũng không thể cầm vi sư chơi bừa. Bích Vân Kiều không quay đầu lại, Vân Hy có thể thấy được nàng thân thể tại run nhẹ nhẹ. Nếu như có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết? Nếu như Vân Hy biện pháp gặp nguy hiểm, cho dù là cựu tử nhất sinh, nàng cũng nguyện ý thử một lần. Sư tôn, ta là chăm chú, chí ít có thể lấy để cho ngươi tấn cấp đến đại thừa kỳ trung kỳ. Ngươi xác nhận? Bích Vân Kiều xoay người, một bước đi vào Vân Hy bên người, trong nháy mắt dắt Vân Hy tay. Vân Hy có thể cảm nhận được, Bích Vân Kiều đang run rẩy, trong lòng bàn tay đều có mồ hôi. Là thật, ta tu luyện công pháp, gọi nghịch chuyển càn khôn công pháp, có thể tăng lên nội lực lực bộc phát, tăng lên sông phá gông cùng xiển xích tỷ lệ. Vân Hy có chút nói không được nữa, hắn sợ Bích Vân Kiều hiểu lầm hắn, hắn đối với nghịch chuyển càn khôn công pháp cũng không thể 100% cam đoan. Vi sư nguyện ý thử một lần. Không đợi Vân Hy tiếp tục giải thích, Bích Vân Kiều đã hạ quyết tâm, cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn nếm thử. Vừa rồi nàng dắt Vân Hy tay, cảm thụ khí tức của hắn, Bích Vân Kiều dám xác nhận, Vân Hy không có nói sai, thật sự là hắn có biện pháp. Nếu Vân Hy có biện pháp, nàng nhất định phải thử một lần. Nếu như tấn cấp đến đại thừa kỳ, đó chính là bán tiên chi cảnh, được thế nhân xưng là lục địa thần tiên, thọ nguyên đạt tới 5000 năm. Đó là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, có thể còn sống, dù sao cũng so chết muốn tốt, huống chi là 5000 năm thọ nguyên. Đến, Vân Hy tọa hạ từ từ nói. Bích Vân Kiều thanh âm trở nên nhu hòa, nắm Vân Hy tọa hạ, đang mong đợi nhìn về phía Vân Hy, chờ đợi hắn đem biện pháp nói ra. Ta có thể xác nhận là thật hữu hiệu, chỉ là công pháp có chút lạnh nhạt, nắm chắc không quá lớn. Vân Hy thử thăm dò nói ra. Vân Hy, ngươi xác nhận không có nói đùa. Hồi lâu sau, Bích Vân Kiều hít sâu một hơi, lần nữa hướng Vân Hy xác nhận. Thiên chân vạn sát. Vân Hy chăm chú ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Bích Vân Kiều con mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Bích Vân Kiều đã 100% xác nhận, Vân Hy hẳn là thật có thể làm được. Chỉ là biện pháp này, nàng cũng không có nghe nói qua, cùng do dự, không bằng thử một chút. Vân Hy, có thể thử một lần, chúng ta bắt đầu đi. Bích Vân Kiều rốt cuộc quyết định, nàng đã đợi không nổi nữa, 15 năm thọ nguyên chỉ là dự đoán. Nàng cũng không thể xác định, chính mình phải chăng có thể sống đến 15 năm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, nàng tùy thời đều có thể chết. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Vân Hy vẻ mặt thành thật nhìn về phía Bích Vân Kiều, không biết mạng che mặt phía sau khuôn mặt là cái dạng gì. Vậy liên hiện tại, ta muốn làm sao phối hợp, vậy thì tới đi. Bích Vân Kiều nói xong, cho Vân Hy một cái ánh mắt khích lệ, Vân Hy không có nắm chắc thành công, cho dù là thất bại, nàng cũng sẽ không trách cứ Vân Hy. Không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới linh lực hồ nước. Tại Vân Hy chỉ dẫn bên dưới, Bích Vân Kiều vận chuyển công pháp, Vân Hy cũng bắt đầu vận chuyển lịch chuyển càn khôn công pháp. Khi hai người vận chuyển tốc độ đạt tới đồng bộ, một cỗ nội lực thấu thể mà ra, trực tiếp tràn vào Vân Hy khí hải. Tại dung hợp chí dương chi lực sau, bộc phát ra năng lượng bằng bạc, một thành năng lượng lưu tại thể nội, chín thành năng lượng trở lại Bích Vân Kiều kinh mạch. Chỉ gặp bàng bạc năng lượng tràn vào kinh mạch, trong nháy mắt trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích, hồi lâu sau, chỉ cảm thấy một trận vỡ vụn, Bích Vân Kiều trong nháy mắt đột phá gông cùm xiềng xích, một trận linh lực chấn động, tu vi của nàng bước vào giai đoạn mới. Đại thừa kỳ sơ kỳ, sơ kỳ hậu kỳ, sơ kỳ đỉnh phong, thẳng đến đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong, tu vi của nàng mới ổn định lại. Tu vi của nàng tấn cấp, tùy theo mà đến, là nàng thọ nguyên, trong khoảnh khắc tăng lên 5000 năm. Cảm nhận được biến hóa của mình, Bích Vân Kiều vui đến phát khóc, rốt cục tấn cấp. Nhiều 5000 năm thọ nguyên, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nàng chỉ nguyện lưu cho Vân Hy. Là Vân Hy thành toàn nàng, cứu vớt nàng, để nàng có tân sinh. Giờ khắc này, Bích Vân Kiều tâm lý chỉ có một người, đó chính là Vân Hy. Giờ khắc này, Bích Vân Kiều quên hết mọi thứ ràng buộc, bổ nhào vào Vân Hy trong ngực, vụt về hôn Vân Hy gương mặt. Sau 3 ngày, Vân Hy dắt tay Bích Vân Kiều, dạo bước tại linh lực hồ bạn, cho nàng giảng thuật chuyện xưa của mình. Bích Vân Kiều càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng cảm thấy may mắn, đúng vậy, có thể nhận biết Vân Hy, nàng là may mắn. Nếu như không phải Vân Hy, cho dù là không có hoàn cảnh lớn, nàng cũng không có tấn cấp khả năng. Nàng không nghĩ tới, Vân Hy yêu nghiệt như thế, nàng không nghĩ tới, Vân Hy lại là tu chân giới phía sau màn chủ nhân. Nàng càng không có nghĩ tới, Vân Hy lại dám đối kháng tiên nhân, mà lại đổ sát tiên nhân hạ phàm. Nàng càng không nghĩ tới, tại tiên giới sẽ sống gian nan như vậy, phi thăng tiên giới, không phải vạn sự đại cát, mà là gặp trắc trở bắt đầu. Không biết sư tổ qua như thế nào, có thể hay không trở thành đại nhân vật nào đó nha hoàn, cũng hoặc là trở thành trong gánh hát kỹ nữ. Bích Vân Kiều không còn dám tiếp tục nghĩ, bây giờ nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đời này kiếp này đi theo Vân Hy. Thái Lang, gặp được ngươi thật tốt, ta Bích Vân Kiều đời này kiếp này, vĩnh viễn đều trung thành với ngươi, làm nô tỳ, không oán không hối. Bích Vân Kiều nói xong, kéo Vân Hy cánh tay, cảm thụ một lát yên tĩnh cùng hạnh phúc. Đây là nhẫn chữ vật, tặng cho ngươi, so túi chữ vật dùng tốt, những này là tiền quả, những này là dưỡng thần đan. Vân Hy không ngừng ra bên ngoài cầm đồ vật, Bích Vân Kiều giống cầm tới đồ chơi tiểu hải tử, vui vẻ thu vào. Đây là chú nhãn quả, có thể cho ngươi trở nên trẻ lại một chút, sau đó dừng lại thanh xuân, vĩnh viễn không già yếu. Vân Hy xuất ra chú nhãn quả, Bích Vân Kiều lập tức sợ ngây người, có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, Vân Hy thế mà đem loại này chân bảo đưa cho nàng. Nếu như ăn vào chú nhãn quả, dung nhan của nàng liền sẽ vĩnh viễn không già yếu, còn có thể trẻ lại một chút. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng dung nhan khô kiệt, không cần lo lắng Vân Hy không thích nàng. Bích Vân Kiều không có giả mồm, trực tiếp ăn vào, luyện hóa dược lực đằng sau, toàn thân bài xuất đại lượng đặc chất. Dung nhan của nàng đích thật là trẻ lại không ít, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, nàng đối với mình mị lực càng thêm tự tin. Chương 157, Bích Phi Yến thăm dò chương 157, Bích Phi Yến thăm dò ra tự thành thế giới, Bích Vân Kiều y nguyên mang lên mạng che mặt, đột nhiên trở nên tuổi trẻ, nàng sợ các đệ tử truy vấn. Bây giờ tu vi tấn cấp, thọ nguyên kéo dài, nàng còn lo lắng cái gì? Giờ khắc này, Bích Vân Kiều chưa từng như này nhẹ nhõm. Thái Lang, ở đông phòng ngủ đi, để thiếp thân phục thị ngươi. Bây giờ đã vào đêm, các nàng mặc dù không khốn, cũng không có chuyện để làm, không bằng đến trên giường triền miên. Hai người nằm tại đông phòng ngủ trên giường, nghe khuê phòng mùi thơm, Vân Hy rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bích Vân Kiều gối lên Vân Hy cánh tay, thưởng thụ lấy Vân Hy an ủi. Giờ phút này nàng suy nghĩ ngàn vạn, có chuyện nàng muốn khẩn cầu Vân Hy, chỉ là không cách nào mở miệng. Thái Lang, ngày mai để Phi Yến cùng ngươi đi một chuyến Thái Châu học viện, bái phòng một chút học viện viện trưởng. Bích Vân Kiều muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì muốn lời nhắn nhủ, lại không có nói ra. Tốt, ta vừa vặn muốn đi một chuyến, ta phải dùng một chút truyền tống trận về một chuyến Định Viên Châu. Thái Châu học viện là nghị hội cấp dưới, học viện viện trưởng hẳn phải biết truyền tống trận ở nơi nào. Thái Lang, ngươi muốn rời đi sao? Vậy thiếp thân làm sao bây giờ? Ngươi những sư tỷ kia làm sao bây giờ? Nghe nói Vân Hy muốn rời khỏi, Bích Vân Kiều nhất thời gấp. Ta chỉ là trở về an bài một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu Vân Hy sẽ trở về, Bích Vân Kiều mới yên lòng. Sáng sớm hôm sau, Bích Phi đến tới, nàng hôm nay phải bồi Vân Hy đi Thái Châu học viện. Hai người ra Thái Châu thành, một đường đi về phía nam bay. Thái Châu học viện cũng không tại Thái Châu thành, khoảng cách Thái Châu thành có 1,600 dặm. Sư đệ, sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Bích Phi Yến mang theo mạng che mặt, quay đầu nhìn về phía Vân Hy, từ khóe mắt nàng có thể nhìn ra, nàng giờ khắc này ở mỉm cười. Rất tốt. Vân Hy không biết nàng có ý tứ gì, chỉ là tùy ý trả lời. Bây giờ tu luyện đã vô dụng, các sư muội đều muốn tìm kết cục, giải quyết xong cả đời. Bích Phi Yến thở dài nói ra. Ý nghĩ không sai, rất thực tế, cũng không thể sống uổng nhân sinh đi. Vân Hy cũng là im lặng, tu chân giới tu sĩ không cách nào tấn cấp, đều là do hắn mà ra, chuyện này hắn không thể nói, miễn cho bị mắng. Chúng ta sư tỷ muội tình cảm rất sâu, lại không muốn tách rời, tìm kết cục cũng không thể tách ra đi, sư đệ có hay không biện pháp tốt? Bích Phi Yến hướng Vân Hy bên người tới gần một chút, tốc độ phi hành cũng chậm không ít. Không muốn tách rời, lại muốn tìm cái kết cục, tổng sẽ không đều gả cho một người đi. Vân Hy cũng đem tốc độ chậm lại, cùng Bích Phi Yến sánh vai phi hành. Hôm nay Bích Phi Yến hơi khác thường, luôn luôn một thoại hoa thoại, Vân Hy không biết nàng có ý tứ gì. Sư đệ mệt không, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Bích Phi Yến nói xong, không đợi Vân Hy đáp ứng, trực tiếp hướng xuống bay đi. 1.600 dặm mà thôi, Vân Hy nhắm mắt lại liền bay qua, làm sao lại mệt mỏi. Nếu Bích Phi Yến đi xuống, hắn cũng chỉ có thể đi theo xuống dưới. Hai người đáp xuống một cái bên dòng suối nhỏ, Bích Phi Yến tại trong suối nước mặt tắm ra tay, nhìn thấy Vân Hy đi theo, nàng tranh thủ thời gian đứng người lên. Sư đệ, đây là sư tỷ làm bánh ngọt, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Bích Phi Yến lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, mở ra xem, bên trong bày biện mười mấy dạng bánh ngọt, mặt trên còn có in hoa, Bích Phúc Trai. Nhìn xem phía trên in hoa, Vân Hy còn có chút nhìn quen mắt, hắn đi qua Bích Phúc Trai, bên trong bánh ngọt thật là không tệ, Vân Hy còn mua qua một chút. Ăn ngon, sư tỷ, ngươi cũng ăn một khối, ta cho ngươi ăn. Vân Hy cầm lấy một khối bánh ngọt, Bích Phi Yến nhắm mắt lại, nhấc lên mạng che mặt, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Mặc dù chỉ là nửa gương mặt, đã không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ. Miệng anh đào nhỏ, mũi rất cao, như ngọc bình thường da thịt, sáng bóng, tinh tế tỉ mỉ. Vân Hy nên đón hôn một cái, tại nàng há mồm trong nháy mắt, đem bánh ngọt để vào trong miệng. Sư tỷ, ăn ngon không? Ân, ăn ngon. Vân Hy thấy rõ ràng, Bích Phi Yến cổ đỏ lên. Nàng nhìn mình ánh mắt, cũng có chút mê ly. Sư đệ, ngươi vừa rồi biện pháp rất tốt, ta trở về muốn cùng các nàng thương lượng một chút. Ăn xong bánh ngọt, Bích Phi Yến uống một hớp nói ra. Biện pháp gì, ta muốn. Vân Hy kinh ngạc hỏi, hắn nào có suy nghĩ gì biện pháp, càng không biết là chuyện gì. Liên quan tới các sư muội tìm kết cục sự tình, ngươi không phải nói, cùng nhau gả cho một người, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần tách ra, còn có thể có cái tốt kết cục. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vân Hy có chút bó tay rồi, Bích Phi Yến hôm nay cực kỳ không bình thường, hắn đây là nói đổi nói, làm sao thành hắn ra chủ ý sư đệ, hay là ngươi thông minh nhất, không bằng nói một chút làm sao tuyển làng con đi. Cái này cũng không tốt tuyển, muốn mọi người đều ưa thích, độ khó có lớn. Vân Hy thầm than, 14 người đồng thời ưa thích một người, cái này sao có thể? Mỗi người ý nghĩ không giống với, yêu thích cũng không giống với, thói quen sinh hoạt cũng không giống với. Muốn để các nàng đồng thời ưa thích một người, độ khó này rất lớn. Sư đệ, ngươi nói là tất cả mọi người người ưa thích liền có thể, là như vậy sao? Đương nhiên, không thích làm sao cùng một chỗ, cũng không thể mỗi ngày cãi nhau đi. Vân Hy giống như là nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn về phía Bích Phi Yến. Ta đại biểu các sư muội cảm ơn ngươi, ngươi giúp chúng ta tuyển một tốt phu quân. Bích Phi Yến một bộ dáng vẻ vui mừng, lôi kéo Vân Hy tay bay lên không trung, sau đó liền rốt cuộc không có buông ra. Trên đường đi hai người không nói gì thêm, thẳng đến Thái Châu học viện bên ngoài, hai người mới buông tay ra. Phi Yến tỷ, ngươi đã đến. Ngay lúc này, một cái mang theo mạng che mặt nữ tử ra đón. Người này mặc dù mang theo mạng che mặt, chỉ dựa vào hình dáng, liền có thể phán đoán là mỹ nữ. Xem ra cùng Bích Phi Yến rất quen thuộc, hai người vừa thấy mặt, liền liễu dịu nói không ngừng. Vân Hy đứng ở bên cạnh có chút nhàm chán, liền tận lực đi thong thả hai bước. Sư đệ, đây là Bích Thanh Nhã, Thái Châu học viện viện trưởng đại đệ tử, ngươi gọi sư tỷ liền tốt. Sư tỷ tốt. Vân Hy quy củ kêu một tiếng sư tỷ, sau đó liền không có lại nói tiếp. Sư đệ tốt. Bích Thanh Nhã trả lời một câu, tiếp tục cùng Bích Phi Yến hàn huyên. Thái Châu học viện chiếm diện tích rất lớn, phương viên trăm dặm, tường viện chừng 10 trượng, lan tràn chập trùng, 10 phần trắng quang, từ xa nhìn lại, càng giống là một tòa đại thành. Đi vào học viện cửa chính, nguy nga cao ngất cửa lớn, không có quá nhiều tân trang, đơn giản bên trong mang theo uy vũ bá khí. Bích Thanh Nhã xuất ra lệnh bài, cho thấy thân phận, trực ban trông coi cho Vân Hy hai người bọn họ làm đăng ký, mới khiến cho tiến vào học viện. Đi vào học viện nội bộ, đập vào mắt là một quảng trường khổng lồ, mặt đất phủ lên xanh thép ngọc, chỉnh tề đại khí, nơi này đủ để dung nạp 10 vạn người. Bích Thanh Nhã một đường đi tới, một bên hướng các nàng làm lấy giới thiệu, Vân Hy đối với học viện này cảm thấy rất hứng thú, thần thức tự nhiên thả ra, đại khái bố cục đã rõ ràng trong lòng. Toàn bộ học viện đem một vùng núi bao quát ở bên trong, rất nhiều kiến trúc xây dựng lưng vào núi, đất bằng dùng để làm lớn nhỏ quảng trường. Mấy trăm tòa trên cự phong mặt đều có kiến trúc, xem ra là học viện cao tầng chỗ ở toàn bộ trong học viện thiên địa linh lực, so bên ngoài cao hơn khoảng 3 phần 10, đoán chừng dưới mặt đất có linh mạch tồn tại, đây chính là học viện xây ở nơi này nguyên nhân. Thanh Nhã sư tỷ, học viện dưới mặt đất có mấy đầu linh mạch? Như vậy nồng đậm thiên địa linh lực, hẳn là trung phẩm linh mạch đi. Vân Hy khẽ miệng hơi bệnh, quay đầu nhìn về phía Bích Thanh Nhã. Vân Hy nói xong, Bích Thanh Nhã rõ ràng toàn thân chấn động, chần chờ một chút, mới nói chính mình không hiểu rõ lắm. Vân Hy không hỏi tới nữa, mà là chính mình nhìn mình, chỉ cần có thể đuổi theo các nàng liền tốt. Nữ nhân ở giữa nói, tuyệt đại bộ phận không có cái gì dinh dưỡng, một chút chính sự đều không nói, Vân Hy cũng lười tham dự trong đó. Thời gian kế tiếp, Bích Thanh Nhã thần thức một mực tại Vân Hy trên thân, các nàng đệ cũng từ trên trời Nam Hải Bắc nói đến Vân Hy, đều là người tu luyện, các nàng thanh âm lại nhỏ, hắn chạy không khỏi Vân Hy lốt hai. Bích Phi Yến đem Vân Hy khen trên trời ít có, trên mặt đất vô song, tất cả dễ nghe tử đều dùng tại Vân Hy trên thân. Theo sau lưng Vân Hy, nghe các nàng đối thoại, hắn đều có chút không có ý tứ. Hắn không nghĩ tới, mình tại Bích Phi Yến trong lòng có như thế cao hình tượng. Vân Hy, Phi Yến tỷ nói ngươi rất lợi hại, ta có chút không tin, phía trước có cái tháp cao, chúng ta so một chút, nhìn xem ai trước đạp lên đi. Bích Thanh Nhã nói xong, không đợi Vân Hy đáp lại, trước hết bay ra ngoài. Sư đệ, còn không mau đi, ta cùng nàng đánh cược, cũng không thể thua. Bích Phi Yến nhìn Vân Hy cứ thế tại nguyên chỗ, vẫn không có hành động ý thức, lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân. Đang nhìn Bích Thanh Nhã đã bay một nửa, lại có trong một lát, nàng liền đạt tới đỉnh tháp. "Sư đệ, ngươi..." Bích Phi Yến lời còn chưa nói hết, Vân Hy liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn lại xuất hiện, liền đã đứng tại đỉnh tháp. Mà giờ khắc này Bích Thanh Nhã cũng kém một bước liền muốn đăng đỉnh, nàng theo bản năng về sau nhìn một chút, thế mà không phát hiện chút gì. Khi nàng quay đầu muốn hạ xuống thời điểm, cảm giác đụng phải cái gì, sau đó liền cảm nhận được phần eo bị vờn quanh. Ngay sau đó, cảm giác phần eo bị dùng sức đẩy, cả người hướng về phía trước giáng tới. Ngay lúc này, Bích Thanh Nhã cũng vừa chuyển biến tốt đẹp quá mức, bờ môi vừa vặn cùng Vân Hy dính vào cùng nhau. Khi Bích Thanh Nhã nhìn thấy Vân Hy gương mặt, lại minh bạch giờ phút này tình huống của mình, lập tức toàn thân mềm nhũn, trực tiếp dán tại Vân Hy trên thân. Miễn cưỡng chạy tới Bích Phi Yến, nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức sợ ngây người. Bích Thanh Nhã là hạ người gì, nàng rất rõ ràng, nếu ai dám nhìn nhiều nàng một chút, đều có thể bị đánh cho tê người một trận. Nàng là lập thể muốn thành tiên, càng là lập thể vĩnh viễn không tiếp cận nam nhân. Chương 158, Bích Thanh Nhã quy tâm. Chương 158, Bích Thanh Nhã quy tâm. Bích Phi Yến cùng Bích Thanh Nhã đổ ước chính là Vân Hy, nếu như Bích Phi Yến thua, liền để Vân Hy tại học viện quét dọn một tháng vệ sinh. Nếu như Bích Thanh Nhã thua, liền để Vân Hy hôn một chút. Bây giờ nàng còn chưa tới, hai người thế mà đã đích thân lên. Mặc dù giữa các nàng cách một tầng mạng che mặt, cũng vô pháp che giấu hai người hôn sự thật, đây cũng quá nhanh đi. Nhìn thấy Vân Hy đem Bích Thanh Nhã ôm vào trong ngực, cùng Bích Thanh Nhã thân cùng một chỗ, Bích Phi Yến không chỉ có không có ghen ghét, ngược lại càng cao hứng hơn. Sư tôn của nàng cùng Bích Thanh Nhã sư tôn vốn là tỷ muội song sinh, bởi vì hai tỷ muội cạnh tranh nhận tông tông chủ, giữa các nàng xuất hiện vết rách. Cuối cùng Bích Vân Kiều thắng được, trở thành nhận tông tông chủ, Bích Vân Thanh lại hờn dỗi rời đi ở tông. Gần nhất thực hành học viện chế, Bích Vân Thanh mới hiện thân, nàng trở thành Thái Châu học viện viện trưởng. Bích Thanh Nhã là Bích Vân Thanh rời đi ẩn tông thời điểm, mang đi một nhóm ẩn tông đệ tử một trong, nàng cũng là Bích Vân Thanh đại đệ tử. Nói đến, hai người bọn họ đã từng đều tại một cái tông môn, hay là đồng môn hảo hữu, bây giờ bởi vì hai người sư tôn, muốn gặp một mặt đều rất khó. Hôm nay Bích Phi Yến đem Vân Hy khen lên trời, Bích Thanh Nhã một mặt không phục. Hiện tại xem ra, không phục đều là giả, trực tiếp liền đích thân lên. Thanh Nhã tỷ, chúng ta đi xuống đi. Hồi lâu sau, hai người rời môi, tại Bích Thanh Nhã trên khăn che mặt, lưu lại Vân Hy giấu son môi. Giờ phút này Bích Thanh Nhã toàn thân ra rời, nào có khí lực phi hành, nếu như Vân Hy buông tay, nàng liền có khả năng rơi xuống. Bích Thanh Nhã hung hăng chừng Vân Hy một chút, tựa hồ muốn phát cáu, cuối cùng vẫn là nhịn được. Người ôm ta đi xuống đi. Bích Thanh Nhã thanh âm như dây tóc, còn mang theo một cỗ giọng nghẹn ngào, Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, gật gật đầu, sau đó đem nàng bế lên. Sau đó cũng cảm giác được Bích Thanh Nhã toàn thân run rẩy, đưa tay ôm Vân Hy cổ, đem đầu chôn thật sâu tại Vân Hy trong ngực, nàng là không mặt mũi nhìn thấy Bích Phi Yến. Vân Hy giờ phút này cũng ý thức được cái gì, hắn không nghĩ tới Bích Thanh Nhã nhạy cảm như vậy. Sư đệ, ôm dễ chịu đi. Tạm được. Sư đệ, Thanh Nhã thế nhưng là Thái Châu học viện số một đại mỹ nữ, để nàng làm đạo lữ của ngươi thế nào? Không có vấn đề. Vân Hy ôm Bích Thanh Nhã, bên cạnh đi theo Bích Phi Yến, hai người ngươi một lời ta một câu, nói khí thế ngất trời. Tại Vân Hy trong ngực Bích Thanh Nhã, xấu hổ không chịu nổi, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng muốn phản bác, lại không dám chính mình đi, toàn thân ra rời, không có khí lực. Sư đệ, chúng ta quyết định, nhìn thấy sư bá, ta giúp ngươi cầu hôn, chắc hẳn Thanh Nhã cũng sẽ đồng ý. Bích Phi Yến lướt qua, bị Vân Hy ôm Bích Thanh Nhã, lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Thanh Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không sợ sư đệ mệt mỏi, cứ như vậy ưa thích nam nhân ôm ấp, ngươi lời thề hủy bỏ sao? Giờ phút này Bích Phi Yến nội tâm có chút hối hận, sớm biết rằng này, nàng tuyệt không đánh cược, nếu như bị Vân Hy ôm người, nếu đổi lại là nàng liền tốt. Để nàng vui mừng là, tại bên dòng suối nhỏ, là Vân Hy trước hôn nàng, đến học viện mới thân Bích Thanh Nhã, nếu như luận tới trước tới sau, cũng là nàng ở phía trước. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, nàng không cho sư tôn mất mặt, lại một lần nữa thắng Bích Vân Thanh một phương. Nàng dọc theo con đường này, đều đang nghĩ biện pháp cùng Vân Hy nói chuyện, chính là muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, bọn tỷ muội đều ưa thích Vân Hy, mà Vân Hy cũng chỉ có một. Cuối cùng mọi người thương lượng một cái biện pháp, chính là cùng nhau gả cho Vân Hy, làm ra quyết định sau, nhiệm vụ này liền giao cho Bích Phi Yến. Tại bên dòng suối nhỏ Vân Hy hôn nàng, Bích Phi Yến không có chút nào kháng cự, chỉ bất quá thời gian quá ngắn, nàng đều không có cảm nhận được tư vị. Sư đệ, thả ta xuống đi. Tốt, quần áo đã làm, trở về hảo hảo tẩy một cái đi. Vân Hy đem Bích Thanh Nhã bưng ra, tại bên thai nàng nói một câu. Nghe Vân Hy lời nói, Bích Thanh Nhã toàn thân lắc một cái, kém chút tê liệt trên mặt đất. Bích Thanh Nhã không nghĩ tới, loại kia cảm thấy khó xử sự tình, Vân Hy lại dám nói thẳng ra. Thanh Nhã sư tỷ, một hồi muốn lên núi, ngươi xác định chính mình có thể đi lên. Học viện nội bộ không để cho phi hành, bằng không, bọn hắn đã sớm ở trên đỉnh núi. Bích Thanh Nhã cái dạng này, trong thời gian ngắn không cách nào đi lại, Vân Hy cũng mặc kệ Bích Thanh Nhã có đồng ý hay không, đem nàng cong lên đến liền đi. Ngọn núi này là học viện cao nhất, đi đến nơi này sau, Vân Hy cảm giác thiên địa linh khí đều nồng nặc rất nhiều, nếu như học viện dưới mặt đất có linh mạch, hẳn là ngay ở chỗ này. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, Bích Thanh Nhã nói cái gì cũng không để cho Vân Hy cõng. Vân Hy cũng không tốt lại trêu chọc nàng, chỉ có thể đem Bích Thanh Nhã bung ra thích thứ một hồi, miễn cho nàng một hồi xấu hổ. Thanh Nhã, ngươi nói một hồi nhìn thấy sư bá, ta muốn hay không giúp sư đệ cho các ngươi cầu hôn đâu? Nhìn thấy Bích Thanh Nhã bị buông xuống, Bích Phi Yến vẫn còn có chút khó chịu. Đoạn đường này đi tới, Vân Hy đầu tiên là ôm, sau là cõng, nàng Bích Thanh Nhã lúc nào trở nên như vậy yếu ớt? Tùy ngươi. Bích Thanh Nhã quay đầu nhìn Vân Hy một chút, nàng mới phát hiện, Vân Hy dáng dấp anh tuấn như vậy bất phàm. Vân Hy toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ siêu nhiên khí thế, phản phất còn có tiên vụ vần quanh, cho người ta một loại cảm giác không dính đuổi phàm trần. Bích Thanh Nhã có cảm giác như vậy rất bình thường, Vân Hy thể nội tiên linh chi khí đã siêu việt năm thành, đã sớm vượt xa phi thăng tiêu chuẩn. Cho dù là Vân Hy tự nhiên mà đứng, cái kia cỗ siêu nhiên khí thế cũng sẽ tự phát hiện lộ ra. Đặc biệt là loại kia lượn lờ tại bên ngoài thân tiên linh chi khí, càng cho Vân Hy tăng thêm mấy phần bất phàm khí khái hào hùng. Thời khắc này Bích Thanh Nhã ngược lại thật sự là hy vọng Bích Phi Yến hướng sư tôn cầu hôn. Bất quá nàng cảm giác rất không có khả năng, Vân Hy bảo bối này ở bên người, nàng không tin Bích Phi Yến không thích. Tại hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, tu luyện không có khả năng tấn cấp, người tu luyện thời gian ở không nhiều nhất. Các nàng những nữ tử này, không có trước đó cao ngạo khí thế, nhao nhao treo lên tìm kiếm kết cục suy nghĩ. Đặc biệt là sư muội của nàng bọn họ, không làm gì nhàn, các nàng liền bắt đầu đàm luận nam nhân, nghị luận tìm phu quân tiêu chuẩn. Bích Thanh Nhã chính mình, từ lâu quên, đã từng hào tình trang trí. Thành tiên đã vô vọng, tiếp xuống dài dằng dặc thời gian, cũng không thể mỗi ngày nằm ngửa chờ chết đi. Các sư muội đàm luận phu quân, nàng mặc dù không phát nói, cũng sẽ ở trong lòng yên lặng cân nhắc. Nàng muốn tìm cái chính mình hài lòng nam nhân, về phần dáng dấp cái dạng gì, nàng còn không có một cái rõ ràng hình dáng. Bây giờ nhìn thấy Vân Hy, nàng phát hiện chính mình tựa hồ tìm được, Vân Hy chính là nàng muốn tìm ý chung nhân kia. Vân Hy vừa rồi đối với nàng vô lễ như vậy, nàng từ lúc mới bắt đầu phẫn hận, đến càng về sau không thể làm gì, đến sau cùng tiếp nhận cùng ưa thích. Bích Thanh Nhã càng rõ ràng hơn phán đoán của mình, nàng minh bạch, mình thích Vân Hy là thật tâm ưa thích. Vân Hy, sư phụ ta cùng sư thúc có chút mâu thuẫn, ngươi là sư thúc mới thu chuyển thừa đệ tử, đoán chừng sư phụ thi toàn quốc dạy ngươi một chút, nàng không có ác ý. Bích Thanh Nhã quay đầu căn dặn Vân Hy, một hồi sư tôn nếu vì khó hắn, tốt nhất đừng tùy hứng, thủ lấy liền tốt, không có nguy hiểm. Sư đệ, Thanh Nhã nói không sai, sư bá cùng sư tôn một dạng, tu vi đến độ kiếp kỳ hậu kỳ, bây giờ thọ nguyên không nhiều, khả năng tính tình quái điểm, ngươi không nên nói chuyện nhiều. Trên một điểm này, Bích Phi Yến cùng Bích Thanh Nhã nghĩ một dạng, nàng cũng bị giáo huấn qua, chẳng qua là bị thương ngoài da, sẽ không thật ra nặng tay. Vân Hy kỳ quái nhìn xem hai người, từ trong ánh mắt của các nàng, Vân Hy tựa hồ đoán được cái gì. Hai người các ngươi đều bị đối phương sư tôn thu thập qua. Chỉ gặp hai người lúng túng gật gật đầu, đều thừa nhận bị thu thập qua, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Vân Hy lập tức liền phiền muộn, đôi này hiếm thấy tỉ muội, giữa hai người có khúc mắc, cầm đối phương đổ nhi xuất khí, thua thiệt các nàng hay là vì thầy người. Đã như vậy, thật sự là hắn phải cẩn thận, hy vọng không nên bị thu thập quá thảm. Chương 159, nghiệm thu truyền thừa đệ tử chương 159, nghiệm thu truyền thừa đệ tử gặp qua sư bá. Tại đỉnh núi trong viện, một cái mang theo mạng che mặt mỹ phụ, chính đoan ngồi tại trên bồ đoàn. Nàng chính là Bích Vân Kiều tỷ muội song sinh, Bích Vân Thanh, Bích Thanh Nhã sư tôn, Thái Châu học viện viện trưởng. Vân Hy cùng Bích Phi Yến, quy củ hành lễ Vân An. Ân, đứng lên đi. Hồi lâu sau, Bích Vân Thanh mới khiến cho hai người đứng lên. Nhìn không khí này, Vân Hy cảm thấy có chút không được tự nhiên, không có chút nào hữu hảo, thật chẳng lẽ sẽ động thủ trừng trị hắn? Nếu như Bích Vân Thanh hướng hắn xuất thủ, Vân Hy chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù không thể không bại lộ thực lực, cũng không thể bị đánh một trận không hoàn thủ đi. Người chính là Vân Hy, nàng quan môn đệ tử. Bích Vân Thanh nhìn về phía Vân Hy, ánh mắt băng lãnh, thanh âm càng là trầm thấp, không mang theo một tia tình cảm. Sư bá tuệ mắt như nước, vừa nhìn liền biết đệ tử thân phận. Vân Hy tận lực giảng lời dễ nghe, nếu như có thể lăn lộn đi qua, đó là không còn gì tốt hơn. Hừ, miệng lưỡi chân chu hạng người, ngươi cũng xứng tiếp nhận ẩn tông truyền thừa. Bích Vân Thanh đột nhiên trở mặt, đem Vân Hy kiếm cung ra, hắn thẳng tắp cái eo, nhìn thẳng Bích Vân Thanh. Ý niệm của hắn đã thôi động vô cực tuẫn, bất kể nói thế nào, trước ngăn cản đợt công kích thứ nhất, sau đó nhìn tình huống lại ra tay. Hừ, quả nhiên là lăng đầu thành, một câu đều không chịu nổi, tu luyện như thế nào ẩn tông công pháp. Bích Vân Thanh lời nói, đem Vân Hy nghẹn quá sức, hắn lúc đầu muốn phản bác vài câu, cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như hắn tiến hành phản bác, chẳng phải ấn chứng nàng thuyết pháp, một câu đều không chịu nổi, nữ nhân này không đơn giản, tâm cơ thâm trầm như vậy. Đã dạy dỗ chính mình, còn để cho mình không cách nào phản kháng, quả nhiên là sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, không thể trêu vào trước hết chịu đựng. Vân Hy, nàng đưa cho ngươi khảo nghiệm, ngươi cũng thông qua được, không phải là các nàng đổ nước đi. Bích Vân Thanh nói xong, quay đầu nhìn Bích Phi Yến một chút. Hồi bẩm sư bá, tỷ muội chúng ta đã toàn lực ứng phó, hoàn toàn chính xác không phải sư đệ đối thủ, cho nên cũng không tồn tại đổ nước nói chuyện. Bích Phi Yến không thể không đứng ra giải thích, sư tôn thu chuyển thừa đệ tử, mà không phải đệ tử bình thường, đó là muốn đem ẩn tông hoạch tâm công pháp giảng dạy Vân Hy. Làm ẩn tông đi ra người, Bích Vân Thanh đưa ra dị nghị cũng là nên, nàng thậm chí có thể một lần nữa khảo hạch một lần. Vân Hy không biết nội tình, nàng cũng lo lắng Vân Hy nói lung tung. Nghe được Bích Phi Yến giải thích, Vân Hy mới hiểu được Bích Vân Thanh ý tứ, nguyên lai là chất vấn chính mình không hợp cách. Đối với ẩn tông công pháp, Vân Hy cũng liền tu luyện cán côn tay, còn lại những cái kia, hắn đều giao cho Ngọc Liên ba người, các nàng ba cái, thích hợp tu luyện hơn thích khách một đạo. Tăng thêm Vân Hy cho các nàng chế tạo chủy thủ, tu luyện như hổ thêm cánh, càng biết làm ít công to. Hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu như Bích Vân Thanh chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng, hắn đều chịu đựng, tận khả năng không chọc giận đối phương. Bích Vân Tiểu bây giờ là nữ nhân của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bích Vân Thanh chính là hắn chỉ vợ, đều là người một nhà. Không có khả năng tùy tiện trở mặt. Tốt, tốt, rất tốt, các ngươi bọn tiểu bối này càng ngày càng không có tiền đồ. Thanh Nhã, đem ngươi những sư muội kia đều đến, ta muốn đích thân nhìn xem nghiệm thu một chút. Bích Thanh Nhã nghe được sư tôn mệnh lệnh, doa đến toàn thân run rẩy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sư tôn quả nhiên sẽ không bỏ qua Vân Hy. Sư muội của nàng 31 người, tăng thêm nàng 32 người, cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều, đều có một nửa. Khoảng chừng trên nhân số, so Bích Phi Yến các nàng thêm ra 18 người. Thế thì còn đánh như thế nào, ngay trước sư tôn mặt, nàng cũng không dám đổ nước. Các nàng cái này 32 người, đều là ẩn tông măng ra, học đều là gai giết một đạo, xuất thủ liền muốn nhất kích tất sát, không chút nào có thể lưu thủ. Dựa theo ẩn tông quy củ, tông chủ thu đệ tử bình thường, không ai dám có dị nghị. Nếu như là truyền thừa đệ tử, liền không giống với lúc trước, đó là tương lai tông chủ người thừa kế. Nếu như trưởng lão không hài lòng, mới thu tới đệ tử, liền muốn khiêu chiến tên trưởng lão kia các đệ tử, chiến thắng mới tính thông qua. Trừ cái đó ra, còn có một chút không công bằng, kiểm nghiệm một phương, là có thể quần công, mà lại là không từ thủ đoạn. Nếu như mới thu đệ tử chết, cũng chỉ có thể là vận khí không tốt, nếu như thông qua khảo hạch, toàn tông trên dưới, nhất định phải thần phục, đây chính là ẩn tông quý củ. Bích Thanh Nhã rất không tình nguyện rời đi, Bích Phi Yến lại dọa đến mặt như màu đất. Đối với chuyện này, nàng không có quyền phản bác, Bích Vân Thanh cũng là dựa theo tông môn quy tắc tới, cũng không thể nói nàng tận lực nhằm vào Vân Hy. Nàng chỉ là một người đệ tử, không có tư cách can thiệp tông môn sự vụ, càng không có phản bác quyền lợi, cho nên nàng hôm nay chú định chỉ có thể là một cái của chúng. Vân Hy cũng đích thật là truyền thừa đệ tử, hơn nữa còn học xong hạch tâm công pháp càn khôn tay, muốn không thừa nhận đều khó có khả năng. Bích Phi Yến gấp đầu đầy mồ hôi, nàng giờ phút này không thể cho Vân Hy lộ ra bất kỳ tin tức gì, đây cũng là tông môn quý củ. Ngay lúc này, nàng linh cơ khẽ động, tựa hồ có biện pháp. Tối hôm qua sư tôn tìm nàng thời điểm, để nàng mang một phong thư cho sư bá. Một nước này gấp, bị nàng quên đi, có lẽ thư tín bên trong có thể cứu vãn Vân Hy nội dung. Bẩm báo sư bá, sư tôn mệnh đệ tử mang một phong thư cho ngài, xin ngài thân khải. Bích Phi Yến nói xong, không đợi Bích Vân Thanh đồng ý, xuất ra thư tín, hai tay dâng đưa qua. Tiếp nhận thư tín, Bích Vân Thanh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để ở một bên. Nội tâm của nàng một trận đoán thầm, bây giờ cô muội muội này càng sống càng lùi bước, đều niên đại gì, ai còn dùng thư tín truyền lại tin tức? Ẩn tông truyền lại tin tức biện pháp còn nhiều, chính là không có dùng thư tín. Nhìn thấy Bích Phi Yến còn đứng tại đó bên trong không động, Bích Vân Thanh đưa tay đánh ra một trường. Nàng dùng đại pháp lực đem Bích Phi Yến giam cầm lại, miễn cho nàng một hồi lên tiếng bày rối. Sư bá, ngươi đây là ý gì? Không phải liền là đối phó ta sao? Không liên quan sư tỷ sự tình, còn xin buông tha nàng. Nhìn thấy Bích Phi Yến bị giam cầm, Vân Hy tại chỗ liền không đáp ứng, chính hắn sự tình, không thể để cho Bích Phi Yến đi theo chịu tội. Giờ phút này Bích Phi Yến mặc dù bị giam cầm, không có khả năng hành động, cũng vô pháp nói chuyện, lại có thể nhìn, có thể nghe. Nghe được Vân Hy giúp nàng cầu tình, nhìn Vân Hy khẩn trương bộ dáng của nàng, Bích Phi Yến như uống mật ong bình thường, lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nàng không nghĩ tới, Vân Hy dám đứng ra cho nàng cầu tình, mặc dù trong nội tâm nàng minh bạch, Bích Vân Thanh sẽ không đồng ý thả nàng. Bích Phi Yến hay là quyết định, đời này nhất định cũng nắm chặt cơ hội, làm Vân Hy nữ nhân, cùng các sư muội cùng một chỗ, trở thành Vân Hy nữ nhân. Ngươi im miệng, ta lại không có đem nàng thế nào, chỉ là không muốn để cho nàng quấy rối nghiệp thu, đây là tông môn quý củ. Bích Vân Thanh khí thế bằng bạc, nàng đột nhiên nổi lên, đem Vân Hy giật nảy mình. Tại Bích Vân Thanh khí thế tiếp cận mình trong nháy mắt, Vân Hy một cái nghiêng người trực tiếp tránh khỏi. Nếu muốn đối kháng, hắn cũng không thể trước triển lộ thực lực, đợi lát nữa hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Bích Vân Thanh những đệ tử kia, để nàng biết mình lợi hại. Nhìn thấy Vân Hy thế mà tránh thoát khí thế của mình, Bích Vân Thanh nhãn tỉnh sáng lên, không lưu dấu vết gật gật đầu. Nàng cũng không khỏi không bội phục, sư muội ánh mắt không sai, đích thật là mầm mống tốt, hy vọng hắn có thể thông qua khảo nghiệm đi. Xin hỏi sư bá, một hồi đối kháng, có hay không quy tắc, nói cách khác, thủ đoạn gì có thể sử dụng, thủ đoạn gì không thể sử dụng? Có mấy lời hay là nói rõ trước tốt, dù sao tại Thái Châu học viện là Bích Vân Thanh địa bàn, miễn cho nàng lật lọng, Vân Hy muốn cho Bích Vân Thanh bố trí một chút hố. Tông môn truyền thừa đệ tử nghiệp thu, không có quy tắc, các loại thủ đoạn cũng có thể sử dụng, thậm chí có thể giết người. Bích Vân Thanh nhìn Vân Hy một dạng, hời hợt nói: "Sư ba xác nhận có thể giết người sao? Ngươi sẽ không đích thân ra tay đi." Vân Hy lần nữa không mình hành lễ, biểu hiện quy củ, chí ít tại lễ tiết bên trên, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. "Ừ, tông môn cũng có quy củ, chỉ là đệ tử ở giữa luật bàn, chết sống có số, người khác không có khả năng nhúng tay, ngươi nếu là có bản sự, liền giết một cái cho ta xem một chút, ta tuyệt không nhúng tay." Bích Vân Thanh một mặt xem thường. Nàng lúc đầu muốn bàn giao đệ tử thủ hạ lưu tình, cho Vân Hy một hạ mã uy liền tốt, để các đệ tử không thể đem Vân Hy đánh cho tàn phế, càng không thể bị thương Vân Hy tính mệnh, hiện tại xem ra là không cần. Bất quá nàng cũng sẽ không nhìn xem Vân Hy chết mất, dù sao cũng là muội muội thu truyền thừa đệ tử. Giáo huấn Vân Hy một trận, cho hắn làm chút ra ngoại thường, cho Vân Hy lưu cái kỷ niệm, để hắn về sau nhìn thấy chính mình, biết sợ sệt là được. Còn những cái khác ý nghĩ, trong nội tâm nàng không có, cũng sẽ không có, nàng mặc dù cùng muội muội có mâu thuẫn, nhưng không có cửu hận, thậm chí còn rất thân cận. Nếu có người đối với Bích Vân Kiều bất lợi, nàng khẳng định sẽ xuất thủ hiệp trợ. Nếu như nàng gặp được uy hiếp, Bích Vân Kiều cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây chính là giữa các nàng tình cảm. "Tốt, cảm tạ sư ba công bằng công chính, một hồi chúng ta đệ tử ở giữa luật bàn, ta không muốn nhìn thấy những người khác nhúng tay." Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, hắn hố đã đào xong, Bích Vân Thanh cũng nhảy vào. Đều nói rõ không có khả năng nhúng tay, giết người cũng sẽ không quản, nhìn nàng một hồi còn muốn hay không mặt mũi. Chương 160, Càn Khôn Tay Chi Uy chương 160, Càn Khôn Tay Chi Uy hồi bẩm sư tôn, tất cả mọi người đã vào chỗ. Xin mời sư tôn bảo cho biết. Bích Thanh Nhã chạy tới, báo cáo chuẩn bị tình huống. Chỉ gặp nàng con mắt có chút đỏ lên, tựa hồ vừa rồi khóc qua. Vừa rồi triệu tập sư muội trên đường, Bích Thanh Nhã hoàn toàn chính xác khóc qua. Nàng vừa mới lòng có sở thuộc, Vân Hy liền phải chết, nàng làm sao có thể không thương tâm. Nhớ tới cùng Vân Hy chung đụng ngắn ngủi thời gian, Bích Thanh Nhã trái tim thật đau, dụng tâm như đao dạo hình dung, cũng không đủ. Mặc dù một mực là Vân Hy đang khi dễ nàng, lại làm cho nàng có cảm giác không giống nhau. Là Vân Hy mở ra trái tim của nàng, xâm nhập trong lòng của nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận Vân Hy, khát vọng được hắn khi dễ. Nàng từ cô nhi bị sư tôn thu dưỡng, cẩn thận bồi dưỡng nàng đến bây giờ, chưa bao giờ trách móc nặng nề qua nàng. Bích Thanh Nhã không cách nào phản bội sư tôn, càng không nỡ Vân Hy. Nếu như Vân Hy lần này nghiệm thu bên trong chết, nàng quyết định lấy cái chết tạ tội, đi theo Vân Hy mà đi. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, Vân Hy, bên ngoài đỉnh núi kia có một lá cờ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần cầm tới lá cờ, coi như ngươi thắng, có thể không từ thủ đoạn. Bích Vân Thanh Thanh âm băng lãnh, ánh mắt càng là đạm mạc. Nhìn xem Bích Thanh Nhã rời đi, Vân Hy lâm vào trầm tư, vừa rồi Bích Thanh Nhã trạng thái không đối, giống như khóc qua. Bích Thanh Nhã trước khi đi, nhìn mình ánh mắt quá kỳ quái, phảng phất là yêu say đắm, càng giống là xa nhau. Loại ánh mắt này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng nghĩ cũng không có đầu mối. Nếu đối phương đã chuẩn bị xong, Vân Hy cũng không chần chờ nữa, hướng về Bích Phi Yến gật gật đầu, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Vân Hy đi vào chân núi mới biết được, núi này đã khởi động trận pháp, còn có cấm bay. Mặc dù trận pháp không làm khó được hắn, Vân Hy cũng không muốn lợi dụng trận pháp thắng được tranh tài. Không chính diện đối kháng, hắn làm sao thu thập những đệ tử này, lên núi không có bậc thang, nói cách khác, không có đường, tùy tiện từ nơi nào lên núi đều có thể. Vân Hy tùy ý lựa chọn một chỗ, bắt đầu đi lên leo lên, hắn mới vừa đi ra chừng mấy thước, phía bên phải liền có động tĩnh. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh phi tốc lướt qua, một cây đoạn kiếm sắt Vân Hy cổ đi qua. Một chiêu này không sai, chỉ là tốc độ có chút chậm, Vân Hy chỉ là hơi dừng lại thân hình, vừa vặn tránh thoát kiếm của đối phương phong. Chờ đối phương thân ảnh đi qua, Vân Hy chống rông một chảo, sau đó hướng đằng sau kéo một phát. Một cái sắc hoa cải hiếm liền xuất hiện ở trong tay, còn mang theo ấm áp cùng mùi thơm cơ thể. Đặt ở trên mũi người một cái, hương vị rất không tệ, chỉ có mùi thơm cơ thể không có mùi mồ hôi. Hạ Lưu, nữ tử một kích không trúng, đang muốn trốn xa, đột nhiên cảm giác trước người mát lạnh, trên người cải hiếm không thấy. Nàng quay đầu nhìn lại, Vân Hy vừa vặn đặt ở trên mũi nghe hương vị, nữ tử lập tức cảm giác gương mặt nóng lên, toàn thân run rẩy. Đây chính là nàng tiếp thân quần áo, thế mà bị người lột xuống, còn đặt ở trên mũi nghe. Cái này cùng tiếp xúc thân thể của nàng khác nhau ở chỗ nào, sao có thể không khiến người ta nổi nóng? Chính là nàng ngây người công phu, Vân Hy thân ảnh biến mất không thấy. Nữ tử kịp phản ứng, quay người liền muốn ẩn độn, sau đó liền phát hiện đụng vào một vật. Ngay sau đó, nàng chỗ yếu hại bị đánh trúng, lập tức toàn thân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ xuống tới. Ngay tại nàng sắp dùng gặm bùn tư thế, muốn rơi xuống mặt đất thời điểm, nhưng lại bị người nâng cái mông ôm lấy. Vóc dáng rất khá, to lớn mượt mà, ta thích. A, ngươi, ngươi. Nữ tử lời còn chưa dứt, trực tiếp mất đi. Vân Hy lập tức liền không có hứng thú, nha đầu này không trải qua bữa, mới đánh trúng chỗ yếu hại, lại không có dùng sức, cái này đã hôn mê. Đã như vậy, liền hào hào nằm đi. Vân Hy đem nàng đặt ở trên bãi cỏ, tiếp tục lên núi. Thời khắc này trong viện, Bích Vân Thanh con mắt bốc hỏa, nàng hận không thể tự mình xuất thủ, đem Vân Hy chém thành muôn mảnh. Nàng thân thức một mực bao trùm toàn bộ sân phong, Vân Hy tất cả động tác, nàng đều nhìn rõ ràng. Nàng không nghĩ tới, Vân Hy không theo lẽ thường ra bài, hắn mặc dù không có tổn thương đệ tử, lại chiếm hết tiện nghi. Để nàng khiếp sợ là, Vân Hy thế mà học xong càn khôn tay, lúc này mới thu đồ đệ mấy ngày, Vân Hy liền đã học xong. Đây chính là càn khôn tay, toàn bộ ẩn tông đã qua vài năm, chỉ có tiên tổ học xong. Chỉ dựa vào điểm này, đủ để chứng minh Vân Hy thiên phú yêu nghiệt, nếu như không phải hắn khi dễ đệ tử, Bích Vân Thanh đối với Vân Hy hay là rất thưởng thức. Vân Hy không biết Bích Vân Thanh thấy thế nào hắn, giờ phút này hắn đã phát hiện hai người hành tung. Chỉ gặp hắn tùy ý bước ra một bước, liền cảm thấy hai bên trái phải người, đồng thời hướng nàng tập sát mà đến. Nàng chưa kịp bọn họ cẩn thận, Vân Hy nhanh chóng xuất thủ, tả hữu khai cùng, hai kiện mang theo nhiệt độ cơ thể cải hiếm, liền xuất hiện ở trong tay. Hai người đang toàn lực tập sát, đột nhiên cảm giác trước ngực mát lạnh, đang nhìn mục tiêu, trong tay cầm cải hiếm của mình, lập tức xấu hổ không chịu nổi, xuất thủ cũng đã mất đi chính xác. Vân Hy nghiêng người một chút, hai người cùng hắn gặp thoáng qua, ngay tại các nàng sắp bay qua thời điểm, Vân Hy hai tay bao quát, đem hai người ôm vào trong ngực. Hai người lập tức sủi lơ, dán tại Vân Hy trên thân. Ba, ba. Vân Hy ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, một bên hôn một chút, vừa vặn khắc ở trên môi đỏ của các nàng. A, ngươi. Hai người xấu hổ không chịu nổi, nhất thời khó thở, lập tức đã hôn mê. Không dễ chơi, như thế không trải qua bữa. Vân Hy không có trì hoãn, đem hai người cất kỹ, tiếp tục lên núi. Hắn vừa đi ra 10 bước khoảng cách, lập tức cảm giác bốn đạo phong mang hướng hắn đánh tới. Đây là muốn chơi 10 bước một giết sao? Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, nhanh chân bước ra, trong nháy mắt tiếp cận một người, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó quay người đón đánh tới phong mang. Hèn hạ. Trong ngực nữ tử hành vi nhận hạn chế, nhìn thấy ba đồng bạn vì không nộ sát nàng mà thay đổi công kích phương hướng, nàng lập tức khó thở. Vân Hy kích choáng một người ném ở một bên, quay người nhìn về phía ba cái nhìn chằm chằm đối thủ. Thích khách một đạo, ẩn tàng, tập kích, nhất kích tất sát, mới là chính đạo, nếu như bại lộ, tốt nhất cách làm chính là rút đi, đợi lần sau cơ hội xuất thủ. Chính diện đối chiến không phải là các nàng cường hạng, bây giờ ba người không có rút đi, xem ra là muốn đối kháng chính diện Vân Hy. Cùng tiến lên, giết tên dâm tặc này. Một người trong đó phát ra hiệu lệnh, ba người đồng thời hướng Vân Hy đánh tới, thượng trung hạ ba đường, phân công minh sát. Nhìn như phân công minh sát, các nàng tiến công tại Vân Hy xem ra trăm ngàn chỗ hở. Không chờ các nàng đi vào trước mặt, Vân Hy nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt, ba kiện cái yếm đã xuất hiện trong tay. Ngươi, lưu manh, dâm tặc, đi chết. đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh gây ba người tiến công tiết tấu, lỗ thủng càng là càng ngày càng nhiều. Vân Hy du tẩu tại giữa các nàng, không ngừng ăn đậu hũ. Ba người triệt để loạn trận cước, bị Vân Hy cuốn lên, các nàng muốn rời khỏi đều làm không được. Các nàng bây giờ toàn thân bủn rủn, dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, nơi nào còn có phản kích khả năng. Vân Hy, ngươi quá mức, nhục nhã chúng ta, ngươi rất vui vẻ sao? Không bằng thả chúng ta, ngươi tiếp tục khiêu chiến, chúng ta rời khỏi. Một người trong đó thật sự là không kiên trì nổi, trên người nàng bị Vân Hy sờ soạng mấy lần, làm cho nàng tâm phiền ý loạn, không thể không hướng Vân Hy chịu thua. Không phải muốn giết ta sao? Cho các ngươi một cái cơ hội, mỗi người chủ động hôn ta một cái, liền để các ngươi rời khỏi, nếu không, cho dù là đã hôn mê, ta cũng sẽ qua tay nghiện. Vân Hy vẻ mặt thành thật nhìn xem ba người, trong tay giơ lên ba cái cái yếm. Tốt, không cho phép đổi ý. Ba người thực sự không có cách nào, lần lượt đi lên cùng Vân Hy hôn nhau. Không cần thẹn thùng, càng không nên hơn ta, chỉ cần ta cầm tới lá cờ, ta đã thu các ngươi. Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười sáng lạ. Ba người hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức cảm thấy Vân Hy nói có đạo lý, nếu như Vân Hy thu các nàng, sự tình hôm nay cũng không phải là nhục nhã, mà là tình yêu. Nghĩ thông suốt những ngày sau, các nàng tranh thủ thời gian đánh thức hôn mê người, đem đạo lý giảng thuật một lần. Nghĩ thông suốt đằng sau, tất cả mọi người trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, các nàng nhìn về phía ngọn núi, hy vọng Vân Hy có thể cầm tới lá cờ. Mà giờ khắc này Vân Hy, một đường leo lên, một đường trêu đùa những đệ tử kia, thực lực của đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh liền bức lui 16 cái đối thủ, các nàng rời khỏi sau, đều tập hợp một chỗ, hy vọng Vân Hy có thể thắng được thắng lợi. Thấy cảnh này, Bích Vân Thanh tức đến run rẩy cả người. Hắn không nghĩ tới, mới nửa giờ đi qua, nàng một nửa đệ tử đã lòng có sở thuộc, đều bị Vân Hy tiểu tử kia bắt được phương tâm. Chương 161, đòi nợ chương 161, đòi nợ con đường sau đó thông thuận rất nhiều, hắn đều nhanh đến đỉnh núi, cũng không có người xuất hiện. Vân Hy dừng lại quan sát thế núi, phán đoán các nàng ẩn tàng địa điểm, sau một lát, Vân Hy lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới những người còn lại muốn sử dụng trận pháp vây công. 11 người sử dụng hai bộ trận pháp, tứ tượng trận, thất tinh trận, hai trận dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tiến tới có độ, công phòng nhất thể. Thiết kế chiến trận này người, quả nhiên không đơn giản, trận pháp tạo nghệ hẳn là tại cấp bậc tông sư. Minh bạch đối phương sử dụng trận pháp gì, ứng đối đứng lên liền đơn giản nhiều. Chỉ cần quen thuộc trận pháp, cho dù là bị hai bộ trận pháp vây khốn, hắn cũng có thể bình yên vô sự đi tới. Vân Hy phán định, các nàng điểm phục kích ngay tại phía trước cái kia dốc thoải, cũng chỉ có ở bên kia mới có thi triển trận pháp khả năng. Nghĩ rõ ràng những này, Vân Hy chậm rãi đi lên phía trước, nhanh đến dốc thoải thời điểm, Vân Hy trong nháy mắt ra tốc. Hắn cũng không xông ra dốc thoải, chỉ là dừng lại tại dốc thoải biên giới. Cứ như vậy, các nàng đã có thể thi triển trận pháp, cũng sẽ rất khó chịu, trận pháp vận hành liền sẽ không rất trôi chảy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nhìn thấy Vân Hy ra tốc trùng kích, 11 đạo công kích trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Bát đạo kiếm phong, ba đạo mũi tên, có cận chiến có đánh xa, đem Vân Hy từng cái đường lui đều phong kín, có thể nói phối hợp thiên ý vô phùng. Vân Hy không chút hoang mang, chờ đợi cận chiến thắng người, dựa theo tốc độ phán đoán, đánh xa ba đạo mũi tên sẽ tới trước. Có hay không cực tuấn tại, ba chi mũi tên đối với hắn không có uy hiếp, chủ yếu là cùng tiễn phát xạ đằng sau, không có biến hóa quá nhiều, uy tích là cố định. Tám đạo cận chiến công sát mới là tiết mục cấp trảo, các nàng có thể tùy thời biến thành một công một thủ, cũng có thể toàn bộ công kích, biến hóa quá nhiều, Vân Hy cũng không dám chủ quan. Ba đạo mũi tên gào thét lên đánh tới, tại sắp đánh trúng thời khắc, vô cực thuẫn trong nháy mắt thi triển, trực tiếp đem mũi tên ngăn cản lại đến. Ngay lúc này, tám người công sát cũng đến, quả nhiên là một công một thủ. Vô cực thuẫn vây quanh Vân Hy quanh thân nhanh chóng xoay tròn, bốn đạo công kích bị trong nháy mắt hóa giải. Chỉ gặp Vân Hy hai tay đều xuất hiện, càn khôn tay thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt, hai tay đã nắm lấy tám cái các loại cái yếm. Hỗn đản lưu manh giết chết hắn. Cảm nhận được trước người mát lạnh, nhìn thấy cái yếm của mình xuất hiện tại Vân Hy trong tay, tám người lập tức nổi trận lôi đình. Tám người này tu vi đều là hóa thần kỳ sơ kỳ, sức chiến đấu không tầm thường, căn bản không có đem Vân Hy đưa vào mắt, quyết định không còn rút đi, mà là ngạnh cương Vân Hy. Đây cũng là Vân Hy muốn, một khi ngạnh cương, phía sau ba cái cùng tiễn thủ liền phế đi. Không cách nào phán đoán chính xác địch ta vị trí, sẽ rất khó làm ra tinh chuẩn phản ứng, loại này cung thủ phối trí, không thích hợp hỗn chiến. Vân Hy du tẩu tại giữa các nàng, không ngừng xuất thủ, tám người mặc dù rất mạnh, cũng khó thoát bị đánh trúng chỗ yếu hại vận mệnh. Trong nháy mắt công phu, các nàng trận hình đã hỗn loạn, giữa lẫn nhau còn ra hiện va chạm, càng chưa nói tới phối hợp lẫn nhau. Vân Hy toàn lực chuyển vận, lại thi triển một vòng bàn tay heo ăn mặt, tám người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Không tiếp tục phản ứng các nàng, Vân Hy nhanh chóng thoát ly vòng chiến, mấy cái thiểm kích, nhanh chóng cầm xuống ba cái cung thủ. Còn lại một người, các nàng đại sư tỷ, Bích Thanh Nhã. Khi Vân Hy đi đến đỉnh núi, Bích Thanh Nhã liền đứng ở nơi đó, lá cờ kia ngay tại phía sau nàng. Từ ánh mắt của nàng có thể phán đoán, nàng hẳn là rất vui vẻ, bởi vì nàng là cười. Sư tỷ, đợi lâu. Vân Hy lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn phía xa Bích Thanh Nhã, hắn đang suy nghĩ làm sao ăn đậu hũ. Nhìn thấy Vân Hy không hao tổn đứng ở trước mặt của nàng, Bích Thanh Nhã cũng rất vui vẻ. Có thể hay không giữ vững lá cờ không trọng yếu, chỉ cần Vân Hy còn sống, so cái gì đều tốt. Sư đệ, coi chừng, ta chỉ xuất một chiêu. Bích Thanh Nhã nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Vân Hy vào tới, thấy được nàng kiếm phong, Vân Hy lập tức cười. Nha đầu này muốn thả nước, kiếm phong tiến công phương hướng, căn bản không phải hắn, mà là trước người hắn, như vậy quan tâm, Vân Hy làm sao lại buông tha. Càn khôn tay thi triển, trong nháy mắt đem bảo kiếm của nàng thu được, mượn Bích Thanh Nhã trùng kích quán tính, hắn đưa tay đem Bích Thanh Nhã ôm ở trong ngực. Sư tỷ coi chừng, đừng làm ngã, ta mang ngươi xuống núi. Vân Hy vây tay một cái, lá cờ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hắn một tay cầm lá cờ, một vòng tay ôm Bích Thanh Nhã, nhanh chóng hướng dưới núi chạy tới. Nhìn xem Vân Hy như một đạo lưu quang, hướng dưới núi chạy tới, mọi người nhất thời không ngừng hâm mộ, giống như bị ôm người là các nàng. Thẳng đến bên ngoài sân nhỏ, Vân Hy mới đem Bích Thanh Nhã buông ra. Hai người đi vào tiểu viện, nhìn vẻ mặt tức giận Bích Vân Thanh, Vân Hy không mình hành lễ. Gặp qua sư bá, may mắn không làm được bệnh. Vân Hy nói xong, cầm trong tay lá cờ vứt qua một bên. Thử, tiểu tử thúi, ngươi đem những sư tỷ kia thế nào? Bích Vân Thanh nhìn chằm chằm Vân Hy, trong ánh mắt không che giấu được thưởng thức, tiểu tử này quả nhiên không sai, trừ có chút hỏng, mặt khác cũng không tệ. Một trận đánh cờ xuống tới, không có một cái nào đệ tử thụ thương, Vân Hy cũng thắng được thắng lợi, kết quả này, nàng rất hài lòng. Nếu như không có đủ thực lực, Vân Hy căn bản làm không được thông dong như vậy. Xem ra sư muội thu tên đệ tử tốt, vì không để cho Bích Vân tiểu độc hưởng, nàng nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Vân Hy, nhất định phải cưới một cái đệ tử của nàng qua cửa. Cứ như vậy, Vân Hy cũng có một nửa là nàng. Nghĩ tới đây, Bích Vân Thanh nội tâm rất là đắc ý, không biết Bích Vân tiểu biết sau, có thể hay không tức giận thổ huyết. Không có gì, chỉ là chỉ đùa một chút. Vân Hy không biết Bích Thanh Nhã là có ý gì, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Các ngươi cũng tiến vào. Bích Vân Thanh dứt lời, đám người nhao nhao tiến vào tiểu viện, quy củ sau khi hành lễ, cách ra đứng tại hai bên. Các nàng từng cái nhìn xem Vân Hy, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vân Hy, đồ vật trả lại cho các nàng đi, nữ nhân đồ vật, ngươi cũng không dùng được. Bích Vân Thanh ý vị thâm trường nhìn về phía Vân Hy, nàng rất muốn nhìn một chút, một hồi Vân Hy phân phát cái yếm dáng vẻ. Tiểu phôi đàn này, đem chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, đều lột một lần. Các nàng đều là hoàn bích chi thân, kể từ đó, để các nàng còn thế nào lấy chồng. Nghe được Bích Vân Thanh lời nói, Vân Hy lập tức mở to hai mắt nhìn, tình cảm nàng đều biết. Tự mình làm những tiểu động tác kia, đều bị nàng nhìn thấy, bằng không thì cũng sẽ không, để hắn đem đồ vật còn ra đi. Bích Vân Thanh còn cường điệu, đều là nữ nhân đồ vật, không phải liền là cái yếm sao. Chư vị sư tỷ, sư đệ đưa các ngươi một cái tiểu lễ vật, xin chớ chê bai. Vân Hy nói, xuất ra từng cái túi bách bảo, bên trong trừ cái yếm của các nàng, còn có một bình dưỡng thần đan. Cái yếm là trả lại cho các nàng, dưỡng thần đan là lễ gặp mặt, cũng coi là buổi tội. Tu luyện đã vô dụng, tăng cường tinh thần lực là có thể, các nàng hẳn sẽ thích. Vân Hy sở dĩ dùng túi bách bảo chứa bảo, chính là tránh cho bối rối của mình. Hắn không có khả năng cầm một nắm lớn cái yếm, hiện trường tiến hành phân phát, loại trang diện kia, cho dù là hắn cũng sẽ không có ý tứ. Đều lấy ra, để cho ta nhìn xem, Vân Hy tặng cho các ngươi lễ vật gì. Vân Hy vừa mới chia xong, Bích Vân Thanh lần nữa lên tiếng. Hơn 30 đệ tử, nhao nhao đem đồ vật lấy ra, mỗi người trong tay một cái cái yếm, còn có một bình dưỡng thần đan. Ân, đan dược không sai, nhằm vào tinh thần lực, cực phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ. Bích Vân Thanh vây tay một cái, từ một tên đệ tử trong tay mang tới đan bình, mở ra xem, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù gọi không ra đan dược danh tự, lại biết đan dược này không phải phàm phẩm, cũng đều là cực phẩm phẩm chất. Xem ra Vân Hy rất hào phóng, người như vậy nàng ưa thích. Vân Hy, ngươi trừ đưa đan dược, vì cái gì còn phải đưa cái yếm, cùng các nàng dáng người rất phù hợp, ngươi là nghĩ thế nào? Bích Vân Thanh một câu, hỏi Vân Hy á khẩu không trả lời được. Hồi bẩm sư tôn, cái yếm là Vân Hy sư đệ cướp đi, hắn đánh cái mông của chúng ta, còn sờ soạn ngực của chúng ta. Một người đệ tử đứng ra lên án Vân Hy, biểu lộ nhìn xem có chút quái dị, không có một chút phẫn hận ý tứ. Sư tôn, ngài muốn cho chúng ta làm chủ? 32 người cùng một chỗ khẩn cầu, nhao nhao biểu thị mình bị Vân Hy phi lễ, toàn thân cao thấp không góc chết đều bị Vân Hy lột một lần. Cứ như vậy, các nàng liền không gả ra được, muốn Bích Vân Thanh cho các nàng lấy lại công đạo. Giờ phút này không chỉ có Vân Hy xấu hổ, Bích Vân Thanh cũng có chút khó xử. Nhiều đệ tử như vậy, Vân Hy một cái đều không có rơi xuống, tất cả đều lột một lần. Nếu như cho các nàng làm chủ, cũng không thể toàn bộ gả cho Vân Hy đi. Vân Hy, ngươi nói làm sao bây giờ? Trốn tránh cũng không phải nam nhân phong cách, cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày cho ta đáp án. Có một số việc hiện tại cũng không tốt đánh nhịp, nàng muốn trước tiên hỏi một chút các đệ tử ý nghĩ, không có khả năng ép buộc đệ tử gả cho Vân Hy. Bên cạnh còn có cái sân nhỏ, liền an bài Vân Hy cùng Bích Phi Yến ở tại bên kia. Nàng đem chúng đệ tử lưu lại, hỏi thăm ý nghĩ của mọi người. Sư đệ, ngươi thật giỏi, 32 người đều là cao thủ, ngươi thế mà thắng, ngươi làm như thế nào, chẳng lẽ chỉ là trộm cái yếm của các nàng? Bích Phi Yến một mặt hiếu kỳ, nàng bị giam cầm, xảy ra chuyện gì, nàng không có chút nào biết. Khi Vân Hy phát cái yếm thời điểm, nàng mới hiểu được, Vân Hy thế mà dùng càn khôn tay đem tất cả mọi người cái yếm đều cầm đi. Chương 162, Bích Vân Thanh quyết định chương 162, Bích Vân Thanh quyết định sư tỷ, đừng hỏi nữa, sư bá cho ta 3 ngày thời gian, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Vân Hy không muốn nói hắn cao quang thời khắc, tại Bích Phi Yến trước mặt, hắn còn làm không được không cố kỵ gì. Hừ, phi lễ Bích Thanh Nhã coi như xong, ngươi thế mà một cái đều không dung tha, nhiều người như vậy, ngươi làm muốn đều mang đi sao? Bích Phi Yến một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ, nàng cũng không có biện pháp tốt, Vân Hy chuyện của mình làm, chính hắn phụ trách. Chỉ bất quá, nàng cùng chuyện của sư muội nhất định phải giải quyết, nếu không nàng trở về cũng không tốt bằng hàn giao. Sư đệ, ngươi nhập môn thời điểm thế nhưng là phi lễ ta cùng các sư muội, ngươi định làm như thế nào? Sư muội để cho ta đại biểu các nàng hướng ngươi lấy thuyết pháp. Bích Phi Yến lôi kéo Vân Hy ống tay áo, miễn cho hắn chạy, hôm nay nhất định phải có cái kết quả. Sư tỷ, ngươi có phải hay không thích ta? Tại bên dòng suối nhỏ ta hôn ngươi, ngươi cũng không tức giận? Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, nhìn về phía Bích Phi Yến. Là ưa thích ngươi thế nào, ngươi dám không chịu trách nhiệm sao? Bích Phi Yến trừng Vân Hy một chút, chính mình giả vờ không biết, đó là cho Vân Hy lưu mặt mũi, hắn còn có mặt mũi nói ra. Phụ trách, nhất định phải phụ trách, chỉ là những sư tỷ kia bọn họ, chẳng lẽ đều để ta phụ trách? Vân Hy có chút khó khăn, đều là tay mình thiếu, chính hắn gây họa, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Ta cùng các sư muội là một thể, ngươi nếu đối với ta phụ trách, đối với các nàng cũng muốn phụ trách, ngươi chỉ cần gật đầu, về sau các sư muội đều sẽ rất nghe lời. Đạt được Vân Hy tán thành, Bích Phi Yến rốt cục thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới, Vân Hy hay là cái người có tình nghĩa, căn bản sẽ không trốn tránh. Sớm biết dạng này, nàng cũng không cần làm những tiểu động tác kia, rõ ràng là mua bánh ngọt, nhất định phải nói là tự mình làm. Tốt, sư tỷ, về sau các nàng liền về ngươi quản, cũng không thể náo ra mâu thuẫn. Vân Hy gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống, cửa này chạy không khỏi đi, không bằng sớm một chút giải quyết. Tốt, sư đệ, tất cả nghe theo ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi sinh chán ghét. Bích Phi Yến dịu dàng ngoan ngoãn ôm Vân Hy cánh tay, hai người ở trong sân triển miên, cũng không dám quá phận, nơi này dù sao cũng là Thái Châu học viện. Bích Vân Thanh nói không chừng ngay tại nhìn xem nơi này, Vân Hy cũng không muốn làm cái hiện trường phát sóng trực tiếp, càng không muốn tùy tiện bại lộ tự thành thế giới. Thời khắc này Bích Vân Thanh cũng rất đau đầu. Các đệ tử đều tỏ thái độ, các nàng đều nguyện ý gả cho Vân Hy, biểu thị đời này sẽ không tiếp nhận người khác, chỉ nguyện ý gả cho Vân Hy. Minh bạch tất cả mọi người ý nguyện, Bích Vân Thanh đột nhiên cảm thấy, chính mình không chỉ có không có kiếm được tiện nghi, tựa hồ còn thua lỗ một số lớn. Nếu như nàng đồng ý đệ tử ý nguyện, các nàng chẳng phải là đều thuộc về Vân Hy. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng các nàng, cuối cùng toàn tiện nghi Vân Hy một người, lần này thật thua thiệt lớn. Để các đệ tử lui ra, nàng một người ngồi ở chỗ đó tính toán. Nàng mặc dù cảm thấy thua thiệt, cũng không có muốn ý phản đối, nếu như Vân Hy nguyện ý, đều gả cho hắn cũng là có thể, tiết kiệm các đệ tử sụp đổ. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp bên cạnh Phong Thư, Bích Vân Thanh lập tức giận không chỗ phát tiết. Một trường vỗ xuống, để nàng khiếp sợ là, Phong Thư thế mà không có bị đập nát, phía trên có một tầng năng lượng cấm chế. Bích Vân Kiều tấn cấp thành công, cái này sao có thể? Bích Vân Thanh tâm, trong nháy mắt không bình tĩnh, tại hoàn cảnh lớn này bên dưới, ai còn có thể có cơ hội lên trước? Huống chi Bích Vân Kiều cũng không đến độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong, nàng thọ nguyên không nhiều, là thế nào tấn cấp? Do xét trên Phong Thư khí tức, Bích Vân Thanh nội tâm càng thêm rung động, không sai, đó là Bích Vân Kiều khí tức. Cái kia cố nhàn nhạt uy áp, cho thấy cùng nàng đã không phải là một cái cấp độ. Đó là đại thừa kỳ tu sĩ uy áp, là lục địa thần tiên tinh thần lực. Bích Vân Thanh xác nhận sau, trong nháy mắt cầm lấy Phong Thư, tay run run đem thư phong mở ra. Nàng hiện tại cũng là thọ nguyên không nhiều, tu vi cùng Bích Vân Kiều một dạng, không có đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là có cơ hội tấn cấp, thời gian của nàng cũng không đủ. Bích Vân Kiều dùng Phong Thư cho nàng truyền lại tin tức, tất nhiên là cho nàng nói rõ tình huống, rất có thể chính là tấn cấp cơ duyên. Hai tỷ muội mặc dù gặp mặt liền dùng men đỡ, gặp được chỗ tốt, hay là sẽ nghĩ đến đối phương. Mở ra Phong Thư, quen thuộc bút tích hiện ra ở trước mắt. Lần này nàng không có chút nào hoài nghi, đích thật là Bích Vân Kiều biết tự tay viết thư. Khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư, nét mặt của nàng trở nên cổ quái. Các loại đem tất cả nội dung xem hết, Bích Vân Thanh triệt để lâm vào trầm tư. Trên thư viết nội dung rất nhiều, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cũng có rất cao có độ tin cậy. Đặc biệt là đối với Vân Hy giới thiệu, nàng không nghĩ tới, Vân Hy chính là tu chân giới phía sau màn chúa tể. Còn có Vân Hy không gian kia thế giới, loại khả năng này là tồn tại. Nàng ở trong sách cổ thấy qua, hoàn toàn chính xác có người tu vi không cao, lại đạt được đại cơ duyên, có được không gian thế giới. Còn có Vân Hy đối kháng tiên nhân sự tình, nàng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có khả năng tính. Nếu để cho nàng hảo hảo bố trí, mặc dù giết không chết tiên nhân hạ phàm, cũng có thể vây khốn bọn hắn. Dù sao nàng trận pháp tạo nghệ rất cao, nàng cũng không phải là ăn chay. Càng làm cho nàng khiếp sợ là Vân Hy thế mà cho Bích Vân Kiều chú nhan quả, không chỉ có để Bích Vân Kiều trở nên trẻ, còn có thể để nàng thanh xuân mãi mãi. Tin tức này quá kinh bạo, Bích Vân Thanh chấn kinh hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Không biết Vân Hy còn có hay không chú nhan quả, ngàn bạn không có khả năng liền thừa một viên, nàng càng muốn bảo trụ dung nhan. Nhất làm cho nàng cảm thấy im lặng là Bích Vân Kiều tấn cấp biện pháp lại là bởi vì Vân Hy một bộ công pháp. Không chỉ có là để Bích Vân Kiều tấn cấp đến đại thừa kỳ, còn đạt đến đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong, trực tiếp để nàng thiếu đi hơn mấy trăm năm khổ tu. Cái này sao có thể? Thật bất khả tư nghị, Bích Vân Thanh nội tâm càng là rời sông lấp biển. Đây hết thảy đều quá khó mà tin, lại thật sự phát sinh. Hiện tại nàng gặp phải vấn đề chính là Vân Hy, muốn hay không tin tưởng Bích Vân Kiều nói. Nếu như tin tưởng, nàng như thế nào hướng Vân Hy nói chuyện này? Trong thư còn nói không ít, không cách nào miêu tả sự tình. Nhìn đến đây, Bích Vân Thanh nội tâm dâng lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bùng nổ, rất có một phát mà không thể vãn hồi trình độ. Nàng thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, càng nghĩ càng trầm mê, không biết lúc nào, nàng đột nhiên phát hiện, trên bồ đoàn thế mà, một màn này quá lung túng. Đợi nàng tỉnh táo lại, đổi quần áo, Bích Vân Thanh đã quyết định quyết tâm, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Vân Hy hỗ trợ. Nếu như không đi ra một bước này, nàng không biết lúc nào liền sẽ chết đi, có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết. Hôm nay Vân Hy biểu hiện cũng đầy đủ kinh diễm, nếu như nàng còn trẻ, tất nhiên sẽ đuổi ngược Vân Hy, tựa như chính mình những đệ tử kia mở dạng, không phải Vân Hy không cả. Nghĩ nơi này, Bích Vân Thanh đột nhiên có không ít linh cảm, đầu tiên, những đệ tử này có thể giữ chặt Vân Hy, để hắn không có khả năng tùy tiện rời đi. Chỉ cần tại Thái Châu học viện, nàng liền còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Bích Vân Thanh thở dài, nàng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ xoắn suýt một người nam tử. Việc này mặc dù có chút xấu hổ, cũng không phải không có khả năng xử lý, chỉ cần nói phục Vân Hy, giúp nàng giấu giếm liền tốt. Nàng cũng không phải tiểu nữ hải, coi trọng ngọn gió nào phong quang ánh sáng, nàng ngược lại càng muốn làm người giật dây, yên lặng duy trì Vân Hy. Bích Vân Thanh hạ quyết tâm, liền muốn nhìn xem Vân Hy đang làm cái gì, nàng thần thức tự nhiên tản ra, miễn cho bị Vân Hy phát hiện. Nàng làm như vậy, mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng biết cái đại khái. Khi nàng thần thức kéo dài đến sát vách tiểu viện, gương mặt lập tức trở nên lửa nóng. Bởi vì nàng nhìn thấy Vân Hy đang cùng Bích Phi Yến triển miên, loại kia khó coi chẳng diện, nàng mặc dù thấy không rõ lắm, lại có thể tiến hành náo bổ. Nhìn Bích Phi Yến trạng thái, tựa hồ rất là hưởng thụ, loại cảm giác này hẳn là sẽ rất tốt. Bích Vân Thanh toàn thân kìm nén một cỗ lửa, rất muốn phát tiết một phen, rất muốn biết, đó là một loại dạng gì cảm giác. Lý trí nói cho nàng, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho hoàn toàn ngược lại, nàng nhất định phải mưu đồ một phen. Một buổi tối mưu đồ, một buổi tối tra tấn, Bích Vân Thanh chính mình cũng nhớ không rõ, chính mình đổi mấy cái bộ đoàn, càng không biết đổi mấy bộ quần áo, tóm lại nàng hiện tại đã không có quần áo có thể đổi. Chương 163, Bích Vân Thanh tấn cấp. Chương 163, Bích Vân Thanh tấn cấp. Sáng sớm hôm sau, Bích Vân Thanh an bài Bích Thanh Nhã đi tìm Bích Phi Yến, để nàng mang theo Bích Phi Yến thăm một chút học viện. Đợi các nàng rời đi, Bích Vân Thanh truyền âm cho Vân Hy, để nàng tới một chuyến. Vân Hy đã có dự định, nếu như Bích Vân Thanh để hắn phụ trách, hắn đáp ứng xuống tới, chính mình gây ra sự tình, tự mình giải quyết. Gặp qua sứ bá, Vân Hy đi vào trong sân, uy củ hành lễ, lộ ra nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti. Vân Hy cái này thi lễ, Bích Vân Thanh chịu có chút hoảng hốt, đây chính là tu chân giới phía sau màn chúa tể, nghị hội những đại lão kia đều là nghe Vân Hy. Tu chân giới giải tán tông môn, thực hành học viện chế, chính là Vân Hy chuyện một câu nói. Bích Vân Thanh nhìn xem Vân Hy có chút thất thần, nàng không nghĩ ra, Vân Hy bây giờ khống chế tu chân giới, vì cái gì còn có thể điệu thấp như vậy? Sư bá, trên mặt ta có hoa sao? Vân Hy kinh ngạc nhìn xem Bích Vân Thanh, không biết nàng nhìn mình chằm chằm làm cái gì. À, không có, ngươi đường xa mà đến, ta hôm nay cùng ngươi nhìn xem học viện, không biết ngươi có hứng thú hay không. Bích Vân Thanh vốn đang không nghĩ tốt làm cái gì, bị Vân Hy hỏi, nàng linh cơ khẽ động, mang theo Vân Hy tham quan học viện cũng không tệ. Nàng trên mặt nổi là Thái Châu học viện viện trưởng, thực tế coi như học viện này cũng là Vân Hy, mà lại là Vân Hy cá nhân. Nàng viện trưởng này chẳng qua là Vân Hy làm việc, đây quan hệ quá loạn, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, vậy liền phiền phức sư bá. Hai người ra sân nhỏ, thế ra phi kiếm, Bích Vân Thanh dắt Vân Hy tay bay người lên đi. Thái Châu học viện bố trí cấm bay, chỉ có Bích Vân Thanh có thể bay vào không trung, đây đều là nàng bố trí tại Bích Vân Thanh điều khiển bên dưới. Hai người đầu tiên là lên tới không trung, quan sát Thái Châu học viện toàn cảnh. Bích Vân Thanh cho Vân Hy giới thiệu học viện bố cục cùng quy hoạch, còn có học viện phía dưới có đầu chuyện của linh mạch, cũng không có dấu giếm. Vân Hy, Thái Châu học viện thế nào? Rất không tệ, có linh mạch làm căn cơ, bức xạ xung quanh, nơi này về sau sẽ càng thêm phồn vinh. Nhìn thấy Thái Châu học viện hình dạng mặt đất, lại là du long đùa giỡn vượng chi thế, nơi này tất nhiên sẽ ra càng nhiều yêu nghiệt. Trước mắt bố cục coi như hợp lý, Vân Hy cũng không có quá tốt mạch suy nghĩ, dù sao hắn cũng là vừa mới nhìn thấy toàn cảnh. Vân Hy, ngươi cảm thấy nơi này nếu như muốn hoàn thiện, cần làm cái nào sửa chữa? Bích Vân Thanh nắm Vân Hy tay, liền không có lại bung ra, hắn nhìn Vân Hy đối với học viện cảm thấy rất hứng thú, không biết hắn có hay không những thiết tưởng khác. Hoàn thiện lời nói, tạm thời còn không cần, chủ yếu là học viện học sinh không đủ nhiều, bất quá cần khuyết trương ra ngoài 300 dặm, đem toàn bộ dãy núi túi lấy được bên trong. Vân Hy là cân nhắc lâu dài quy hoạch, về sau nơi này chính là tu luyện thánh địa, tu chân giới nhân khẩu tăng vào sau, học viên số lượng cũng sẽ tăng gọn, hiện tại diện tích liền sẽ lộ ra trên chút. Khuyết trương ra ngoài 300 dặm, không chỉ có hoàn chỉnh giữ linh mạch, còn có thể để học viện phát triển thông thuận, sớm quy hoạch, không đến mức lặp lại kiến thiết. Nghe xong Vân Hy giải thích, Bích Vân Thanh cũng là nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là khống chế tu chân giới chúa tể, ánh mắt chính là lâu dài. Vân Hy, diện tích khuyết trương ra ngoài, nếu như khởi động trận pháp, sẽ tiêu hao rất nhiều, được không bù mất, học viện linh lực cũng sẽ hạ xuống. Sau đó, Bích Vân Thanh khởi động trận pháp, cho Vân Hy biểu hiện ra nàng trận pháp tạo nghệ, nếu như Vân Hy muốn học tập trận pháp, nàng có thể truyền thụ. Vân Hy, ngươi nhìn, trận pháp này không sai đi, lực phòng ngự đủ cường đại. Bích Vân Thanh đối với mình bố trí trận pháp rất là tự tin. Tạm được, mạch suy nghĩ rõ ràng, chính là quá thô ráp, trăm ngàn chỗ hở, ngươi nhìn nơi đó, còn có cái kia một mảnh, đều là lỗ thủng. Vân Hy một bên lời bình, một bên vạch ra lỗ thủng chỗ, càng là nói ra tu bổ chi pháp, nghe Bích Vân Thanh trợn mắt hốt mồm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, bị Vân Hy lời bình không còn gì khác, cần tu bổ địa phương càng là nhiều vô số kể. Bất quá nàng không có lời oán giận, Vân Hy nói đều đối với, là nàng học nghệ không tinh. Để nàng khiếp sợ là, Vân Hy đang giảng giải trận pháp thời điểm, loại kia tự nhiên bộc lộ trận pháp tạo nghệ, như hải dương bình thường thao thao bất tuyệt. Vân Hy một bên giảng, Bích Vân Thanh một bên nhớ, Vân Hy giảng thao thao bất tuyệt, Bích Vân Thanh nghe say sương ngon lành. Nàng lúc đầu muốn truyền thụ Vân Hy trận pháp, bây giờ xem ra là Vân Hy đang truyền thụ nàng trận pháp, hoàn toàn phản tới. Cái kia, Vân Hy, không bằng đem bộ trận pháp này phá hủy, vất vả ngươi một chút, một lần nữa bố trí, ta cho ngươi trợ thủ, như thế nào? Biện pháp tốt, một lần nữa bố trí còn có thể tiết kiệm không ít vật liệu, học viện trận pháp vật liệu đủ sao? Vân Hy quay đầu nhìn về phía Bích Vân Thanh, không nghĩ tới nàng làm việc như vậy quả quyết, nói hủy đi liền hủy đi, để nàng làm Thái Châu học viện viện trưởng, đích thật là hợp cách. Trận pháp vật liệu đầy đủ dùng, đều tại trên người của ta, chỉ là trận pháp này không tốt lắm hủy đi, cần một chút thời gian. Bích Vân Thanh đối với trận pháp nghiên cứu rất có hứng thú, học viện trận pháp vật liệu đều ở trên người nàng. Không phiền phức, ta đến hủy đi. Vân Hy nói xong, thần thức thả ra, rất nhanh liền khóa chặt tất cả trận cơ, chỉ gặp hắn từng đạo thủ quyết đánh ra, sau đó không vào trận pháp. Sau một lát, Vân Hy vây tay một cái, chỉ cảm thấy Thái Châu học viện một trận lắc lư, ngay sau đó, từng cái trận cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó hội tụ tại Vân Hy bên người. Một màn này chấn kinh Bích Vân Thành, chính mình tân tân khổ khổ hơn nửa năm, bố trí đi ra trận pháp. Vân Hy mấy hơi thời gian liền dỡ sạch, hay là tại trận pháp khởi động tình huống dưới. Nàng cái này trưởng khống giả còn tại bên người, trận pháp liền bị Vân Hy phá hủy. Nếu như dựa vào bộ trận pháp này ngăn địch, nếu như địch nhân là Vân Hy, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị công phá. Vân Hy, ngươi trận pháp tạo nghệ là trình độ gì? Bích Vân Thanh thật sự là bị kinh đến, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, nàng đã đối với Vân Hy phục sát đất. Bình thường đi, nếu như theo tu chân giới trình độ tính, hẳn là đỉnh cấp, nếu như dựa theo tiên giới trình độ tính, đoán chừng là kim tiên cấp độ, xem như trung giai tiên trận sư. Vân Hy đã bố trí qua tiên trận, chỉ bất quá vật liệu quá ít, hắn chỉ có lôi suy nghĩ, lại không cách nào thực hiện. Nói hắn là trung giai tiên trận sư, là đánh giá sơ qua, chỉ dựa vào học tập bí cảnh, đối với trận pháp tạo nghệ tăng lên, hắn hẳn là có thể đạt tới cao giai tiên trận sư tiêu chuẩn. Ngươi Bích Vân Thanh thân thể nhoáng một cái chơi, kém chút từ trên phi kiếm rơi xuống. Vân Hy tay mắt lanh lẹ, tiện tay đem nàng ôm ở trong ngực, một bàn tay vừa vặn đặt ở mềm mại bên trên. Cảm nhận được dị dạng, Bích Vân Thanh trực tiếp sủi lơ tại Vân Hy trong ngực. Đến giờ khắc này, Bích Vân Thanh mới hiểu được, đó là một loại cảm giác gì. Loại tiếp như thiêu như đốt, muốn ngừng mà không được, đói khát khó nhịn cảm giác, để nàng hãm sâu trong đó. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình đã hòa tan, một cố vứt bỏ hết thảy điên cuồng ở trong lòng sinh ra. Vân Hy, ngươi, đừng buông tay. Vân Hy kinh ngạc nhìn xem sủi lơ Bích Vân Thanh, không biết nàng là có ý gì, cao như thế không, hắn làm sao có thể buông tay? Nếu như té xuống, độ kiếp kỳ cũng sẽ thịt nát xương tan, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Bích Vân Thanh hay là Thái Châu Học viện viện trưởng, nếu như té chết, tất nhiên là tu chân giới đại sự. Vân Hy, chúng ta tới ngươi thế giới. Bích Vân Thanh toàn thân sủi lơ, nàng lấy rút khí, nói ra khó khăn nhất mở miệng lời nói. Đến giờ phút này, Vân Hy mới hiểu được, Bích Vân Thanh muốn làm gì, làm Bích Vân tiểu tỷ bội song sinh, biết bí mật của hắn cũng không kỳ quái. Vân Hy có chút nghĩ không thông, hai tỷ bội không phải mỗi ngày đánh nhau sao, khó trách Bích Vân tiểu đem chính mình sự tình nói cho Bích Vân Thanh. Nghĩ không rõ lắm, liền không lại lãng phí thời gian. Bích Vân Thanh đã cho thấy thái độ, Vân Hy cũng không có cố kỵ, ý niệm thôi động, hai người tới linh lực hồ nước. Sau ba ngày, hai người dắt tay cất bước ở bên hồ, thưởng thụ yên tĩnh có được. Vân Thanh, ta có bộ công pháp, gọi lịch chuyển càn khôn công pháp, có thể hiệp trợ ngươi tấn cấp tu vi. Sau đó, Vân Hy đem lịch chuyển càn khôn công pháp hướng nàng giới thiệu một lần, Bích Vân Thanh tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền muốn thí nghiệm. Bích Vân Thanh vận chuyển công pháp, Vân Hy cũng vận chuyển lịch chuyển càn khôn công pháp, khi hai người vận chuyển tốc độ đạt tới đồng bộ, một cỗ năng lượng từ Bích Vân Thanh thể nội lộ ra, tràn vào Vân Hy khí hải. Đem năng lượng tràn vào khí hải, nhanh chóng dung hợp chí dương chi lực, chỉ gặp một cỗ năng lượng bàng bạc bộc phát, một thành lưu tại thể nội, chín thành trở về Bích Vân Thanh kinh mạch. Hồi lâu sau, theo một trận năng lượng ba động, Bích Vân Thanh tấn cấp đại thừa kỳ. Theo công pháp vận chuyển, Bích Vân Thanh tu vi y nguyên còn tại kéo lên, thẳng đến đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong, tu vi mới ổn định lại. Sau khi tấn cấp, Bích Vân Thanh khóc như mưa, khóc tê tâm liệt phế. Nàng chăm chú ôm Vân Hy, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Giờ khắc này, Bích Vân Thanh triệt để mở rộng cửa lòng, trong lòng của nàng chỉ có một người, đó chính là Vân Hy. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, trong lòng của nàng chỉ có một người, đó chính là Vân Hy. Trong năm tháng sau này, thân thể của nàng chỉ dung nạp một người, đó chính là Vân Hy. Một phen kích tình lời thề, để Bích Vân Thanh triệt để thả bản thân, triệt để đánh vỡ nội tâm ràng buộc. Các loại Bích Vân Thanh ổn định lại, Vân Hy bắt đầu cho Bích Vân Thanh cấp cho bà bối, nhẫn chữ vật một viên, tiên quả một đống, dưỡng thần đan 100 bình. Để Bích Vân Thanh tâm niệm niệm chú nhan quả, cũng không có thiếu. An vào chú nhan quả Bích Vân Thanh, hoàn toàn chính xác trẻ lại rất nhiều. Thái Lang, có thể không nói cho Thanh Nhã các nàng sao? Ta muốn trở thành phía sau ngươi nữ nhân, không cần người khác biết. Như ngươi mong muốn, ta sẽ không nói ra đi. Thái Lang, Thanh Nhã các nàng, không phải ngươi không gả, đã như vậy, ngươi liền đều thu đi, có Thanh Nhã chờ lấy, các nàng không dám chọc ngươi sinh chán ghét. Tốt, đều thu, ta đem trận cơ luyện chế lại một lần, một hồi đem trận pháp bố trí đi ra. Sau đó, Bích Vân Thanh xuất ra tất cả trận pháp vật liệu, nàng ngay tại bên cạnh, nhìn Vân Hy luyện chế trận cơ. Chương 164, trở về Định Viễn Châu. Chương 164, trở về Định Viễn Châu. Thái Dương chân hỏa tế ra, đem tất cả vật liệu bao khỏa, rất nhanh liền hòa tan thành chất lỏng. Chúa tể ý chí bao khỏa dung dịch, trong nháy mắt kéo rôi thành vô số trận cơ, các loại thuộc tính không sai chút nào. Bên cạnh Bích Vân Thanh triệt để thấy choáng, nàng không nghĩ tới, thế mà còn có dạng này luyện khí. Thái Lang, ngươi luyện khí tạo nghệ là trình độ gì? Trung giai tiên khí sư đi. Vân Hy nhẹ nhàng một câu, đem Bích Vân Thanh kinh hãi ngoài cháy trong mềm, nàng cảm giác mình sống vô dụng rồi nhiều như vậy tuế nguyệt. Vân Hy cốt linh mới 16 tuổi, nói cách khác, hắn cho dù là sinh ra tới, liền bắt đầu học tập trận pháp, học tập luyện khí, học tập luyện đan, cũng không nên đạt tới như thế độ cao. Chỉ có thể nói rõ Vân Hy quá mức yêu nghiệt, vừa rồi nàng cảm nhận được, Vân Hy tu vi đạt tới độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong, sau đó lại xuống đến độ kiếp kỳ trung kỳ. Loại tình huống này nàng rất rõ ràng, đó chính là áp chế tu vi, khiến cho nội lực càng thêm hùng hậu. Nếu như không áp chế tu vi, Vân Hy chí ít cũng là đại thừa kỳ sơ kỳ. Nàng đau khổ dãy rủa, vì chính là tấn cấp đại thừa kỳ, Vân Hy lại nghĩ biện pháp áp chế tu vi, để cho mình không cần tấn cấp đến đại thừa kỳ. Người với người chênh lệch, làm sao lại to lớn như thế? Thái Lang, ngươi có thể hay không dạy ta bố trí trận pháp, ta đối với đạo này ưa. Đi, ta hiện trường dạy học. Hai người ra tự thành thế giới, đi vào không trung, Vân Hy trước giảng thuật chính mình lối suy nghĩ bố cục. sau đó liền thấy từng cây trận cơ bị đánh ra, cuối cùng thâm nhập dưới đất. Sau một lát, một đạo ẩn tàng trận pháp đã mở ra, hai người hạ xuống mặt đất, Vân Hy bắt đầu bố trí trận pháp khác, Bích Vân Thanh ở một bên chăm chú học tập. Nửa tháng sau, một bộ tổ hợp trận pháp bố trí xong, trận pháp mở ra, trong nháy mắt đem Thái Châu học viện vây quanh, bao quát huyết trường ra ngoài 300 dặm. Bộ trận pháp này không chỉ có không cần linh thạch làm năng lượng nguyên, còn có thể tăng lên nội bộ thiên địa linh lực. Sau 3 ngày, trong học viện thiên địa linh lực so ngoại giới cao hơn gấp 10 lần, 10 ngày sau, lần nữa tăng lên tới gấp 20 lần, cuối cùng ổn định tại trình độ này. Ở trong học viện, thỉnh thoảng sẽ tiếp theo trận mịt mở mưa phùn, đó chính là linh lực ngưng kết mà thành linh vũ. Thái Châu học viện nội bộ hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, nói là tu luyện thánh địa cũng không đủ. Trận pháp bố trí xong, đi vào học viện nội bộ, cảm nhận được bên trong hoàn cảnh, Bích Vân Thanh triệt để bái phục. Trở lại chủ phong, Bích Vân Thanh đem các đệ tử triệu hoàn tới, tuyên bố quyết định của nàng. Thanh Nhã, các ngươi 32 người đều là cô nhi, hôm nay lên, ta đem các ngươi giao cho Vân Hy, hy vọng các ngươi hảo hảo phục thị, Thanh Nhã quản tốt các nàng, không cần cho Vân Hy thêm phiền. Cảm tạ sư tôn thành toàn. 32 cùng nhau quỳ xuống, cảm tạ Bích Vân Thanh ơn dưỡng dục, cảm tạ Bích Vân Thanh thành toàn, các nàng trung thân đại sự. Hôm nay lên, các ngươi liền rời đi đi, đi theo Vân Hy, hảo hảo tu luyện, hảo hảo sinh hoạt. Bích Thanh Nhã các đệ tử, lưu luyến không rời bái biệt Bích Vân Thanh, đi theo Vân Hy cùng Bích Phi Yến, trở lại Thái Châu thành. Bích Vân Thanh cũng cho Bích Vân Kiều viết một phong thư, giảng thuật nàng đối với Bích Vân Kiều lòng cảm kích. Cũng giảng thuật, nàng đem các đệ tử giao cho Vân Hy sự tình. Vào lúc ban đêm, Bích Vân Kiều liền đem 14 đệ tử gọi vào bên người, trước mặt mọi người tuyên bố, đem các nàng gả cho Vân Hy, về sau đi theo Vân Hy, hảo hảo sinh hoạt. Bích Vân Kiều cùng Bích Vân Thanh đều không có lựa chọn cùng Vân Hy rời đi, Vân Hy trong thời gian ngắn còn sẽ không phi thăng tiến lên giới, các nàng đi theo Vân Hy chỉ có thể thêm phiền. Hầu ở Vân Hy bên người, có một số việc muốn cũng không tốt, không muốn càng khó chịu hơn. Vân Hy cũng là phân thân thiếu phương pháp, các nàng muốn cho các đệ tử lưu lại một chút không gian cùng thời gian, để các nàng cùng đệ tử tranh giành tình nhân, các nàng còn làm không được. Vân Hy là tu chân giới phía sau màn chúa tể, Bích Vân Thanh muốn quản lý tốt Thái Châu học viện, Bích Vân Kiều muốn quản lý tốt Thái Châu thành, đều là tại vì Vân Hy làm sự tình, các nàng rất thỏa mãn. Trước khi đi, Vân Hy đem Thái Châu thành một lần nữa bố trí trận pháp, khuyết trương ra ngoài 500 dặm, nơi này về sau chính là Thái Nguyên Châu kinh tế hạch tâm. Khuyết trương ra ngoài sau Thái Châu thành cùng Thái Châu học viện, khoảng cách thêm gần, đi lại đứng lên cũng thuận tiện, hai tỷ muội đã cùng tốt như lúc ban đầu, sẽ không bao giờ lại gặp mặt liền đánh nhau. Để cho tiện hai người đi lại, Vân Hy cố ý bố trí một cái truyền tống trận, thuận tiện giữa các nàng lui tới, gặp được đột phát tình huống, cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Vân Hy, ta Hỏa Thanh Nhã tới, chính là muốn hỏi một chút, ngươi dự định an bài thế nào chúng ta? Bích Phi Yến cùng Bích Thanh Nhã cùng một chỗ tìm tới Vân Hy, bây giờ các nàng đã có thể quang minh chính đại cùng Vân Hy cùng một chỗ. Chỉ bất quá Vân Hy tựa hồ còn không có thêm một bước hành động, các sư muội đều gấp, liền để các nàng tìm Vân Hy hỏi một chút. Chúng ta về trước Định Viễn Châu, chờ ta xử lý một ít chuyện. Không phải Vân Hy lạnh nhạt các nàng, nhiều người như vậy, tu vi cao nhất hóa thần kỳ, thấp nhất hợp thể kỳ. Hiện tại cùng bọn hắn hợp thể không có vấn đề, còn có thể để các nàng tu vi tiến thêm một bước. Vân Hy hiện tại nhu cầu cấp bách an bài Huyền Giao Tông sự tình, lúc trước hắn chuyển tin cho nghị hội, để các nàng tạm hoãn Huyền Giao Tông cải biên, không biết hiện tại thế nào. Đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, ta mang các ngươi đi một nơi. Về Định Viễn Châu, một mình hắn ở bên ngoài liền tốt, còn có thể làm dịu trận pháp áp lực, Vân Hy định đem các nàng thu vào tự thành thế giới. Đám người rất nhanh tới đủ, hết thảy 46 người, Vân Hy ý niệm thôi động, đem đám người thu vào tự thành thế giới. Ven hồ trong tiểu viện, Vân Hy vạch ra một vùng khu vực, để các nàng tự mình lựa chọn lầu các, mỗi người một tòa. Vân Hy, nơi này là địa phương nào? Như tiên giới bình thường, không phải là thật tiên giới đi. Mọi người thấy hoàn cảnh nơi này, cảm thụ nơi này linh lực, từng cái hưng phấn không thôi. Nhất làm cho các nàng khiếp sợ là, các nàng thế mà cảm giác được, tu vi đang thong thả tăng trưởng. Không phải hoàn cảnh lớn không có khả năng tấn cấp sao? Nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi, ở chỗ này có thể tiếp tục tu luyện, tu vi không bị hạn chế. Vân Hy mang theo các nàng tham quan, các loại tất cả mọi người chọn tốt chỗ ở của mình. Vân Hy đem Bích Phi Yến cùng Bích Thanh Nhã gọi vào bên người. Những này là cho các ngươi, đây là nhận chữ vật, đây là tiên quả, đây là dưỡng thần đan. Vân Hy từng loại lấy ra, nói cho các nàng biết công dụng công hiệu, để các nàng hai cái phân phát một chút. Nhìn thấy nhiều như vậy bà bối, hai người kích động không thôi. Hai người hướng Vân Hy biểu thị, để hắn an tâm xử lý chính mình sự tình. Các nàng sẽ trấn an hảo sư muội bọn họ, sẽ không ra nhiễu loạn. An bài tốt đám người, Vân Hy thông qua truyền tống trận về tới Định Viễn Châu. Ra trận pháp, đi vào bên ngoài, 10 cái hộ vệ hướng Vân Hy hành lễ. Những người này đều là nghị hội đội hộ vệ, bọn hắn gặp qua Vân Hy, cũng biết Vân Hy thân phận. Đưa cho bọn họ mỗi người một bình dưỡng thần đan, Vân Hy không có dừng lại, bay thẳng nhập không trung. Nơi này là một chỗ rừng rậm, chỉ có một cái truyền tống trận đại điện, Vân Hy cũng là im lặng, một cái truyền tống trận, vì cái gì làm cho như vậy vắng vẻ. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, không có chút nào thuận tiện, nếu là nghị hội chọn địa phương, hắn cũng không tốt nói cái gì. Từ trên địa đồ nhìn, khoảng cách Định Tương Thành có hơn 1 vạn dặm, Vân Hy đem Hám Thiên Côn tế ra, để Hám Thiên điều khiển phi hành, đến Định Tương Thành sẽ liên lạc lại hắn. An bài tốt lộ tuyến, Vân Hy trở lại tự thành thế giới, tìm tới Bích Phi Yến. Vân Hy, sự tình nhanh như vậy xong xuôi sao? Vân Hy mới rời khỏi một ngày, liền trở lại, có nhanh như vậy sao? Không sai biệt lắm, vừa vặn có chút thời gian, liền đến tìm các ngươi. Nghe xong Vân Hy lời nói, Bích Phi Yến lập tức tim đập nhanh hơn, toàn thân run rẩy, bước chân đều có chút đứng không vững. Mặc dù Vân Hy không có nói rõ, nàng cũng đoán được là cái gì, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Vân Hy, ta chuẩn bị xong. Bích Phi Yến nói xong, liền để lộ mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Hai người không có quá nhiều lời nói, lập tức liền ôm nhau cùng một chỗ, tất cả đều trong im lặng. Sau đó, Vân Hy nói cho Bích Phi Yến, hắn có một bộ công pháp, có thể giúp đám người tăng cao tu vi. Tại Bích Phi Yến an bài xuống, đám người cùng một chỗ vận chuyển công pháp, Vân Hy vận chuyển lịch chuyển càn khôn công pháp. Chỉ gặp từng kia từng sợi năng lượng tiến vào Vân Hy khí hải, dung hợp chí dương chi lực sau, lần nữa trở về kinh mạch của các nàng. Đám người tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, 2 tháng sau, 46 người toàn bộ tấn cấp một lần, trong đó một nửa đạt đến độ kiếp kỳ, một nửa đạt đến hóa thần kỳ. Vân Hy cho mỗi cá nhân một viên chú nhan quả, để các nàng dung nhan càng thêm vũ mị. Trở thành Vân Hy nữ nhân chân chính, Vân Hy càng là không có bạc đãi các nàng. Dựa theo thói quen của các nàng cùng thể chất thuộc tính, cho nàng luyện chế chuyên môn vũ khí, đều là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Các nàng đi là thích khách một đạo, xuất thủ liền muốn nhất kích tất sát, không có hối hận chỗ trống. Tại thí luyện tháp lịch luyện, càng thêm có thể rèn luyện các nàng kỹ năng. Thí luyện trong tháp, các nàng có thể toàn lực ứng phó xuất thủ, một khi thất bại, cũng có thể trải nghiệm tử vong, càng thêm kích phát tiềm năng của các nàng. Chương 165, Quả Ngọc Tiểu Lo Nghị. Chương 165, Quả Ngọc Tiểu Lo Nghị đi ra tự thành thế giới, Hám Thiên đã dừng ở Định Tương Thành bên ngoài. Nhìn phía xa Định Tương Thành, Vân Hy cảm xúc bành trướng, an bài tốt Huyền Giao Tông sự tình, là hắn có thể thanh nhàn xuống. Đem Vân Ngọc Tiểu kêu đi ra, trở lại Huyền Giao Tông, để nàng đem vị trí tông chủ chuyển cho Tề Thiên Tầm. Về sau liền để Vân Ngọc Tiểu lưu tại tự thành thế giới, miễn cho ra lại vấn đề. Phu quân, chúng ta trở lại Định Tương Thành sao? Vân Ngọc Tiểu đối với nơi này tương đối quen thuộc, nhìn thấy tường thành, liền biết trở về. Nàng đối với Huyền Giao Tông không có chút nào tình cảm, duy nhất ràng buộc chẳng qua là cái tông chủ thân phận. Vì Vân Hy an bài, nàng muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, đem vị trí tông chủ chuyển cho Tề Thiên Tầm, xem như cho hạ phàm sự tình làm hiểu rõ. Vân Hy lo lắng sự tình, nàng cũng lo lắng. Nàng bây giờ có tự chủ ý chí, đã là người hoàn chỉnh nghiên cứu. Đi theo Vân Hy, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn trở thành ai phân thân. Về phần phân thân, nói trắng ra là chính là bản thể khôi lỗi, là một cái hình người công cụ. Không có tự chủ ý chí trước, không cảm thấy có cái gì. Một khi có tự chủ ý chí, liền sẽ nghĩ biện pháp phản kháng, nghĩ biện pháp thoát ly bản thể, nghĩ biện pháp tranh thủ tự do. Đây chính là rèn luyện phân thân lớn nhất phong hiểm, làm không cẩn thận liền cho người khác làm áo cưới. Phu quân, Định Tương Thành bên trong có tiên nhân hạ phàm. Vân Ngọc Tiểu lông mày nhíu chặt, nàng cảm nhận được tiên nhân khí tức, còn không phải một cái. Rất không tệ, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, hết thảy ba cái, nhìn các nàng vị trí, hẳn là tại Huyền Giao Tông. Vân Hy chậm chạp không có vào thành, chính là phát hiện vấn đề, hắn đem Vân Ngọc Tiểu kêu đi ra, muốn cho nàng cảm thụ một chút, có phải hay không có bị ướt thuốc cảm giác. Nếu có bị ướt thuốc cảm giác, chỉ có thể nói Quảng Ngọc Tiểu còn có dự bị thủ đoạn. Những tiên nhân kia khí tức, một mực tại cố định phạm vi hoạt động, cái chỗ kia chính là Huyền Giao Tông, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, có phải là vì Vân Ngọc Tiểu mà đến. Vân Hy câu thông giao cơ 5 người cùng Tiêu Vân Nghiên, để các nàng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi sự tình có biến, 6 người đối phó 3 người, nên vấn đề không lớn. Mặc kệ bọn hắn tại tiên giới có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đi vào tu chân giới, tu vi chỉ có thể là đại thừa kỳ. Cùng cấp bậc bên dưới, 2 người đối phó 1 người, coi như đánh không lại, cũng có thể quần nhau một chút thời gian. Chỉ cần có thời gian, Vân Hy liền có thể bố trí rất nhiều thủ đoạn, quản hắn là ai, trước bắt được lại nói. Tiến vào tự thành thế giới, chính là thiên hạ của hắn, thần không biết quỷ không hay, không có người có thể tìm được. Đi, chúng ta vào thành. Hai người một trước một sau tiến vào Định Tương Thành, Vân Ngọc Tiểu phía trước, Vân Hy ở phía sau, một bộ chủ tớ xuất hành dáng vẻ. Rất mau tới đến Huyền Giao Tông bên ngoài, nhìn thấy tông môn có đệ tử trông coi, Vân Hy lập tức liền an tâm, nói rõ Huyền Giao Tông nội bộ rất ổn định. Hắn lo lắng nhất chính là Huyền Giao Tông bị tàn sát, tiên nhân hạ phàm, coi trời bằng vùng, đem tu chân giới người xem như sâu kiến bình thường, có thể tùy ý gạt bỏ. Vạn nhất Huyền Giao Tông bị tàn sát, hắn sẽ tự trách, chuyện này là hắn tạo thành, hắn khó từ tội lỗi. Tông chủ, có khách tìm ngài, chờ thật là lâu. Phong thủ trưởng lão nhìn thấy Vân Ngọc Tiểu trở về, tranh thủ thời gian ra đón, đem tông môn phát sinh tình huống nói một lần. Vân Ngọc Tiểu gật gật đầu, cùng Vân Hy cùng một chỗ tiến vào tông môn. Nếu đối phương lấy khách nhân tự cho mình là, đoán chừng là không có phát hiện Vân Ngọc Tiểu dị dạng, bằng không thì cũng sẽ không khách khí như thế. Bởi vậy có thể thấy được, những người kia hẳn là nhận biết Vân Ngọc Tiểu, có thể xác định ba người này chính là Quảng Ngọc Tiểu phái tới. Vân Hy đem suy đoán của mình truyền âm cho Vân Ngọc Tiểu, để nàng tùy cơ ứng biến. Nếu như có thể không xuất thủ, trước hết trấn an xuống tới, tốt nhất là tìm hiểu một chút, nhìn xem tiên giới Quảng Ngọc Tiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Vân Ngọc Tiểu không lưu dấu vết gật gật đầu, nàng đã minh bạch Vân Hy ý đồ, cũng biết chính mình phải nên làm như thế nào. Hai người đi trên đường, các đệ tử nhìn thấy Vân Ngọc Tiểu, nhao nhao đi lên chào hỏi, cũng không có dị dạng. Chờ bọn hắn đi vào tông môn bên ngoài đại điện, liền thấy ba vị nữ tử đã đứng ở nơi đó. Ba người này mang theo mạng che mặt, toàn thân tiên khí bồng bềnh, dáng người trước sau lồi lõm, mặc dù không nhìn thấy tướng mạo, chỉ dựa vào dáng người, cũng có thể để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Thuộc hạ gặp qua vương giá. Các loại Vân Ngọc Tiểu đến gần, ba người dò xét một phen khí tức, liền đã xác nhận, người trước mặt chính là Quảng Ngọc Tiểu phân thân. Mặc dù chỉ là phân thân, cũng có thể đại biểu Quảng Ngọc Tiểu ý chí, các nàng không dám thất lễ, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng Vân Ngọc Tiểu thỉnh an. "Vào đi." Vân Ngọc Tiểu từ các nàng bên người đi qua, cũng không có đỡ dậy các nàng, chỉ là lạnh lùng phân phó các nàng tiến đại điện. Cũng chỉ có thái độ như vậy, mới càng giống Quảng Ngọc Tiểu phong cách. Ba người lập tức kinh hỉ, mau dậy, đi theo Vân Hy phía sau tiến vào đại điện. Vân Ngọc Kiều trực tiếp ngồi tại chủ vị, Vân Hy chỉ là đứng tại dưới tay. Ba người xem xét, lập tức sáng tỏ, từng cái quy củ, đứng tại Vân Hy dưới tay. Các ngươi hạ giới, là bản tôn có cái gì bàn giao sao? Vân Ngọc Kiều thanh âm y nguyên băng lãnh, ánh mắt lại nhìn thẳng ba người. Ba người không dám cùng Vân Ngọc Kiều đối mặt, có chút cúi đầu, đem các nàng hạ giới nhiệm vụ nói một lần. Nguyên lai tại tiên giới Quảng Ngọc Kiều, gần nhất tâm thần có chút không tập trung, lo lắng phân thân xảy ra vấn đề, liền phái người hạ giới nhìn xem. Nếu như phân thân cần, liền để các nàng ở tu chân giới phụ trợ, nếu như không cần, liền để các nàng trở về. Lần này hạ giới, còn cho Vân Ngọc Kiều mang đến một kiện bảo bối, gọi Khổn Tiên Thằng, là nàng mới được đến bảo bối. Có Khổn Tiên Thằng nơi tay, những cái kia hạ giới tiên nhân cũng không thể đối với Vân Ngọc Kiều tạo thành uy hiếp. Minh bạch sự tình mọi nguồn, Vân Ngọc Kiều nhẹ nhàng thở ra, Vân Hy cũng an tâm không ít. Hiện tại có một vấn đề cần giải quyết, căn cứ Vân Ngọc Kiều ký ức, ba người này là Quảng Ngọc Kiều phụ tá đắc lực, vốn là Đại La Kim Tiên tu vi. Lần này hạ giới, hẳn là bị phong cấm tu vi, bằng không thì cũng không bỏ được tự chém tu vi hạ giới. Bất kể nói thế nào, các nàng đều muốn phản hồi một chút tin tức trở về, nếu không, Quảng Ngọc Kiều khẳng định sẽ còn phái người hạ giới. Lại phái người hạ phàm, cũng không phải là dò xét tình huống, mà là chinh chiến tu chân giới. Tiếp nhận Khổn Tiên Thằng, Vân Ngọc Kiều trực tiếp thu vào tiên linh giới, nàng cũng không dám hiện tại kích hoạt, miễn cho Quảng Ngọc Kiều bố trí thủ đoạn. Bí cảnh đã tìm tới, chỉ bất quá còn không có thu hoạch, các ngươi không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi xem một chút, trở về cũng có thể hướng bản tôn báo cáo. Ba người gật đầu tán thành, Vân Ngọc Kiều nói không sai, các nàng nếu như trở về, cũng nên nhìn thấy một ít gì đó, không phải vậy trở về cũng không tốt nói. Vân Hy ý niệm thôi động, đem đám người thu vào tự thành thế giới, đợi các nàng lại xuất hiện, liền đã đi vào hỗn độn lối ra. Nhìn xem nguy nga núi lửa, ba người con mắt tỏa ánh sáng, các nàng đã cảm nhận được khác biệt khí tức. Nếu như đoán không lầm, nơi này chính là Quảng Ngọc Kiều tìm kiếm bảo bối. Đi lên xem một chút đi, bản tôn sẽ cần trí nhớ của các ngươi. Đạt được Vân Ngọc Kiều mệnh lệnh, ba người đi thẳng tới miệng núi lửa, đột nhiên, ba người đồng thời rớt xuống, ôm đầu, rất là thống khổ. Quên nhắc nhở các ngươi, đừng dùng thần thức dò xét, núi lửa một bên khác, kết nối hỗn độn, thần thức sẽ bị đè ép thành cho bụi. Đối với hiệu quả này, Vân Ngọc Kiều rất hài lòng, cũng là nàng tận lực mà làm. Nếu như không có nguy hiểm gì, Quảng Ngọc Kiều chắc chắn sẽ không tin tưởng, cũng chỉ có dạng này mới có thể xác nhận bí cảnh là thật. Nơi này là Vân Hy tự thành thế giới, các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa rồi tiến đến không phải bí cảnh. Cảm tạ Vương Giá nhắc nhở, chúng ta lại dò xét một phen liền tốt, mặc dù nhận thần thức tổn thương, các nàng ngược lại càng thêm mừng rỡ, nói rõ bí cảnh này là thật. Coi bọn nàng Đại La Kim Tiên tinh thần lực, người bình thường nhưng là không cách nào, đối với các nàng tạo thành tổn thương, Vân Ngọc Kiều chỉ là phân thân, nàng cũng làm không được. Chính là bởi vì là như thế này, ba người triệt để yên tâm, các nàng phải thật tốt dò xét một phen, tranh thủ cho Quảng Ngọc Kiều mang đến càng nhiều tin tức hơn. Lần này ba người không có lỗ mãng, chỉ là thả ra một tia thần thức đi dò xét, tổn thất tia này thần thức sau, các nàng liền lại thả ra một tia. Hồi lâu sau, ba người hài lòng từ lên núi xuống tới. Chúc mừng Vương Giá, hạ hỉ Vương Giá, nơi này thật là muốn tìm bí cảnh. Ba người quỳ một chân trên đất, lần nữa hướng Vân Ngọc Kiều hành lễ, cũng chúc mừng Vân Ngọc Kiều. Ân, không sai, nơi này thật là thật, lúc trước ta thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, thần hồn đều bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Ngọc Kiều nói lời, đều là Vân Hy nói cho nàng biết, sở dĩ nói thần hồn bị hao tổn, chính là lo lắng Quảng Ngọc Kiều. Quảng Ngọc Kiều cùng Vân Ngọc Kiều thuộc về bản tôn cùng phân thân quan hệ, giữa các nàng duy nhất liên hệ chính là thần hồn. Nếu như Quảng Ngọc Kiều có thần hồn dò xét thủ đoạn, chẳng phải là muốn lộ tẩy? Nếu như nói thần hồn bị hao tổn, cho dù là phát hiện có cái gì dị dạng, cũng là bởi vì thần hồn bị hao tổn nguyên nhân, dạng này mới có thể bỏ đi Quảng Ngọc Kiều lo nghĩ. Nhìn thấy ba người này, Vân Hy mới biết được Quảng Ngọc Kiều đáng sợ. Ba cái Đại La Kim Tiên chỉ là Quảng Ngọc Kiều thủ hạ, nàng một cái tiên vương, chẳng lẽ có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa? Nếu như nàng muốn phá hủy tu chân giới, chỉ sợ cũng là tiện tay mà làm. Nghĩ tới đây, Vân Hy khuyên bảo chính mình, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận nữa. Chương 166, nhường ngôi Tề Thiên Tầm. Chương 166, nhường ngôi Tề Thiên Tầm. Thời gian kế tiếp, các nàng ngay tại miệng núi lửa dừng lại, Vân Ngọc Kiều nói cho các nàng biết chính mình hạ giới sau tình huống. Ba người đem tiên giới sự tình cũng đã nói một chút, đặc biệt là gần đây phát sinh sự tình. Quảng Nguyên Tôn giả lần nữa để cao treo giải thưởng cường độ, không bao lâu liền sẽ có người hạ giới, nghe nói lần này người tham dự đặc biệt nhiều. Những cái kia môn phái nhỏ đã không có tư cách tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, bình thường tán tiên cũng không có tư cách. Chỉ có Tam Lưu tông môn, trung phẩm gia tộc cùng Đại La Kim Tiên cảnh tán tiên mới có tư cách báo danh. Lần này lệnh treo giải thưởng hướng toàn bộ tiên giới tuyên bố, ban thưởng thượng phẩm tiên sơn một tòa, thượng phẩm tiên thạch chục tỷ, Quảng Nguyên Tôn giả một cái hứa hẹn, còn có một lần cơ hội xuất thủ. Lệnh treo giải thưởng một khi tuyên bố, toàn bộ tiên giới đều hành động. Một tòa thượng phẩm tiên sơn là có thể khai tông lập phái, cũng là Tam Lưu tông môn tiến giai nhị lưu bậc cửa. Đông đảo trung phẩm gia tộc cũng là chen chúc mà tới, nếu như đạt được thượng phẩm tiên sơn, bọn hắn liền có thể tiến giai đến thượng phẩm gia tộc, không chỉ có đạt được mặt mũi, cũng đã nhận được lớp bài lót. Tham dự nhiều nhất chính là tán tiên, có thượng phẩm tiên sơn, bọn hắn chẳng khác nào có dễ. Không nói khai tông lập phái, cho dù là xem như cá nhân đạo tràng, cũng là một loại vinh quang. Còn có 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch, đây tuyệt đối là một số lớn tài phú, có thể hối đoái thành 1.000 tỷ hạ phẩm tiên thạch, có nhiều như vậy tiên thạch, đủ để phú giáp một phương. Đối với Quảng Nguyên Tôn giả hứa hẹn, bọn hắn cho dù là đạt được, cũng không dám đưa yêu cầu, lại có thể xem như thượng phương bảo kiếm, treo mà không phát, người bình thường tất nhiên không dám trêu chọc. Nhất hút tán tiên, hay là Quảng Nguyên Tôn giả một lần cơ hội xuất thủ. Làm Tán Tiên, cái kia không phải chịu đủ, cái kia không có bị khi dễ qua, ai lại không muốn báo thù rửa hận? Có Quảng Nguyên Tôn giả cơ hội ra tay, liền có thể có cửu báo cửu, có toán báo toán. Không có thù hận ràng buộc, đạt được tiên sơn cùng tiên thạch, cuộc sống sau này chẳng phải là tiêu diêu khoái hoạt. Cho nên, lần này toàn bộ tiên giới đều tại hưởng ứng, nghe nói Quảng Nguyên Tôn giả còn cung cấp phi chu, hiệp trợ hạ giới, còn giúp lấy phong cấm tu vi. Nghe xong những tin tức này, Vân Hy khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng an tâm rất nhiều. Quảng Nguyên Tôn giả y nguyên vẫn là đường cũ, nhìn như ban thưởng phong phú, một dạng cũng sẽ không đưa ra ngoài, đợi có người hoàn thành nhiệm vụ, trở về tiên giới, cũng là một con đường chết. Vân Hy vốn còn muốn nghe một chút Thánh Giao Tông tin tức, loại này bất nhập lưu tông môn, căn bản sẽ không có tin tức chuyển tới, cho dù là chuyển tới, cũng không có người chú ý. Tôn giả đoán chừng muốn an bài rất nhiều người hạ giới, thủ hộ bí cảnh là đại sự, ta lại thần hồn bị hao tổn, các ngươi thương lượng một chút, xem ai lưu lại hiệp trợ ta. Ba cái đại la kim tiền, cao cấp như vậy chiến lực, Vân Hy có thể không nỡ toàn thả đi, ít nhất cũng phải lưu lại một cái. Vân Hy hiện tại không tiện ép buộc, chỉ có thể để các nàng chính mình quyết định. Lưu lại là khẳng định, về phần lưu lại mấy cái, ai nguyện ý lưu lại, Vân Ngọc Tiểu không có ép buộc. Đây cũng là Quảng Ngọc Tiểu phong cách làm việc, nếu có lựa chọn nào khác, Quảng Ngọc Tiểu liền sẽ để các nàng tự mình lựa chọn. Hồi bẩm vương giá, thuộc hạ trở về báo cáo, hai người bọn họ lưu lại trấn thủ nơi này, đoán chừng sẽ còn phái người hạ giới, không biết ngài cần gì. Nàng lần này trở về, Quảng Ngọc Tiểu tất nhiên sẽ rất xem trọng, đoán chừng sẽ phái càng nhiều người hạ giới, nếu như phân thân có gì cần, cũng tốt cùng một chỗ mang xuống đến. Thái Huyền Cơ đã vô dụng, không bằng phế vật lợi dụng, đem nàng phái xuống đến trấn thủ Liên Giao Tông, dạng này ta cũng có thể thanh nhàn một chút. Phát hiện bí cảnh cũng là bởi vì Thái Huyền Cơ, bây giờ bị Quảng Ngọc Tiểu cầm tù, vừa vặn lấy cơ đem nàng cứu ra. Nếu như Quảng Ngọc Tiểu không có lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ dựa theo phân thân ý tứ xử lý. Bị Quảng Nguyên Tôn giả như vậy quấy rầy, tu chân giới thế cục càng ngày càng loạn. Giữ gìn tốt Liên Giao Tông, bảo vệ cẩn thận bí cảnh, cũng là chuyện rất trọng yếu, Quảng Ngọc Tiểu khẳng định sẽ coi trọng. Nếu làm quyết định, lưu lại hai người, liền trấn thủ miệng núi lửa. Đối với tiên nhân đến nói, mấy trăm năm thời gian tựa như ngồi ngủ gật chút ngủ đơn giản như vậy. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, hấp thu hỗn độn chi khí, đối với các nàng tu vi cũng có chỗ tốt. Hai người lời thề son sắt cam đoan, tuyệt đối sẽ không để trong này xảy ra chuyện, các nàng cũng sẽ một tấc cũng không rời trấn thủ nơi này. Đã như vậy, Vân Hy cũng không do dự nữa, ý niệm thôi động, mang theo Vân Ngọc Tiểu cùng một người khác rời đi. Trở lại tông môn đại điện, Vân Ngọc Tiểu lại căn dặn một phen, mới khiến cho nàng rời đi. Người kia đi vào ngoài quảng trường, đem phi chu quăng lên, vì lại Vân Ngọc Tiểu sau, phi thân tiến vào phi chu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy người đã rời đi, Vân Ngọc Tiểu triệu tập tất cả tông môn cao tầng, tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức. Nàng muốn nhường ngôi cho Tề Thiên Tầm, tông chủ chủ động nhường ngôi là phù hợp quy củ, chỉ là quá mức đột nhiên, mọi người có chút ngoài ý muốn. Vân Ngọc Tiểu biểu thị, chính mình chỉ là muốn lĩnh hội một ít gì đó, không rảnh bận tâm tông môn sự vụ. Có Tề Thiên Tầm tọa trấn tông môn, ngược lại đối với tông môn càng có lợi hơn. Lý do này rất đầy đủ, Vân Ngọc Tiểu nhường ngôi sau, vẫn là tông môn người, tại cùng không tại không có khác nhau. Các vị cao tầng không có dị nghị sau, Tề Thiên Tầm thuận lợi trở thành Huyền Giao Tông tân nhiệm tông chủ. Vân Ngọc Tiểu tuyên bố bế tử quan, không phải nguy hiểm cho tông môn sự tình, nàng sẽ không xuất quan, sau đó liền trở lại tự thành thế giới. Huyền đỉnh điểm bên trên, Vân Hy ngồi tại đình nghỉ mát uống trà, Tề Thiên Tầm tay áo đồng bền đi tới. "Vân Hy ca ca, tại sao có thể như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta thành tông chủ?" Mặc dù tiếp nhận vị trí tông chủ, có Vân Hy ở đây, nàng không có cái gì hỏi, hết thể dựa theo quy củ đi liền tốt. Các loại tất cả mọi chuyện làm xong, Tề Thiên Tầm mới có rảnh tìm Vân Hy, muốn cho Vân Hy cho nàng giải thích một phen. Tề Thiên Tầm trong lòng rõ ràng, nếu như không phải Vân Hy nguyên nhân, vị trí tông chủ này tuyệt đối cùng nàng không có quan hệ. Vân Hy liền đơn giản đem tình huống nói một lần, liên quan tới Vân Ngọc Kiều sự tình, hắn tự động xem nhẹ, rằng đều là trên mặt nổi. Tề Thiên Tầm muốn tọa trấn tông môn, biết đến càng ít, cũng càng an toàn. Cứ như vậy, Tề Thiên Tầm cũng có năng lực chiếu cố gia tộc, xem như trợ giúp Tề trấn Giang một thanh. Kể xong những chuyện này, Vân Hy vây tay một cái, Tề Thiên Tầm thể nội tiên vụ cổ bị thu trở về. Không có tiên vụ cổ, Tề Thiên Tầm lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Vân Hy xuất ra một viên nhẫn chữ vật, dạy nàng như thế nào kích hoạt, lại cho nàng một đống tiên quả, để nàng một người thời điểm, lại phục dụng luyện hóa. Lấy sau cùng ra chú nhang quả, đem Tề Thiên Tầm ngạc nhiên lệ rơi đầy mặt, nàng không nghĩ tới, Vân Hy thế mà cho nàng chân quý như thế chí bảo. Luyện hóa dược lực sau, Tề Thiên Tầm lại trẻ lại rất nhiều, đeo lên mạng che mặt, miễn cho người khác hỏi lung tung này kia. "Vân Hy ca ca, nhớ ta tiểu tùy lúc gọi ta, thiếp thân thời khắc chuẩn bị, chờ đợi ngươi triệu hoán ra." Tề Thiên Tầm vũ mị cười một tiếng, để Vân Hy trong nháy mắt thất thần, yêu tinh này, quả nhiên là hại người rất nặng. Vân Hy nói cho Tề Thiên Tầm, để tông môn xin mời thợ săn tiền thưởng tiểu đội. Sau đó an bài đệ tử đi làm nhiệm vụ, đẳng cấp tăng lên, tiểu đội tại trên quy mô hạn cũng sẽ đi theo mở rộng. Đến có thể chứa đựng toàn bộ tông môn thời điểm, về sau liền không hề làm gì, tông môn cũng không cần lại giải tán. Chỉ là đối ngoại đổi cái danh tự, nội bộ ý nguyên gọi Nguyên Giao Tông. Đối với Vân Hy an bài, Tề Thiên Tầm lập tức tìm người đi làm, tông môn nhiều người như vậy, làm một chút thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ cũng rất dễ dàng. Các loại Tề Thiên Tầm rời đi, Vân Hy đem Nguyên Giao Tông hộ sơn đại trận một lần nữa bố trí một lần, cho dù là tiên nhân tiền đến, cũng sẽ bị vây khốn. Quảng Ngọc Kiều tất nhiên sẽ không buông tha cho nơi này, nếu như tình thế không thể làm gì, hắn sẽ không làm cái gì. Một khi Vân Ngọc Kiều sự tình bại lộ, nơi này chính là một cái bãi săn, đến bao nhiêu tiên nhân đều phải để lại ở chỗ này. Vì tốt hơn thi triển, Vân Hy cho nghị hội truyền tin, đem Định Tương thành chia cho Huyền Giao Tông, địa bàn lại khuyết trương ra ngoài 500 dặm. Không có qua mấy ngày, Tề Thiên Tầm hấp tấp tìm đến. Vân Hy ca ca, thợ săn tiền thưởng tiểu đội đã đăng ký tốt, tông môn trưởng lao tất cả đều bận rộn nhận nhiệm vụ, nghị hội còn phát tới văn thư, đem Định Tương thành chia cho Huyền Giao Tông. Tề Thiên Tầm một mặt không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Nghị hội vì cái gì như thế hào phóng, không chỉ có đem Định Tương thành chia cho Huyền Giao Tông, còn khuyết trương ra ngoài 500 dặm. Đây cũng quá hào phóng, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Hiện tại tu chân giới, nghị hội chính là cơ cấu tối cao nhất, nghị hội mệnh lệnh, không người nào dám không theo. Tề Thiên Tầm có chút nghĩ không thông, nghị hội không chỉ có không có bóc lột Huyền Giao Tông, còn đưa cho nhiều như vậy chỗ tốt, không phải là bấy giờ đi.